Chương 401 ngươi lại để cho hai cái điểm lợi nhuận, ta liền lưu ngươi xuống dùng cơm. Chương 401 ngươi lại để cho hai cái điểm lợi nhuận, ta liền lưu ngươi xuống dùng cơm. Kiệt Sâm keo kiệt tìm kiếm đã ăn xong nửa cái bánh rán trái cây, còn chưa đã ngứa. Nhà các ngươi giữa trưa còn làm bánh rán trái cây sao? Giang Hạo một mặt ngươi là thật đói bụng biểu lộ. Trong chúng ta buổi trưa ăn cơm. Buổi tối đó đâu? Đêm qua ăn thịt cá sấu. Ngươi muốn ăn sao? Giang Hạo một mặt không có hảo ý cái gì. Cá sấu? Kiệt Sâm một lời khó nói hết, ta nghe nói Hoa Quốc nhân cái gì đều ăn, nhưng không biết các ngươi ngay cả cá sấu đều ăn. Món đồ kia có thể ăn sao? Lần trước ăn cá sấu thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, dọa đến hắn hơn nửa năm không dám liên hệ Tần Uyển Ôn. Tới thu chén đĩa người hầu nhịn không được, đâm đầy miệng. Kiệt Sâm thiếu gia, thịt cá sấu ăn rất ngon đấy. Hôm qua chúng ta bắt 10 cái, cuối cùng không đủ ăn. Kiệt Sâm vẫn không chịu tin tưởng. Uyển Ôn a, thần gia là xảy ra vấn đề gì sao? Nếu có tài vụ vấn đề, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tần Uyển Ôn đứng dậy, để cho ngươi thất vọng Tần thị mua sắm mấy trăm nhà người công ty. Vậy các ngươi là thế nào nghĩ đến, lại đi ăn một lần thịt cá sấu? Ngươi cảm thấy vừa rồi bánh rán ăn ngon không? Ăn ngon. Cho nên, thịt cá sấu có ăn ngon hay không, quyết định bởi ở lại làm người. Hôm qua, là lao công ta làm. Ta không tin. Trừ phi để cho ta nếm một ngụm. Ngươi hạt bản tính băng ta một mặt. Giang Hạo tức giận nói. Hắc. Đừng nói như vậy thôi. Ngươi tới là khách đúng hay không? Sáng hôm nay ta cùng Nguyễn Nôn nói chuyện làm ăn, quá muộn, một hồi tại các ngươi chỗ này ăn cơm rau dưa, cũng có thể đi. Yên tâm, ngươi sẽ không quá muộn đi. Lão bà của ta làm việc hiệu suất cao, liền các ngươi điểm này nghiệp vụ, một hồi liền nói chuyện phim xong. Giang Hạo không quên bổ đao. Kiệt Sâm tội nghiệp mà nhìn xem hai người, một mặt ta liền muốn ăn một bữa cơm. Vậy ngươi lại để cho hai cái điểm lợi nhuận, ta liền lưu ngươi xuống tới ăn cơm. Cho ngươi nếm thử thịt cá sấu. Tân Huyền Nôn thừa cơ trả giá. Huyền Nôn, ngươi thật là ác độc a, hai cái điểm. Ngươi đây là không để cho ta kiếm tiền a. Làm ăn này nói là đàm luận liền đàm luận. Không hổ là qua nhiều năm như vậy hắn duy nhất để ý nữ nhân. Hai cái điểm đổi một trận thịt cá sấu, không lỗ. Dù sao sinh ý ở đâu cũng có thể làm, ăn ngon thịt cá sấu cũng không phải mỗi người đều sẽ làm. Giang Hạo hướng dẫn từng bước. Kiệt Sâm lý trí tại lẫn nhau lôi kéo. Một phương diện, hắn nếu dám đáp ứng, nhà hắn lao ra tử không phải đem hắn nào không thể. Một phương diện khác hắn là thật rất muốn biết thịt cá sấu có thể ăn ngon tới trình độ nào. Cuối cùng, hay là lòng hiếu kỳ chiến thắng lao ra tử mang cho hắn sợ hãi. Tốt, hai cái điểm liền hai cái điểm. Bất quá, một trận không đủ. Ta ban đêm cũng muốn ăn, còn muốn đổi khác ăn. Ok, thành giao. Tân Huyền luôn xuất ra hợp đồng, ấy, ký đi. Làm sao động tác nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không sớm có dự mưu, liền đợi đến ta thượng sáo? Đừng xem, đều hợp tác đã nhiều năm như vậy, điểm ấy tín nhiệm còn không có sao. Tân Huyền luôn trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, để Kiệt Sâm ký tên. Cùng Giang Hạo cùng một chỗ lâu nàng cũng học xong chơi xấu. Như ngươi loại này hành vi, đơn giản chính là thổ phỉ. Kiệt Sâm nói tới nói lui, hay là rất sảng khoái ký vào tên của mình. Nhiều năm như vậy sinh ý đồng bạn, đối với lẫn nhau nhân phẩm đều rất yên tâm. Rất tốt. Về sau, chúng ta chính là hảo bằng hữu. Giữa trưa nhất định khiến ngươi ăn vào hài lòng. Giúp lao bà móc hai cái điểm lợi nhuận tới Giang Hạo, tâm tình rất mỹ lệ. Nhìn xem Kiệt Sâm kim chủ này cũng là thuận mắt một chút. Lần này Kiệt Sâm vui vẻ. Đi, chúng ta đi bắt cá sấu. Kiệt Sâm lôi kéo Giang Hạo liền hướng hồ phương hướng chạy, chạy một nửa lại khẩn cấp phanh lại. Không đối, chúng ta đi trước kho vũ khí. Cầm thương. Hắn quay đầu hô Tần Uyển Ôn, Uyển Ôn, mau dẫn chúng ta đi chọn một khẩu súng. Chúng ta muốn đánh cá sấu đi. Nếu không cần ra cá sấu, vậy liền trực tiếp một thương đập tới. Kiệt Sâm rất lâu không có bắn súng có chút kích động. Tần Uyển Ôn cũng không mất hứng, trực tiếp mang theo bọn hắn tại kho vũ khí chọn lấy thương, đi vào bên hồ. Giang Hạo, ta cho ngươi biết, ta bắn súng thế nhưng là rất lợi hại. Người chung quanh không ai có thể đánh thắng được ta. Hai ta muốn hay không so một lần. Ngươi biết chúng ta Hoa Quốc không thể dùng thương. Giang Hạo sờ lấy súng trên tay, cười như không cười nhìn xem hắn. Hắc, ta có thể cho ngươi mấy phát. Huống chi chơi chơi thôi. Ai thua ai thắng không quan trọng. Hừ hừ, thua nếu như khóc nhẹ đâu. Khóc nhẹ. Ngươi một đại nam nhân cũng sẽ khóc nhẹ. Các ngươi Hoa Quốc nhân không phải thường xuyên nói, thắng bại là chuyện thường binh ra sao? Bất quá bại bởi ta mà thôi, không cần khóc. Cho thêm ta làm vài món thức ăn liền tốt. Ngươi nói, thua không cho phép khóc ca. Giang Hạo thuần thục cho trên thương đạn. Kiệt Sâm làm sao có loại dự cảm bất tưởng. Chúng ta liền nhìn, trong vòng 10 phút hai bắn giết cá sấu tốt bao nhiêu. Đơn giản thô bạo, thế nào? Giang Hạo quen thuộc lấy thương tính năng. Tốt. Ai sợ ai a? Kiệt Sâm trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Nhưng là bọn hắn Hoa Quốc người bình thường, cả một đời đều sợ không được một lần thương. Giang Hạo nhìn thuần thục như vậy, khẳng định là doa người. Đối với, nhất định là doa người. Tân Huyền luôn làm trọng tài, bên cạnh có hai tổ nhân mã tùy thời chuẩn bị vớt cá sấu. Chuẩn bị, bắt đầu. Tân Huyền luôn ra lệnh một tiếng, Giang Hạo cùng Kiệt Sâm cấp tốc tiến nhập hình thức chiến đấu. Kiệt Sâm du hai chờ đợi Giang Hạo bắt đầu trước. Giang Hạo cũng không khách khí, cầm lấy súng liền mở ra hai phát thất bại. Ha ha ha, người trẻ tuổi, đừng nụ trí. Lần thứ nhất sở thương đi, luyện thật giỏi là được rồi. Một bộ tiền bối dáng vẻ, Kiệt Sâm vô Giang Hạo bả vai, thiện tay đánh ra một thương liền đánh trúng vào một cái tại phơi nắng cá sấu. Nhìn, quen tay hay việc. Không cần sợ, thua cũng không cần nhục trí. Tốt. Giang Hạo học bộ dáng của hắn, cũng đánh ra một thương. Quả nhiên, một kích trúng mục tiêu. Giang Hạo khiêm tốn cười cười, quả nhiên cùng ngươi nói một dạng,
quen tay hay việc.
Khu khu. Kiệt Sâm không nghĩ tới hắn chỉ một cái liền đánh trúng bảo.
Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp.
Ân, rất không tệ.
Tái tiếp tái lệ.
Khi thấy Giang Hạo lại liên tiếp đánh ra mấy phát, mỗi một thương trúng mục tiêu thời điểm, Kiệt Sâm ngồi không yên.
Dựa bảo, người này sợ không phải ma quỷ đi.
Hắn cũng không dám lại phân tâm, tranh thủ thời gian phấn khởi tiến lên.
Ngay từ đầu tốc độ của hai người còn tạm được, càng về sau Giang Hạo vậy mà càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, nhanh ngay cả người hầu nhặt cá sấu thời gian cũng không có.
Thời gian đến,
Tần Uyển luôn hô ngừng.
So với Giang Hạo một mặt nhẹ nhõm, Kiệt Sâm liền chật vật nhiều.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm đếm xem người hầu.
Ta đánh bao nhiêu?
Kỳ thật không cần nhìn đều biết, hắn đã thua.
Giang Hạo bên kia cá sấu chồng chồng điệp, thấy thế nào, đều so Kiệt Sâm đánh nhiều.
Nhưng là Kiệt Sâm còn tại bản thân an ủi, có lẽ là hắn đánh cá sấu quá nhỏ, cho nên không hiện số lượng.
Kiệt Sâm thiếu gia, ngài đánh 20 chỉ.
Cái kia Giang Hạo đâu?
Cô ra lời nói, đánh 40 chỉ.
Thắng bại đã định.
Chương 402, các ngươi muốn làm gì?
Ta cũng muốn đi.
Chương 402, các ngươi muốn làm gì?
Ta cũng muốn đi.
Từ khi Giang Hạo 40-20 thực lực tính nghiền ép Kiệt Sâm đằng sau, hắn liền bắt đầu ẻ mò.
Cho ăn, bằng hữu của ngươi giống như có chút yếu ớt.
Giang Hạo chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn Kiệt Sâm.
Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao?
Tân Uyển luôn một mặt ta không biết hắn, thật mất mặt biểu lộ.
Động đậy lỗ hai chờ lấy bọn hắn đi tự an ủi mình, Kiệt Sâm nghe được, càng ẻ mò.
Hai cái bại hoại,
liền sẽ khi dễ ta.
Kiệt Sâm,
Tân Uyển luôn hô.
Kiệt Sâm ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh.
Uyển luôn, ngươi muốn an ủi ta đúng không?
Chán.
Ý của ta là, ngươi có thể đi bên kia nhổ cỏ sao?
Bên này đã bị ngươi lột sạch.
Kiệt Sâm khuôn mặt tươi cười sụp đổ.
Hắn tại ẻ mò, Tân Uyển luôn lại cho là mình tại nhổ cỏ.
Hừ.
Ngạo kiêu Kiệt Sâm bụng mặt tức khí mà chạy.
Các ngươi dạng này sẽ không có làm bằng hữu.
Quen thuộc lời nói từ Giang Hạo trong miệng nói ra, làm sao như vậy khôi hài?
Sẽ không.
Ngươi là không biết hắn có bao nhiêu con người.
Nếu không nhiều năm như vậy, nàng cũng không trở thành bị hắn quấn lâu như vậy.
Người bình thường trông thấy nàng mặt lạnh, dù là lại xinh đẹp khuôn mặt đều sẽ nhượng bộ lui binh đi.
Hắn liền không, hắn có thể một ngày 24 giờ phiền ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng cùng hắn làm bằng hữu.
Nàng chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy, cho nên giữ hắn lại.
Khả năng trước kia rất cô đơn, khó được có người muốn cùng tự mình làm bằng hữu, nàng cũng liền theo hắn.
Xem ra, ngươi thật cùng hắn là bằng hữu.
Giang Hạo thố.
Lão bà ghét bỏ Kiệt Sâm về ghét bỏ, nhưng là có thể không diện hắn đã nói lên hết thảy.
Xem ra, cái này Kiệt Sâm, trong lòng của nàng, địa vị không tầm thường.
Chỉ là bằng hữu bình thường.
Người cũng nên có bằng hữu đi.
Ta coi là, ta là cái thứ nhất đi vào trong lòng ngươi.
Là của ngươi duy nhất.
Tân Uyển luôn một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn.
Cho ăn, ngươi đang ăn cái gì giấm?
Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi.
Ta không ghen.
Hắn chỉ là uống giấm.
Bằng hữu bình thường liền đã vô cùng ghê gớm. Lấy Tân Uyển luôn người sống chớ gần tính cách, có thể cùng nàng làm đến bằng hữu, khó đảm bảo hắn xuất hiện trễ một bước, lao bà liền bị cướp đi.
Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Kiệt Sâm trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Tân Uyển luôn liếc mắt, đứng dậy đi vào trong.
Lao bà, ngươi muốn làm gì đi?
Ta đi nằm một hồi.
Ta cũng muốn đi.
Kiệt Sâm thính thai điệu giã nghe được.
Cái gì?
Các ngươi muốn làm gì?
Ta cũng muốn đi.
Lan.
Giang Hạo muốn bao người.
Một bên quản gia đã nén cười nghẹn đến bay lên.
Hắn cố gắng bảo trì nghề nghiệp tố dưỡng, ngăn cản Kiệt Sâm.
Kiệt Sâm thiếu gia, ngài nếu như muốn nằm nghỉ ngơi, ta bên này có thể an bài cho ngài phòng khách.
Nhà chúng ta đại tiểu thư nằm địa phương, ngài không thể đi.
Kiệt Sâm nháo cái mặt đỏ thẫm, tức giận đi tìm trong chuồng ngựa Ái Lệ Ti chơi.
Đương nhiên, Ái Lệ Ti cùng nàng chủ nhân một dạng, đều không yêu phản ứng hắn.
Quả nhiên như Tần Uyển ngôn thuyết như thế, Kiệt Sâm bản thân chữa trị năng lực phi thường cường đại, còn chưa tới thời gian ăn cơm liền đã tại phòng bếp hầu.
Cá sấu này muốn ta hỗ trợ lột da sao?
Ta cho ngươi biết, ta lột da kỹ thuật nhất lưu.
Không cần,
phòng bếp đã đều xử lý tốt.
Giang Hạo một bên ướp gia vị vật liệu, một bên trả lời Kiệt Sâm.
Trang cảnh có điểm giống.
Mang tiểu bằng hữu.
Kiệt Sâm là thật ồn ào, chắc không được Tần Uyển luôn không chịu nổi.
Miệng của ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một hồi sao?
Đầu của ta hạt dưa ông.
Kiệt Sâm làm cái kéo khóa động tác, đem miệng của mình kéo lên.
Nhưng mà an tĩnh không đến một phút đồng hồ.
Đây là cái gì?
Tại sao muốn thêm cái này phấn?
Cái kia một chậu vì cái gì không cần?
Giang Hạo rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi hắn gọi Tần Uyển luôn cùng một chỗ xuống thời điểm, nàng không chút do dự tự tuyển.
Liên cái này ồn ào trình độ có thể so với quả đen.
Giang Hạo liền thừa dịp ướp gia vị chờ thời gian, cho hắn nổ cái tàu hũ kỳ.
Kiệt Sâm tò mò nhìn cái kia thật mỏng một mảnh đồ vật đặt ở trong chảo dầu, một giây đều không có liền trở nên sốt giòn, nước bọt đều muốn xuống.
Ê, cầm đi đi.
Khi Giang Hạo đem một chút cái sọt nổ tàu hũ kỳ cho hắn thời điểm, Kiệt Sâm một mặt khó có thể tin.
Đây là cho ta sao?
Ân.
Chỉ câu miệng hắn yên tĩnh một hồi.
Tạ ơn.
Ta thân yêu Minh Ngông.
Mua Kiệt Sâm ôm tàu hũ kỳ chạy đến bên ngoài ăn đồ ăn mặc đi, nhìn thấy Tần Uyển luôn đứng tại cửa ra vào, còn cười ha hả chào hỏi.
Này Uyển luôn, lão công ngươi thật lợi hại.
Nhưng mà Tần Uyển luôn không để ý đến hắn, đi thẳng tới Giang Hạo bên người, dùng một bên ở bước khăn tay dùng sức lau vừa rồi Kiệt Sâm hôn qua vị trí, sau đó ném vào thùng rác.
Kiệt Sâm, ó cảm giác sẽ không lại yêu,
hay là mỹ thực sẽ không cô phụ ta.
Hắn bưng lấy tàu hũ kỳ đi bản thân trước hỏi.
Giang Hạo buồn cười kéo qua Tần Uyển luôn tay.
Ta không có chú ý, liền bị hắn thân đến.
Hừ.
Nàng vừa đưa ra liền thấy Kiệt Sâm tự mình nhà nam nhân,
ghen tuông rừng đều ngăn không được.
Đừng không cao hứng.
cùng lắm thì ta dùng 84 nước khử trùng đi rửa cái mặt.
Phốc phốc.
Dùng 84 tẩy qua, mặt còn có thể có mụn không?
Vậy ai để cho người không vui đâu?
Quên đi thôi.
Ta đều sắp qua.
Một hồi ngươi rút xong, ta cho ngươi dùng sữa rửa mặt tẩy một chút.
Ân.
Ta ơn lão bà.
Một hồi bất làm điểm.
Bọn hắn bình thường ăn không nhiều, không cần thiết đem hắn cho ăn no.
Nàng không thừa nhận chính mình lòng dạ hẹp hòi, chỉ là cân nhắc đến Kiệt Sâm phải mạnh.
Ngày bình thường liền ăn hai mảnh bánh mì khi bữa ăn chính người, một chút ăn quá no bụng, dễ dàng chống đỡ.
Tốt, nghe lão bà.
Giang Hạo rút về hai bàn con đồ ăn.
Kiệt Sâm khóc choáng tại nhà vệ sinh.
Không đối, hắn căn bản không biết.
Hắn hiện tại chính bưng lấy một cái sọt nổ tàu hũ kỳ, ăn không dừng được.
Cái này thứ gì?
So khoai tây chiên còn tốt ăn.
Ăn quá ngon.
Hoa Quốc lại có nhiều như vậy mỹ thực.
Càng thêm kiên định ta muốn dọn nhà đi Hoa Quốc tâm.
Nếu có thể tìm sẽ làm món ăn Hoa Quốc cô nương.
Vậy nhưng quá hoàn mỹ.
Khi Giang Hạo chuẩn bị tiệc chính thức bưng lên bàn thời điểm, Kiệt Sâm cảm thấy, kỳ thật giới tính cũng không cần thẻ quá chết.
Đây là thịt cá sấu.
Đây quả thật là thịt cá sấu.
Nếu không phải Kiệt Sâm tự tay săn giết, nhìn tận mắt cá sấu xử lý, hắn đơn giản khó mà tin được, cái này so thịt gà còn tốt ăn còn món thịt, lại là thịt cá sấu.
A Giang Hạo,
ta rốt cuộc để ý giải, vì cái gì Huyền Ngôn sẽ cho ngươi?
Ta chịu phục.
Nếu như ta sớm một chút gặp được ngươi, ta cũng sẽ quỳ ngươi quần tây bên dưới.
Vừa dứt lời, một cái mắt đao bay tới.
Kiệt Sâm, ta khuyên ngươi ăn nhiều đồ ăn ít nói chuyện, bằng không, ngươi khả năng liền phải lập tức bị xin mời đi ra.
Nàng liền nói, cái này Kiệt Sâm nhìn Giang Hạo ánh mắt không đối.
Vậy mà thật đang đánh Giang Hạo chủ ý hậu chi hậu giác, Kiệt Sâm ý thức được Tần Uyển Nôn hiểu lầm.
À, ta thân yêu Uyển Nôn, ta không có muốn cướp lão công ngươi ý tứ, ta chỉ là dùng một loại bí von phương thức.
Thật,
ta liền muốn tán dương bên dưới tài nấu nướng của hắn.
Chương 403, còn có càng đáng sợ sao?
Chương 403, còn có càng đáng sợ sao?
Cuối cùng Kiệt Sâm ăn vào bụng từ một biến thành bê, thực sự ăn bất động mới dừng lại.
Ăn quá ngon.
Ta cảm thấy ta trước đó ăn đồ vật đều là rác rưởi.
Nguyên lai Hoa Quốc Mỹ thực ăn ngon như vậy.
Bên này Hoa Quốc Thái lừa gạt ta.
Người cái này
giống như là mang thai.
5 tháng.
Giang Hạo chỉ vào bụng của hắn, một mặt muốn cười không cười bộ dáng.
Làm sao có thể?
Ta có 8 khối cơ bụng.
Kiệt Sâm cố gắng co vào bụng, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ.
Nên lồi hay là lồi?
Đừng vùng đấy.
Giang Hạo lương lương nói.
Thử, ta đi tan họp mà bước cơ bụng liền trở lại.
Kỳ thật ta đề nghị ngươi lần sau cũng đừng đến ăn.
Nếu không cũng không phải là hôm nay không có cơ bụng.
Ngươi tốt không dễ dàng luyện ra được, ăn mấy ngày liền không có, nhiều ăn a.
Vậy không được.
Kiệt Sâm nghĩ cũng đừng nghĩ liền cự tuyệt, ăn ta là nhất định phải ăn.
Ta có thể tăng lớn lượng vận động.
Thật sao?
Thật là một cái cố chấp ăn hàng.
Chúng ta ban đêm ăn cái gì?
Kiệt Sâm mắt ngôi sao hỏi thăm Giang Hạo.
Ngươi vừa ăn no.
Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở.
Đúng thế.
Nhưng ta hỏi là buổi tối.
Tốt a.
Ngươi nếu là đi chúng ta Hoa Quốc, chẳng những cơ bụng sẽ biến mất, chỉ sợ ngươi cha đều sẽ không biết ngươi.
Vì cái gì?
Mặc dù ta biết Hoa Quốc Mỹ thực ăn thật ngon, nhưng là ta chỉ cần tăng lớn vận động, hợp lý ẩm thực, ta tin tưởng bảo trì dáng người hay là rất dễ dàng.
Kiệt Sâm đối với mình bản thân quản lý hay là rất tự tin.
Giang Hạo nhíu mày, biết Hoa Quốc ban đêm nguy hiểm nhất là cái gì không?
Nguy hiểm nhất?
Kiệt Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta chỗ này ban đêm không thể đi ra ngoài liền phải mang người về điệu.
Các người Hoa Quốc chẳng lẽ so với chúng ta nơi này còn nguy hiểm hơn?
Ân, là rất nguy hiểm.
Giang Hạo làm như có thật gật đầu, ngươi ra ngoài một vòng, sẽ phát hiện túi tiền rỗng.
A,
Hoa Quốc cường đạo hung tàn như vậy sao?
Ta nghe nói Hoa Quốc rất an toàn.
Đáng sợ nhất không phải cái này.
A,
còn có càng đáng sợ sao?
Kiệt Sâm thân thể hướng phía trước dò xét.
Ân, càng đáng sợ chính là, ngươi hiểu ý cam tình nguyện đem tiền giao ra.
A,
phốc phốc.
Tân Uyển luôn ở bên cạnh cười, Kiệt Sâm tựa như một con quạ đen, sẽ chỉ a a a gọi.
Kiệt Sâm đơn giản hiếu kỳ chết, ngươi mau nói nha.
Tại sao phải cam tâm tình nguyện đem tiền giao ra?
Ta không cho sẽ như thế nào?
Không cho.
Ngươi có thể sẽ bắt tâm cáo phổi.
Không có khả năng.
Ta lại không đốc.
Làm sao lại chủ động đem tiền đưa ra ngoài, không đưa ra đi còn bắt tâm cáo phổi.
Không tin.
Ta cho ngươi tìm mấy cái các ngươi nước ngoài bắt chủ.
Ngươi xem một chút liền biết.
Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, tại video ngắn trên web sẽ tìm một vòng.
Ê, cầm lấy đi xem đi.
Chỉ gặp trong video có cái người nước ngoài bắt chủ, mặc thanh lương, trên cổ treo khăn mặt, ngay tại chạy bộ. Hắn vừa chạy vừa cùng mọi người giảng rèn luyện tâm đắc.
Đột nhiên, hắn một mặt thần bí đối với màn ảnh nói, thân yêu mọi người trong nhà, chỗ nguy hiểm nhất đã đến.
Nơi này thật là đáng sợ.
Mỗi lần ta trải qua, trong túi tiền liền không hiểu thấu không có.
Màn ảnh nhất chuyển, hắn đã tại quầy ăn vặt vị phía trước điểm một đống đồ vật, trên tay đều bắt không được.
Mọi người trong nhà, hôm nay phần rèn luyện đến đây là kết thúc, ta muốn mở ra tà sống về đêm.
Đeo trên cổ khăn mặt, đã biến thành lau miệng bố.
Kiệt Sâm đã nhìn trợn tròn mắt.
Cho nên, như lời ngươi nói nguy hiểm, cùng hắn nói tới nguy hiểm, chỉ là
quầy ăn vặt.
Không sai.
Tại Hoa Quốc ban đêm, khắp nơi đều có quầy ăn vặt tại dụ hoặc ngươi.
Nhất là phố ăn uống, một đống mỹ thực tụ tập tại một con phố khác.
Ngươi có thể chịu được một dạng đều không mua.
Kiệt Sâm trung thực lắc đầu.
Hắn có thể sẽ từ đầu đường mua được cuối phố.
Như thế ngẫm lại,
là rất nguy hiểm.
Cho nên, ngươi hẳn là thế nào?
Giang Hạo hướng dẫn từng bước.
Ta hẳn là
lách qua phố ăn uống.
Phố ăn uống khắp nơi đều là khắp nơi đều là.
Mà lại, nếu có người nói cho ngươi nơi nào có ăn ngon, ngươi có thể nhịn được sao?
Kiệt Sâm lắc đầu,
Vậy ta nên làm cái gì?
Đương nhiên là tiếp tục đợi tại ngươi sinh đẹp quốc, đừng đi Hoa Quốc rồi.
Hoa Quốc nguy hiểm như vậy, khả năng ngươi đi thời điểm tám khối cơ bụng, trở về liền suy cho cùng.
Phu tặng một cái bụng lớn.
A, ngươi nói nửa ngày, chính là không muốn để cho ta đi Hoa Quốc.
Kiệt Sâm rốt cục nghĩ thông suốt, không đi Hoa Quốc, đó là không có khả năng.
Ta đều vì đi Hoa Quốc làm nhiều năm như vậy cố gắng, Hoa Quốc ngữ đều học tốt được. Ta sẽ không bởi vì một chút như thế nho nhỏ nguy hiểm liền từ bỏ.
Tốt ta.
Đuổng phí hắn nước miếng.
Đúng rồi, nghe Huyền Ngôn Thuyết, các ngươi dự định tại Xinh Đẹp Quốc chờ lâu mấy ngày sao?
Cái kia để cho ta tới làm chủ đạo chủ, mang các ngươi chơi đi.
Rất tốt, âm hồn bất tán.
Không cần, chính chúng ta biết chơi mà.
Cũng không phải không có điện thoại địa đồ.
Giang Hạo không chút do dự cự tuyệt.
Địa đồ nơi đó có ta linh thông nha.
Xinh Đẹp Quốc, ta rất quen thuộc.
Ta biết nơi nào có thú vị.
Tạ ơn, không cần.
Chúng ta nghĩ tới thế giới hai người.
Kiệt Sâm phiền muộn.
Ngươi tại sao cùng người khác nói người nước Hoa không giống với?
Ta nghe người ta nói người nước Hoa đặc biệt nhiệt tình hiếu khách.
Đúng vậy a, là nhiệt tình hiếu khách.
Thế nhưng là ta hiện tại là khách.
Vậy ta nhiệt tình hiếu khách không được sao?
Tạ ơn, không cần.
Ngươi không nên ép ta nói thật, chính là chúng ta không muốn sau lưng cùng một cái bóng đèn lớn.
Thế nhưng là nơi này rất nguy hiểm, nếu như các ngươi mang ta lên, sẽ rất an toàn.
Kiệt Sâm một mặt tự tin, nơi này chính là địa bàn của hắn.
Tiếp tục như vậy nữa, liền không có xong không có.
Tân Uyển luôn đối với Giang Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mau trả lời ứng hắn.
Sau đó, Giang Hạo lập tức ghét đến nhà mình lão bà ý tứ.
Khu khu,
đã ngươi như thế có lòng thành, vậy được đi, mấy ngày nay liền làm phiền ngươi mang bọn ta chơi một chút.
Bất quá bởi vì phải ngã chiến lệnh, ngày mai chúng ta có thể sẽ lên tương đối chế.
Lên được muộn không có việc gì.
Ta chờ các ngươi.
Kiệt Sâm vì bọn họ có thể đồng ý chính mình đi theo cảm thấy cao hứng.
Dạng này có phải hay không nói rõ, bọn hắn đem mình làm bằng hữu chân chính.
Vậy được, ngươi đem nhà các ngươi địa chỉ phát cho chúng ta, chờ chúng ta chuẩn bị xong, sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi.
Nếu không đêm nay ta ngủ các ngươi trang viên, ngày mai chúng ta liền có thể cùng lúc xuất phát rồi, tránh khỏi các ngươi chạy tới chạy lui.
Không.
Giang Hạo tranh thủ thời gian cự tuyệt, cái kia, hay là ngày mai chúng ta đi nhà ngươi đi.
Thuận tiện có thể đi dạo một vòng nhà ngươi.
Dù sao chúng ta còn chưa có đi qua đây.
Ân, cũng là.
Nhà ta cũng rất lớn a, ngày mai các ngươi đã tới, ta mang các ngươi hảo hảo dạo chơi.
Kiệt Sâm một mặt hưng phấn, đã tại bắt đầu quy hoạch sau đó 3 ngày hành trình.
Cuối cùng đem cái này đại ngốc vóc lừa dối ở Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn lẫn nhau làm cái mặt ủy.
Không thể trách bọn hắn lừa dối hắn, người này thật sự là lại dính người lại đáng ghét, không bỏ rơi được, vậy cũng chỉ có thể thả hắn bổ câu đi.
Về phần Kiệt Sâm, chờ hắn biết mình bị leo cây thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa chương 404, thể nghiệm một thanh thanh xuân.
Chương 404, thể nghiệm một thanh thanh xuân.
Ha ha ha.
Ngươi nói Kiệt Sâm nếu là kịp phản ứng mình bị leo cây, sẽ là biểu tình gì?
Giang Hạo càng nghĩ càng muốn cười.
Hắn đần độn, hẳn là sẽ tự mình an ủi mình, không biết, sau đó chạy đến chúng ta biệt thự tận mắt mới có thể hết hy vọng.
Tân Uyển luôn suy nghĩ một chút, lấy Kiệt Sâm thật tâm mắt, hẳn là sẽ là loại phản ứng này.
Lúc này hai người chính thư phục nằm tại trên bờ cát, một đống người tại trên bờ cát đánh bãi cát bóng chuyền, dị thường náo nhiệt.
Có thể hay không cảm thấy quá ổn?
Giang Hạo hỏi.
Sẽ không.
Rất tốt.
Tuổi trẻ thật tốt a.
Lão bà, ngươi mới mấy tuổi a?
Làm sao một bộ ông cụ non dáng vẻ?
Cảm giác mình giống như chưa từng có thanh xuân qua, mỗi ngày không phải lên khóa, chính là đi làm cái này còn không đơn giản.
Đi.
Giang Hạo một tay lấy Tần Uyển muốn kéo.
A,
ngươi muốn dẫn ta đi làm thôi.
Chơi bóng a,
thể nghiệm một thanh thanh xuân.
Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn xông vào bãi cắt bóng chuyển đội ngũ.
Hắc,
không để ý mang bọn ta hai cùng nhau chơi đùa đi.
Vu Hồ Soái ca mỹ nữ,
hoan nên sự gia nhập của các ngươi.
Đội chúng ta đẹp trai hơn ca.
Đội chúng ta muốn mỹ nữ.
Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn liền bị bọn hắn cười vang lấy tách ra, riêng phần mình đứng một đội.
Xinh đẹp người trong nước nhiệt tình sáng sủa, may may không có coi bọn họ là ngoại nhân, nên đi trên đầu người chụp liền hướng trên đầu người chụp. Cho nên Giang Hạo đã bị bóng đội nghiêm mặt đánh hai lần.
Ta dựa vào, đánh người không đánh mặt.
Là lão bà ngươi đánh, không phải chúng ta đánh.
Đối phương đội bóng một mặt vô tội.
Đừng cho là ta không biết các ngươi làm hư lão bà của ta.
Vừa rồi lôi kéo nàng lặng lẽ nói cái gì đó.
Có phải hay không dạy nàng đánh như thế nào ta đây?
Ai u?
Các ngươi trả lại.
Tân Uyển luôn nhìn xem Giang Hạo bị đánh, cười đến mặt mày cong cong.
Ngay từ đầu câu thúc đã bị buông lòng thay thế.
Các đồng đội quá nhiệt tình, luôn luôn có thể tìm tới cơ hội để nàng vui vẻ.
Thế nào?
Thú vị sao?
Rời đi chiến trường, Giang Hạo đưa khăn mặt cùng nước cho Tần Uyển luôn.
Ân. Thú vị.
Lúc này Tần Uyển luôn hai gò má ửng hồng, trong mắt lóe vẫn chưa thỏa mãn qua mang.
Đi trước khách sạn nghỉ ngơi một lát đi.
Mặt đều phơi đỏ lên.
Đến nhanh đi về bổ nước.
Bỏng nắng lời nói sẽ đau.
Giang Hạo kiểm tra xuống Tần Uyển luôn trên thân, có một khu vực nhỏ có chút bỏng nắng, có thể là vừa rồi chính nàng bôi chống nắng không có bôi đến.
Ân.
Tần Uyển luôn cũng ẩn ẩn cảm thấy phía sau có khối địa phương nóng bỏng bắt đầu đau đứng lên.
Đừng lo lắng, làm bổ nước, không có việc gì.
Ngươi ngược lại là so ta cái này thầy lang còn lợi hại hơn a.
Cái này đều biết xử lý như thế nào?
Đó là
mưa dầm thấm đất.
Thiên Thiên cùng lão bà cùng một chỗ, tại lão bà trên thân học một chút da lông đều đã đủ dùng.
Đi đi đi.
Hai người cười nói đi vào khách sạn.
Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón.
Khách nhân cần ngồi thuyền sao?
Ân, có thể a.
Phiền phức, giúp chúng ta đưa về gian phòng.
Tốt khách nhân, mời tới bên này.
lúc trước vào ở khách sạn này cũng là bởi vì khách sạn này đặc sắc thủy cảnh. Thuyền nhỏ trừ người chèo thuyền, vừa bạn có thể ngồi hai người. Giang Hạo cùng Tần Uyển Ngôn ngồi đối mặt nhau. Hai vị khách nhân, cần ta mang các ngươi du lãm một vòng sao?
Cũng tốt.
Tần Uyển Ngôn thích trí tựa lưng vào ghế ngồi. Bọn hắn vào ở thời điểm chưa kịp du thuyền, hiện tại vừa vặn bên cạnh nghỉ ngơi bên cạnh du lãm. Lúc này trên nước người cũng không nhiều, cho nên người chèo thuyền tại xác nhận bọn hắn không thời gian đang gấp đằng sau, bắt đầu chậm rãi dẫn bọn hắn bên cạnh du lãm bên cạnh giảng giải. Thật là thoải mái, cảm giác đong đưa đều muốn ngủ thiết đi. Tần Uyển Ngôn nhắm mắt lại, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Thiết kế người của quán rượu thật là một cái thiên tài, rất nhiều người đều là bởi vì sông này đạo mộ danh mà đến. Có thể nói, không lớn không nhỏ, cũng là nổi tiếng internet quẹt thẻ điểm. Bất quá bây giờ không phải du lịch mùa thịnh vượng, cho nên khách sạn và ở suất không cao. Nếu như mùa thịnh vượng lời nói, còn phải sớm mấy tháng dự định gian phòng. Vậy ta đem thuyền nhỏ bao xuống đến, ngươi ngủ một giấc đi. Giang Hạo cười nói.
Không cần.
Ta mới không cần để mọi người nhìn ta đi ngủ. Người ta còn tưởng rằng ta có bệnh, để đó thật tốt giường lớn không ngủ, chạy tới trên thuyền ngủ. Nếu như ngươi không muốn mọi người nhìn, vậy liền tại chúng ta bên ngoài gian phòng trong bể bơi thả một chiếc thuyền. Người của quán rượu sẽ cho là chúng ta bệnh xà tinh đi.
Ngươi muốn?
Bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hai người là dùng lời nói chuyện với nhau, cho nên người chèo thuyền không biết bọn hắn đang nói chuyện gì. Thế là Giang Hạo dùng xinh đẹp quốc ngữ hỏi một lần.
Xin hỏi, gian phòng của chúng ta bể bơi có thể thả một chiếc thuyền nhỏ sao?
Người chèo thuyền đối với bọn hắn nói lên yêu cầu cảm thấy kinh ngạc, dù sao gặp qua hiếm thấy khách nhân, chưa thấy qua như thế hiếm thấy. Bất quá tại cho phép phạm vi bên trong, hắn sẽ không cự tuyệt khách nhân yêu cầu. Dù sao chỉ là chuyển chiếc thuyền nhỏ mà thôi.
Tốt khách nhân, ngài tố cầu chúng ta nhận được, muộn một chút sẽ đem thuyền nhỏ cho ngài bên này đưa đi.
Tốt, tạ ơn. Giang Hạo biểu thị rất hài lòng. Hắn đối đầu lần trên hồ chèo thuyền du ngoạn y nguyên nhớ mãi không quên. Nếu lần này Tần Uyển Ngôn chính mình nói ra, dê vào miệng quọng, hắn không ăn chính là liêu hạng huệ.
Phía dưới này còn có cá.
Tần Uyển Ngôn nằm ngoài thuyền xuôi heo, nhìn thấy một con cá lớn thản nhiên tự đắc từ bọn hắn cạnh thuyền bơi qua.
Đối với
tiểu điểm chúng ta bên trong cá đều là từ nơi này hiện vớt hiện ăn. Những khách nhân có hứng thú cũng có thể thể nghiệm một chút.
Lão bà, có muốn ăn hay không?
Tân Uyển luôn khó được liếc mắt.
Không ăn.
Loại này danh nước nhỏ cá có cái gì ăn ngon?
Lão bà, ngươi vừa rồi khen đầu này danh nước nhỏ thời điểm, cũng không phải nói như vậy.
Khách sáo một chút. Ăn cá coi như xong. Chúng ta tại dê thị ăn cá không thể so với nơi này ăn ngon không?
Ngươi suy nghĩ một chút, khách sạn này hệ thống thoát nước.
Có phải hay không cùng lòng sông này cùng một nhịp thở?
Tân Uyển luôn vừa rồi nằm nhoài trên thuyền chính là đang suy nghĩ chuyện này.
Tha thứ nàng không có lãng mạn bị khuẩn. Nàng chỉ là thói quen phân tích một chút khách sạn này chỉnh thể kết cấu, hệ thống tuần hoàn. Giang Hạo đại não trong nháy mắt hiện ra mọi người tại trong sông đi đáy chẳng cảnh, đường sông Mỹ Hảo không còn sót lại chút gì.
Lão bà, ngươi là biết được phá hư bầu không khí.
Giang Hạo rốt cuộc không tiến vào được vừa rồi trạng thái kia, hiện tại trong đại não chỉ có một cái ý nghĩ, trong lòng sông đều là vật bài tiết. Những con cá này đều là đớp tức lớn lên.
Người chèo thuyền còn không biết, y nguyên thao thao bất tuyệt, tận chức tận trách giảng giải bọn hắn khách sạn lịch sử lâu đời.
Cuối cùng Giang Hạo bọn hắn nhưng không có tâm tư tiếp tục du lãm, sớm trở về phòng.
Ha ha ha.
Tân Uyển luôn cười choáng tại gian phòng.
Ngươi thấy vừa rồi người chèo thuyền thương tâm gần chết biểu lộ sao?
Đoán chừng hắn cũng không biết, vì cái gì ngươi đột nhiên trở nên không thích hắn.
Tiểu phôi đản,
đều tại ngươi.
Mà lại ta không phải không thích hắn, mà là đối với con sông kia đã khử mị.
Lần sau gặp lại đến, ta nhất định đi vòng.
Vậy ngày mai chúng ta thay cái khách sạn đi.
Nếu không buổi tối hôm nay liền đổi đi.
Ta bây giờ muốn đến gian phòng đều là bị phân vây quanh, toàn thân trên dưới đều ngứa.
Chương 405, buổi tối hôm nay, chúng ta đến bể bơi ngủ. Chương 405, buổi tối hôm nay, chúng ta đến bể bơi ngủ cuối cùng. Tần Uyển luôn vẫn đồng ý Giang Hạo đề nghị.
Dù sao, chuyện này kẻ cầm đầu là nàng làm hại Giang Hạo không cách nào nhìn thẳng khách sạn này.
Rời đi thời điểm, Giang Hạo mắt nhìn đường sông, một mặt ghét bỏ.
Một lần nữa đổi một nhà khách sạn, vì cho Giang Hạo an ủi, Tần Uyển luôn vung tay lên, trực tiếp định cả một cái đình viện.
Lão bà ngươi thật tốt yêu ngươi chết mất. Giang Hạo khi nhìn đến cái kia khoáng đạt đình viện thời điểm, ôm chặt lấy Tần Uyển luôn.
Nhà ai lão bà tốt như vậy?
Nói đổi khách sạn liền đổi khách sạn.
Một thay đổi cái như thế hảo.
Nếu là người khác lời nói, khẳng định chê hắn sự tình quá nhiều, ở thật tốt, đổi cái gì đổi?
Hừ hừ, cho ngươi thay cái khách sạn cứ như vậy khen ta.
Vậy ta cho ngươi thêm nhiều đổi mấy cái.
Tần Uyển luôn trêu chọc.
Giang Hạo mặt sụp đổ, lão bà, yêu cũng không thể tràn lan.
Phốc phốc.
Tần Uyển luôn méo méo gương mặt của hắn thịt.
Ngươi làm sao đáng yêu như thế?
Lão bà càng có thể yêu mua Giang Hạo một cái hổ phát, đem người té nhào vào ghế sofa.
Tê Tần Uyển luôn phát ra một tiếng thở nhẹ.
Thế nào lão bà?
Đè lên ngươi sao?
Là vừa rồi bỏng nắng địa phương, da mại có chút đau nhức.
Để cho ta nhìn xem.
Giang Hạo xốc lên Tần Uyển luôn áo. Phía sau bỏng nắng địa phương quả nhiên đã sưng đỏ lột xác.
Hắn một mặt ảo não, ta đem quên đi, ngươi phía sau lưng còn không có làm trường lạnh.
Không có việc gì.
Hiện tại thoát tốt.
Tần Uyển luôn trái lại an ủi hắn.
Ngươi ngồi ở đây chờ lấy.
Ta đi lấy đồ vật.
Giang Hạo tranh thủ thời gian chạy tới lật dương sách, từ bên trong lay ra các loại đồ vật.
Dùng nhựa cây lô hội cùng bổ mặt nước màng là được.
Tần Uyển luôn sợ hắn không biết, nhắc nhở.
Giang Hạo phất phất tay bên trên đồ vật, cầm.
Đến, ngươi nằm xuống, ta cho ngươi đắp lên.
Giang Hạo đào một môi trong suốt chất keo, bôi lên tại Tần Uyển luôn phía sau lưng.
Nô thế nào?
Đau không?
Không phải.
Tần Uyển luôn có chút xấu hổ, có chút mát mẹ vậy ta giúp ngươi che che.
Ngươi ngốc nha.
Tần Uyển luôn dở khóc dở cười, vốn là muốn trừng lạnh, ngươi che nóng lên có làm được cái gì?
Hắc hắc, đây không phải nóng đội sẽ bị loạn thôi.
Vậy ta cho ngươi thêm bôi một chút.
Từ từ, phía sau lưng cái kia cỗ phòng cảm giác dần dần biến mất.
Các loại nhờ cây lô hội hấp thu, hắn lại dán dương bổ mặt nước màng đi lên, xong bảo hiểm.
Đã khôi phục rất nhiều, xem ra ngày mai hẳn là có thể đủ khôi phục.
Dán tốt màng đắp mặt, Giang Hạo rửa tay.
Ân, ta cũng cảm thấy không phải đau đớn như vậy.
Tần Uyển luôn muốn đứng dậy, nhưng phía sau lưng dán màng đắp mặt dễ dàng rơi.
Ta giúp ngươi cầm cái băng dán cố định trụ được.
Ha ha ha.
Giang Hạo một tay giúp nàng đè xuống màng đắp mặt, vừa làm trò đùa.
Không cần,
ta liền muốn ngươi đè xuống.
Nàng đùa giỡn đưa tay níu lại Giang Hạo, không cho hắn cơ hội chạy trốn.
Muốn cho ta đè xuống còn không đơn giản.
Ngươi có tin ta hay không, không dùng tay đều có thể giúp ngươi đè lại.
A,
ngươi làm sao theo?
Giang Hạo đột nhiên một thanh từ phía sau ôm lấy nàng, ngực dán thật chặt nàng phía sau lưng, màng đắp mặt liền bị kẹp ở giữa hai người.
Dạng này theo, thế nào?
Có phải hay không hoàn toàn sẽ không rớt xuống?
Tân Uyển luôn giơ ngón tay cái.
Ngươi đi, ngươi thật giỏi.
Vậy ta muốn đi đường đi như thế nào?
Đương nhiên là
như thế đi.
Giang Hạo trực tiếp một tay mang theo Tân Uyển luôn eo liền đem nàng ngẩng lên, hắn cứ như vậy dễ dàng xách lấy nàng đi.
Ngươi muốn đi nơi nào liền nói cho ta biết.
Lao công sứ mệnh tất đạt.
Ngươi khôi hài chết ta rồi.
Giang Hạo vì đùa Tân Uyển luôn, cứ như vậy dẫn theo nàng, từ đầu này đi dạo đến đầu kia, từ đầu kia đi dạo đến đầu này.
Một chút nhìn xem rất ngu ngốc sự tình, tại hai người làm đến, liền đặc biệt mặc nào.
Nếu như trước kia có người nói cho Tần Uyển luôn, có một ngày nàng lại biến thành cái yêu đương não, nàng khẳng định lơ đễnh.
Nàng làm sao lại ngây thơ như vậy?
Hiện tại là,
tại sao có thể không ngây thơ?
Trời thật vui mà.
Các loại thoa xong màng đắp mặt, Giang Hạo lại cùng khách sạn muốn màng giữ tươi, đem Tần Uyển luôn phía sau lưng bọc một chút.
Tốt, dạng này hẳn là liền sẽ không đụng phải nước.
Xác định không quan tâm ta giúp ngươi tẩy.
Không cần.
Tần Uyển luôn làm cái mặt quỷ, đem cửa phòng vệ sinh đóng lại.
Hắn đến giúp nàng tẩy, không thêm phiền cũng không tệ rồi.
Cửa đóng lại sau, Tần Uyển luôn ngâm nga bài hát, thư thư phục phục tắm rửa một cái.
Đi ra chiếu lệ cũ, Giang Hạo tiếp nhận sấy tóc làm việc.
Đối với giúp Tần Uyển luôn sấy tóc chuyện này, hắn là làm không biết mệt.
Trước kia hắn liền huyễn tưởng, lão bà của mình sẽ có mái tóc dài màu đen, chỉ cần nàng không hớt tóc, chính mình liền sẽ giúp nàng sấy tóc thổi tới giả.
Hiện tại rốt cục thực hiện giấc mộng này,
mà lại lão bà chất tóc là thật tốt, lược trải xuống dưới cũng sẽ không thắt nút.
Tần Uyển luôn không cần nhìn đều biết, nhà mình lão công lại đang cuộn tóc của nàng.
Ta cũng hoài nghi ngươi là bởi vì tóc của ta yêu ta.
Nói mỏ,
rõ ràng là mặt của ngươi hấp dẫn ta.
Giống.
Vậy ngươi thừa nhận chính mình là bởi vì ta đẹp mắt mới thích ta.
Cái này,
ngươi hiểu.
Nam nhân lần đầu tiên đương nhiên trước nhìn dáng người a,
sau đó mới là mặt tốt ta.
Tân Uyển luôn nguy hiểm híp mắt lại, cho nên ngươi làm một chút cũng không nhìn thấy ta nội tại.
Nguyên lai ngươi là như thế nông cạn người.
Nàng rất có một bộ ngươi dám thừa nhận thử một chút dáng vẻ.
Phốc phốc.
Giang Hạo đều nhanh chết cười.
Lão bà,
ngươi làm sao chính mình ăn chính mình dẫm?
Hừ,
không để ý tới ngươi.
Được rồi,
đùa ngươi chơi đâu.
Giang Hạo một thanh ôm qua Tần Uyển luôn, đẹp mắt nữ nhân ngàn ngàn vạn, nhưng ta đơn độc thích ngươi à?
Không có gặp phải đúng người, cho dù tốt túi ra đều hấp dẫn không được ta.
Dù sao đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn mới là ta trong trăm có một.
Tính ngươi biết nói chuyện.
Tần Uyển luôn khỏe miệng ép đều ép không được.
Lão bà.
Giang Hạo nịnh hót đều.
Ân.
Chuyện gì?
Nàng ngáp một cái.
Bên này phía ngoài bể bơi, nhìn xem không sai.
Ban đêm quá lạnh, không bơi lội.
Ngày mai buổi sáng cùng ngươi du lịch không phải bơi lội.
Ân.
Đó là cái gì?
Ta vừa rồi gọi người đưa một chiếc thuyền đến trong bể bơi.
Buổi tối hôm nay chúng ta đến bể bơi ngủ, có được hay không?
A,
nào sẽ lạnh đi,
còn sẽ có côn trùng.
Không biết.
Ta tất cả an bài xong.
Hắn đang trên đường tới liền đã kê hoạch tốt, hôm nay thuyền này không phải là ngồi lên không thể.
Tân Uyển luôn mở to hai mắt trừng mắt Giang Hạo.
Lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nàng sẽ còn không biết ta.
Đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn giày vò?
Lão bà Giang Hạo lôi kéo Tân Uyển luôn tay cầm á lắc, thanh âm đều mang gợn sóng tuyến.
Cuối cùng, Tân Uyển luôn đương nhiên là không lay chuyển được Giang Hạo rồi hoa. Thuyền này thật xinh đẹp.
Khác biệt với trước một cái khách sạn thuyền nhỏ thon gầy, cái này thuyền hiển nhiên là thật định dùng đến ngủ.
Phía trên thậm chí còn trải thật dày chăn lông.
Thế nào?
Ta nói qua sẽ không để cho ngươi lạnh a.
Giang Hạo một mặt đắc ý, không uổng công hắn nắm rất nhiều người quen, hỗ trợ đưa chiếc thuyền này tới.
Chương 406, ngồi không yên một chút.
Chương 406, ngồi không yên một chút.
Giang Hạo định thuyền thật sự là bỏ ra tâm tư.
Rất tốt đẹp rộng rãi không nói, dưới đáy dùng bọt biển trải bằng sau lại đệm chăn lông, bên cạnh còn có đồng có thể rút kéo.
Muốn làm gì ngâm đâm đâm sự tình lại thẹn thùng, liền có thể đem bồng kéo lên, có thể nói cân nhắc đến từng cái chi tiết.
Thuyền bên cạnh thậm chí còn thả một vòng nước cùng đồ ăn vặt.
Muốn tư ẩn có tư ẩn, muốn thoải mái dễ chịu có thoải mái dễ chịu.
Hoa,
nhìn qua thật thoải mái.
Tân Uyển luôn tại Giang Hạo nâng đỡ lên thuyền, tọa hạ thời điểm thuận tay cầm lên một bên tạp bì ba lạng ôm vào trong ngực.
Giang Hạo đặt mông ngồi vào đối diện với của nàng.
Hắc hắc,
nhất định.
Ngươi chừng nào thì chuẩn bị những này a?
Vừa rồi cũng không gặp ngươi ra ngoài.
Thừa dịp ngươi tắm rửa thời điểm như thế mất một lúc ngươi liền chuẩn bị tốt.
Đây không phải là, bằng hữu thật sớm liền đem thuyền đưa tới, sau đó ta hơi bố trí một chút.
Tân Uyển luôn chân trước đi tắm rửa, hắn chân sau liền bắt đầu bố trí.
Ba tạ ơn lão công, Giang Hạo cười đến như cái đồ đần.
Cảm giác mình làm hết thảy đều có ý nghĩa.
lão bà lại hương một cái Giang Hạo có chút gấp gáp, giường nhỏ đều đãng. Tân Uyển muốn tránh, hắn càng muốn tiến tới. Không cần thuyền sẽ lật.
Sẽ không.
Ngươi không thấy được ta ở trên thuyền động tay chân sao?
A,
động tay chân gì? Tân Uyển luôn lòng hiếu kỳ không đúng lúc trên mặt đất tới. Vừa rồi nàng không có nhìn kỹ, nghe Giang Hạo nói như vậy, có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Giang Hạo cười, là bị chính mình tức giận cười. Thời khắc mấu chốt, tại sao mình muốn nói cho nàng cái này? Nhìn qua nhà mình lão bà vô tội mặt, Giang Hạo khẽ thở dài, đem người kéo.
Ê, ngươi nhìn,
ta tại đấy thuyền tăng thêm một vòng phao cứu sinh, động tác lại lớn cũng không sợ. Hắn cũng là sợ thuyền đãng quá lợi hại, lão bà sẽ biết sợ, cho nên đặc biệt căn dặn bằng hữu, làm một vòng cái này. Tân Uyển luôn xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đem đồng khép lại.
Ta sợ lạnh.
Giang Hạo đốn nộ, cười đến dâm đãng.
Được.
Thân cao 183 kỹ sư tận tụy vì ngài phục vụ. Ngày thứ hai, hai người từ hoàng hoàng ung dung trên thuyền nhỏ tỉnh lại thời điểm, Tân Uyển luôn trên điện thoại di động đã biểu hiện có 103 thông cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Kiệt Sâm đánh tới. Muốn cho hắn trả lời điện thoại sao? Giang Hạo như cái yêu tinh một dạng cuốn lấy nhà mình lão bà. Tân Uyển luôn điện thoại ném một cái, ngáp một cái.
Không cần.
Ta còn chưa tỉnh ngủ, không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Một khi nàng trả lời điện thoại, chắc là phải bị hắn phiền chết.
Vậy liền
cho vào sổ đen đi. Giang Hạo nhặt lên lão bà điện thoại, trực tiếp đem Kiệt Sâm cho vào sổ đen. Sáng sớm không ngừng cố gắng gọi điện thoại Kiệt Sâm, triệt để trợn tròn mắt. Có lỗi với, ngài kêu gọi người sử dụng không cách nào kết nối, xin gọi lại sau.
Ta
thật bị leo cây. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn thư thư phục phục ngủ đến giữa trưa, để khách sạn đem thức ăn trực tiếp đưa đến trong phòng. Chúng ta trước tùy tiện đệm đi một chút, một hồi dẫn ngươi đi một nơi tốt.
Địa phương tốt gì?
Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết. Dù sao ăn thiếu điểm là được.
Thần thần bí bí.
Nói là nói như vậy, nhưng Tần Uyển luôn hay là hơi chèn chèn bụng liền không có lại ăn.
Đi thôi.
Giang Hạo một tay xách cái túi, một tay kéo Tần Uyển luôn.
Ngươi mang theo cái gì?
Tần Uyển luôn tò mò hỏi.
Đến ngươi cũng biết rồi một hồi phải dùng.
Khiến cho thần bí như vậy Tần Uyển luôn nhếch miệng.
Đi vào dưới lầu, một chiếc xe ngựa đã đợi tại cửa ra vào.
Hoa, nơi này còn có thể định xe ngựa nha.
Sớm biết ta cũng định một cỗ, không biết hiện tại định có kịp hay không muốn ngồi sao.
Muốn a?
Cái kia đi thôi.
Giang Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lôi kéo Tần Uyển luôn liền hướng trên xe ngựa ngồi.
Ui ui ui, đây là xe ngựa của người khác, chúng ta như thế ngồi sợ là không tốt a.
Ai ngồi trước liền về ai.
Ngươi nhìn, Mã Sa Phu cũng không có ý kiến đâu.
Tân Uyển luôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Mã Sa Phu, phát hiện bọn hắn thật không có gì dị thường, không khỏi sinh ra hoài nghi.
Lão công, ta hợp lý hoài nghi, xe ngựa này là ngươi sớm định tốt.
Nhìn thấy Giang Hạo miệng đều muốn liệt đến sau thai dễ, Tân Uyển luôn còn có cái gì không hiểu.
Ngươi người này, vụ trộm làm bao nhiêu sự tình.
Làm sao đều giấu giếm không để cho ta biết.
Đi ra chơi, nếu là biết tất cả mọi chuyện, rất không ý tứ.
Như thế không có ý nghĩa sự tình, liền giao cho ta tới làm đi.
Xe ngựa chậm rãi ở trên đường chạy, bọn hắn nhảy lên trở thành trên đường đẹp trái nhất.
Có người huýt sáo.
Vê đút có vê đút minh đệ có thể a.
Cái này tán gái phương pháp không tệ.
Ta cũng muốn mang ta bạn gái ngồi xe ngựa.
Nhìn quá khốc.
Trên đường đi, hai người bị vây xem.
Cuối cùng Giang Hạo nói, lão bà, ta đều hối hận định xe ngựa.
Cảm giác thật là ngu.
Người rốt cục ý thức được.
Tân Uyển luôn muốn là không am hiểu ứng đối công chúng, hiện tại ngồi ở trên xe ngựa, cảm giác giống ra hình tra tấn.
Vậy chúng ta hay là đừng ngồi, đánh cái xe được.
Tốt.
Hai người ăn nhịp với nhau, bỏ xe ngựa.
Thuận lợi ngồi lên xe, Giang Hạo mới cảm thán.
Trong chuyện cổ tích đều là gạt người, cái đồ chơi này ngồi lên, được sủng ái ra nhiều dày, mới có thể ngồi xuống dưới.
Phốc phốc.
Ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi rất hưởng thụ đâu.
Từ Giang Hạo trên mặt mày may nhìn không ra một tia xấu hổ.
Hắn ở trên xe ngựa, tựa như một cái quý giá vương tử bình thường, ưu nhã thong dong, ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút bế nghệ.
Thưởng thụ cái đã mà.
Bọn này người phương Tây cùng nhìn khỉ con giống như nhìn ta chằm chằm, cái mông ta đều ngồi ướt.
Tân Uyển luôn ở bên cạnh che miệng cười.
Ngươi mới vừa rồi cùng lái xe nói muốn đi bên này tiểu trấn.
Đúng thế.
Càng là phồn hoa địa phương càng là không có ý nghĩa, cho nên ta du lịch bình thường sẽ hướng địa phương vắng vẻ đi.
Tạp nạp tiểu trấn, hoàn toàn chính xác rất lệch.
Nơi đó có cái gì có thể chơi?
Tân Uyển luôn cũng không có chú ý qua nơi này còn có như thế cái không có danh tiếng gì địa phương.
Hôm nay là tạp nạp tiểu trấn một tuần một lần phiên chợ.
Vừa bạn cùng hội triển lãm bán hàng hợp lại cùng nhau xử lý, cho nên hôm nay cả nước các nơi thương nhân cũng sẽ ở nơi đó, nhất là quả bắt.
A trách không được ngươi để cho ta ăn ít một chút.
Vậy trong tay ngươi cầm,
không phải là bát cơm đi.
Giang Hạo toét miệng, lão bà ngươi làm sao thông minh như vậy?
Thật sự chính là bát bữa.
Bất quá còn có dạng đồ vật ngươi đoán không đúng.
Cái gì?
Hắc hắc.
Gạo cơm.
Ta muộn một nồi cơm mang theo.
Cái gì?
Ngươi muộn một nồi cơm mang theo.
Tân Uyển luôn không tự giác lên giọng.
Đúng thế, ngươi không muốn ăn cơm.
Nghĩ là muốn, bất quá ngươi thế này thì quá mức rồi.
Không khoa trương.
Một hồi chúng ta làm gọi món ăn, cùng cơm một chỗ lẫn, khả hứng chết.
Tân Uyển luôn bị hắn nói, nước bọt cũng có chút xuống.
Xe quẹo mấy cái cua quẹo đằng sau, bọn hắn cuối cùng đã tới tạp nạp tiểu trấn.
Nơi này mặc dù xa xôi, nhưng tiểu trấn toàn bộ nhìn qua rất náo nhiệt, bên ngoài đều đã đậu đầy xe.
Có người thậm chí vài dương hướng chính mình trên xe lửa vận chuyển nông sản phẩm.
Bọn hắn đây là
bên trên chỗ này đến bán buôn sao?
Tân Uyển luôn cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng cảnh như vậy.
Chương 407, được.
Lão bà đại lão bà lớn.
Chương 407, được.
Lão bà đại lão bà lớn.
Hắc. nơi này tiện nghi nha. So bán buôn thị trường có thể có lời nhiều. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển Nôn tay đi vào trong. Một hồi cũng đừng bị mất. Người mới đi ném. Ta người lớn như thế. Được được được. Lão bà đại lão bà lớn. Muốn chết cả ngươi. Tần Uyển Nôn lại muốn đưa tay bóp hắn, bị Giang Hạo tránh qua, tránh né. Lão bà, nhiều người như vậy đâu, cho chút mặt mũi có được hay không? Đừng ép ta quỳ xuống đi cầu ngươi. Giang Hạo biểu lộ rất khôi hài, chọc cho Tần Uyển Nôn sửng sốt bóp không hạ thủ. Chấn nhỏ này thôn dân phụ cận, chủ yếu trồng trọt cây ăn quả, lại sao một chút sẽ còn đem hải sản trở tới đây bán, đều là rất tươi mới. Có ăn thử. Giang Hạo nhiệt tình cùng nơi đó thôn dân câu thông, thành công muốn tới một cái cà chua. Lão bà ngươi nhìn, cái này cà chua bên trong là ái tâm a. Hắn đem cà chua đẩy ra, quả nhiên, bên trong trắng trẻo mũm mĩm, là một viên ái tâm hình dạng. Nó sẽ tốt hơn ăn sao? Không, nhưng nó sẽ quý hơn. Phốc phốc. Tân Uyển luôn cười cắn miệng cà chua. Hương vị còn có thể. Ta cảm thấy có thể nhiều mua chút. Hai ngày này cảm giác đặc biệt muốn ăn điểm chua ngọt ngon miệng. Ta nhìn bên trong còn có rất nhiều. Chúng ta so sánh bên dưới giá cả lại mua. Thằng đường đi tới, bọn hắn thấy được rất nhiều trong trang viên không có hoa quả, một đường ăn thử đi qua, trong bụng ăn nước no bụng. Lão công Tần Uyển luôn đáng thương nhìn xem Giang Hạo, chúng ta hôm nay là tới làm trâu ngựa sao? Ngay cả cái thức ăn mặn đều không nhìn thấy. Phốc phốc. Không muốn ăn cỏ. Ừ. Tần Uyển luôn nhẹ gật đầu. Thật không biết trước kia kén ăn thời điểm, chính mình ăn cỏ là thế nào sống sót. Hiện tại ăn không được một chút. Nàng muốn ăn thịt. Nhanh nhanh. Người được mùi thơm không có. Người thấy. Sớm nghe nói về đến. Cho nên nàng nhanh thèm chết. Ngươi bây giờ làm sao thành một cái lớn thèm nhà đầu? Làm sao? Hối hận. Ta cho ngươi biết. Hàng hóa một khi bán ra, tổng thể không đổi. Đi, lão công dẫn ngươi đi ăn. Giang Hạo một chỗ ngoặt eo, liền đem người khiêng lên quõng. Xông lên A. Quả nhiên, chuyển qua một chỗ ngoặt, chính là thẻ nạp tiểu trần phu ăn uống. Ở chỗ này nhận lấy thẻ số, sau đó liền có thể một đường đến qua đi. Vu hồ cái này tốt, giao một lần tiền, liền có thể ăn một con đường. Tân Uyển luôn kích động. Lão bà ngươi kiềm chế một chút, ta không cần ăn hồi bốn. Ăn tự phục vụ chính là có một loại tín niệm, giống như không ăn nhiều hai cái liền sẽ cảm thấy thua lỗ. Được rồi, ta đã biết. Đi lên phía trước nhà kia xếp hàng nhiều người. Lão bà ngươi chạy chậm chút. Tân Uyển luôn vóc dáng tại Á Châu trong đám người xem như cao, nhưng so ở chỗ này, chính là cái nhỏ khoai tây. Nàng tại đám người phía sau liều mạng muốn nhìn bán thứ gì, làm sao đều không chen vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài đầu dương mắt nhìn. Ngươi vừa rồi tại nơi đó nhảy nhót dáng vẻ, thật giống một viên khoai tây nướng. Giang Hạo cảm thấy dạng này Tần Uyển luôn liền chơi rất vui mà. Hừ, liền sẽ ở bên cạnh xem ta cho cười. Làm sao lại thế? Ngươi nhìn, đây là cái gì? Giang Hạo từ phía sau xuất ra một cây cực lớn dâu bạch tuộc. Hoa, lớn như vậy, chiều dài đều có Tần Uyển luôn cánh tay dài như vậy. Ngươi chừng nào thì đi mua? Không nói cho ngươi. Giang Hạo đương nhiên sẽ không nói cho Tần Uyển luôn, hắn đã sớm an bài một đống thủ hạng, sớm tại trước gian hàng xếp hàng, muốn ăn cái nào, đi qua đều có thể ăn bảo. Nhưng hắn muốn nhìn nhà mình lão bà muốn ăn ăn không được, bắt bộ dáng gấp gáp, cho nên liền không nói cho nàng. Thơm quá hương vị, là bánh ngọt. Người ở đây đối với đồ ngọt yêu quý, tựa như là gạo cơm tại người phương Nam trong lòng địa vị. Cho nên trước gian hàng cũng đẩy một đống người đang chờ đợi bánh ngọt mới mẻ xuất hiện. Người ăn trước cái này, ta đi mua bánh ngọt. Giang Hạo ảo thuật một dạng, biến ra một cái kẹo đường. Tân Uyển luôn khéo léo tại nguyên chỗ chờ lấy. Nàng coi là Giang Hạo sẽ đi xếp hàng, không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp đi tới đội ngũ phía trước nhất, sau đó thuận lợi lấy được một hộp bánh ngọt nhỏ. Ê, ngươi bánh ngọt. Ngươi liền trực tiếp chen ngang lấy được. Những người nước ngoài kia không có ý kiến. Giang Hạo thế mới biết Tần Uyển luôn làm sao như thế kinh ngạc bộ dáng, cố ý một mặt vô tội. "Ân, ta nói lao bà của ta nhanh chết đói, có thể hay không để cho ta mua trước?" Bọn hắn sẽ đồng ý. Giang Hạo là chứng trạc đàng hoàng nói dối, Tần Uyển luôn là thật tin. Tần Uyển luôn lập tức cảm thấy, xung quanh ai nhìn qua ánh mắt đều nóng bỏng, luôn cảm thấy phía sau có người tại dế mèn nàng. Nói, mau nhìn, cái kia chính là ăn không đến bánh ngọt liền muốn choáng nữ nhân, nghe nói lao công không lập tức cho nàng ăn bánh ngọt, nàng liền muốn khóc. Đi thôi, đi tới một nhà. Tân Uyển luôn muốn đào cái địa động chui vào. Bất quá, tại mấy lần đằng sau, Tân Uyển luôn trở lại mùi vị tới. Nàng cũng không có phát hiện Giang Hạo đi qua có cùng những người khác nói cái gì, liền trực tiếp đi đến phía trước nhất, mỗi cái quầy hàng đều sẽ có một cái người nước ngoài đưa cho hắn một phần đã mua xong ăn. Mà lại, đối phương ngay cả bọn hắn muốn ăn cái gì khẩu vị đều đã sớm dự liệu được. Ngươi, có cái gì cần lời nhắn nhủ? Cái gì? Trên tay cầm lấy Tần Uyển luôn ăn thừa quả vặt, ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra Giang Hạo đông chốc bị hỏi động. Lại thế nào rồi? Ngươi có phải hay không gạt ta? Ta lừa ngươi gì? Giang Hạo cố gắng nuốt xuống trong miệng quả vặt. Ngươi lại an bài người cho ngươi xếp hàng mua ăn, không phải cùng bọn hắn nói là trong nhà có cái tham ăn lão bà? Khô khụ. Ta cho là ngươi sớm nên đã nhìn ra, đi dạo đường này, ngươi mới phát hiện đâu. Giang Hạo muốn cười chết. Nhà mình lão bà khôn khéo sức lực làm sao cũng bị mất, càng ngày càng ngốc phu phu. Tốt. Ngươi còn cười ta? Làm sao giả ưa thích mở ta cho đùa? Ta phải tức giận. Không có tức hay không? Ê, trên tay của ta quả vật ngươi thích ăn cái nào, chính mình tùy ý chọn. Tân Uyển luôn nhìn hắn chằm chằm, đây đều là ta nếm qua không ăn. Giang Hạo một mặt buồn cười, ngươi cũng biết là ngươi ăn thừa không cần ăn. Tân Uyển luôn đột nhiên liền phốc phốc một tiếng bật cười. Nhìn xem Giang Hạo tay trái một đống tay phải một đống, quả thực đáng thương. Chớ ăn. Một hồi bệ bụng. A, không ăn cho ai ăn. Chán. Cho chó? Con chó kia ăn của ta ăn cái gì? Giang Hạo một mặt buồn rầu. Ta nói những này cho chó ăn. Chính ngươi lại đi mua tươi mới. Cái kia không có khả năng lãng phí, rất nhiều ngươi mới cắn một cái. Cắn một cái cũng là ta nếm qua nha. Ta đi cấp ngươi mua cái mới. Ai nha, từ bỏ lão bà, ta lại không thoải mái nước bọn ngươi. Cũng đừng mua nữa, lại mua ta nhưng ăn không nổi. Nhà mình lão bà mua khẳng định trệ hướng chủ đề. Cái này cũng tốt cái kia cũng tốt, sau đó lại là một đống. Nữ nhân A, thật sự là chủng thần kỳ động vật. Các nàng dạ dày rất nhỏ, lại cái gì đều muốn nếm thử. Ngươi khỏe miệng có tương chấm, ta lau cho ngươi bay sượn. Tân Uyển luôn xuất ra khăn nước, em ai giúp Giang Hạo lau khỏe miệng. Giang Hạo túi đầu nhìn vẻ mặt chăm chú lão bà, trong lòng ngủ lắm. Lão bà, ngươi thật a. Một cỗ đại lực đánh tới, đem Tần Uyển luôn đụng cái lảo đảo, may mắn Giang Hạo tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Chương 408, bị cuốn lên chương 408, bị cuốn lên ngươi tiểu quỷ này. Giang Hạo đem Tần Uyển luôn đỡ qua một bên, xem xét, khá lắm, chính là cái kia ở phi trường tiểu Nam Hải. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Vừa còn ở nơi này. Ba ba, mụ mụ, ta sợ sệt. Nam Hải đột nhiên đối với Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn hô. Ở nơi đó, đám người kia đuổi đi theo, cấp tốc vây quanh Giang Hạo bọn hắn. Tiểu Nam Hải hướng phía sau bọn họ co rụt lại. Hai người các ngươi chính là đứa nhỏ này phụ mẫu. Mau đưa tiền. Hắn vừa rồi trộm chúng ta ăn. Giang Hạo lạc, ngươi nhìn, chúng ta giống như là sao? Hai người bọn hắn đều là châu Á người, mà Nam Hải này, hết sức rõ ràng, tóc vàng mắt xanh. Thấy thế nào đều khó có khả năng là Giang Hạo bọn hắn sinh. Hắn gọi các ngươi cha mẹ, hài tử sẽ không gặp người. Ai biết các ngươi có phải hay không nhận nuôi hắn? Tóm lại, đem tiền cho chúng ta. Cho bọn hắn đi. Tân Uyển luôn không muốn gây chuyện, bao nhiêu tiền? Sau khi trả tiền, những người kia đi. Mà Tiểu Nam Hải ở một bên ăn đến không tim cũng phổi, không chút nào biết xấu hổ là cái gì. Tiểu Bằng Hữu, ba mẹ ngươi đâu? Giang Hạo hỏi. Tiểu Hải Hải nâng lên một tấm xinh đẹp mặt, các ngươi chính là ta cha mẹ nha. Giang Hạo cười, khá lắm, còn ỉ lại vào chúng ta. Tân Uyển luôn cũng tò mò mà nhìn xem Tiểu Nam Hải, ngươi tên là gì? Nhìn hắn quần áo rách rưới, chắc hẳn tại bên ngoài lưu lạc thật lâu. Cha Nhi Tư. Lúc này hắn ngược lại là trả lời, mặc dù không biết danh tự là thật giả. Rất tốt, cha Nhi Tư, chúng ta không phải người ở đây, ngươi không cần đi theo chúng ta, dừng ở đây, chúng ta cầu về cầu đường đường về. Tân Uyển luôn nhìn xem ánh mắt của hắn. Thế nhưng là mụ mụ, ngươi chẳng lẽ không cần ta nữa sao? Tiểu Nam Hải trên tay đùi gà còn không có ăn xong, nước mắt nói rơi liền rơi, người đi ngang qua nghe thấy được, đều một mặt bất thiện nhìn xem hai người bọn hắn. Ngươi trẻ tuổi, hài tử sao có thể nói không cần là không cần? Các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Nhỏ như vậy hài tử, rời đi các ngươi, hắn có thể sống thế nào? Tác nghiệp nha. Đáng yêu như vậy hài tử, nói không cần là không cần, nhìn hắn khóc đến rất đau lòng a. Giang Hạo đau đầu nâng chán, một tay lấy Nam Hải kéo đến an tĩnh nơi hẻo lánh. Đi, đừng giả bộ. Trước đó tên trộm kia cũng là bị ngươi dạng này ỉ lại vào a. Nam Hải một mặt vô tội, ca ca, ngươi đang nói cái gì? Cùng ta so tâm nhãn, ngươi còn non lắm. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải vậy. Thủ hạ của ta sẽ cho ngươi biết, người nào ngươi không thể chơi vào. Giang Hạo vừa dứt lời, sau lưng liền xuất hiện một đám tay chân. Tiểu Nam Hải trong nháy mắt đổ mặt. Ca ca, ta sai rồi. Ta liền muốn đi theo các ngươi bên người kiếm miếng cơm ăn. Ba mẹ ngươi đâu? Không biết. Tiểu Nam Hải lắc đầu, ta là thật không biết. Ta giống như từ nhỏ đã không có cha mẹ. Cho nên ngươi mỗi lần đều lợi dụng người khác lòng đồng tình, để cho người khác nuôi ngươi. Tiểu Nam Hải lại cười, đây là ta pháp tắc sinh tồn, nếu không, ta sớm đã bị trên đường khắp nơi có thể thấy được bề hiệu giết chết. Ngược lại là thật có ý tứ. Ngươi biết võ công sao? Nam Hải lắc đầu. Vậy ngươi có cái gì năng khiếu? Em. Nước mũi của ta năng khiếu. Tiểu Nam Hải chững chạc đàng hoàng. Phốc phốc. Nhìn xem Giang Hạo như thế cái đại nhân bị Tiểu Hải quân đến xoay quanh, Tân Uyển luôn nhịn không được cười ra tiếng. Lão bà Giang Hạo một mặt bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Tiếp tục cái gì nha? Để tiểu quỷ này có bao xa liền cút bấy xa. Không có chút nào đứng đắn. Tuổi con nhỏ, chỗ nào học được như thế đầy mỡ. Ta lại cảm thấy hắn quỷ tinh, nếu như tiến hành bồi dưỡng, có lẽ tương lai khó lường. Nam Hải nhiều lắm là cũng liền 5-6 tuổi, đã có như thế rõ ràng logic, EQ cũng cao, mà lại từ nhỏ đối với phụ mẫu không có ký ức, hẳn là từ nhỏ chính là đứa trẻ bị vứt bỏ. Có thể khỏe mạnh bình an lớn lên, mà lại nhìn xem vẫn rất mập trắng. Cái này năng lực sinh tồn, lỗ tân tốn đều không có hắn lợi hại đi. Lão bà ngươi thật giống như rất ưa thích hắn. Giang Hạo có chút ăn dấm mà nhìn xem Tần Uyển luôn từ chính mình quả vật trong túi móc ra đồ vật ném ăn trà nhi tư. Dù sao thêm đôi đua sự tình, mang về cũng không có việc gì. Tần Uyển luôn khẩu khí giống như nhiều nuôi cá nhân tựa như nhận nuôi một con mèo nhỏ chó con một dạng. Lão bà, đây chính là cái người, cũng không phải sủng vật. Ân, vậy hắn muốn đi theo cũng là duyên phận. Nuôi nhiều như vậy động vật, nhiều nuôi cá nhân thế nào? Chán. Nhà mình lão bà cái này lo gì? Tuyệt. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, bọn hắn về khách sạn thời điểm liền có thêm một cái tiểu bằng hữu. Bên này gian phòng là cho ta ở sao? Tiểu Nam Hải tắm rửa xong, tạm thời chụp vào một kiện Giang Hạo áo khoác. Thủ hạ ngay tại tăng giờ làm việc mua sắm nhi đồng vật dụng. Không phải. Tân Uyển luôn chỉ sát vách. Gian phòng cách vách mới là ngươi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt có tiền. Nơi này lớn như vậy, ta tùy tiện chỗ nào ổn một chút là được. Ngươi trả lại cho ta mặt khác mở gian phòng. Quá xa xỉ đi. Tân Uyển luôn lạnh nhạt nói, ta không thích cùng người xa lạ ngủ cùng chỗ. Lại nói, ta không kém chút tiền đấy. Tiểu Nam Hải giơ ngón tay cái lên, cách cục. Không giống người nào đó, trên đường ngay cả cái nước cũng không cho ta mua, nói khách sạn có miễn phí. Người nào đó trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi gọi nàng gọi tiểu thị thị, bảo ta làm sao gọi người nào đó. Ngay từ đầu không còn gọi cha ta sao? Cái này gọi giả vờ giả vịt 5 phút đồng hồ, vinh hoa phú quý cả một đời. Tiểu Nam Hải khắp khuôn mặt là giảo hoạt. Được rồi, về gian phòng của ngươi. Một hồi có người sẽ đem y phục của ngươi đưa cho ngươi. Giang Hạo không kịp chờ đợi muốn đuổi hắn đi. Không được, ta một người sợ sệt. Ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Lan, đó là lão bà của ta. Ngươi sớm như vậy đuổi ta đi, chẳng lẽ là muốn sớm như vậy liền làm xấu hổ sự tình? Giang Hạo cùng mồ hôi. Vật nhỏ này, so Kiền Sâm còn khó giết nha. Biết tất cả mọi chuyện, sẽ chỉ hại ngươi. Giang Hạo thâm trầm ghé vào lỗ tai hắn nói, kỳ thật ta rất thức thời. Chỉ cần ngươi có chút việc cho ta làm một chút, ta liền không đến quấy rầy các ngươi. Ngươi sách, ta muốn một máy tính. A, ngươi biết dùng? Đó là đương nhiên. Ta thông minh như vậy, ngươi sẽ không dùng máy tính làm chuyện xấu xa gì đi. Cái kia nhất định phải sẽ không. Ta một đứa bé, cái gì trang web đều muốn tên thực chứng nhận, ta lại không đầy 18 tuổi, có thể làm gì? Giang Hạo tưởng tượng, cũng đối. Đi, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi nổ kẹp bụng. Chờ chút, giúp ta dựa theo cái này phối trí mua. Tiểu Nam Hải vậy mà lấy ra một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy máy vi tính phối trí. Cái này đều chính ngươi biết. Làm công lược, trên mạng diễn đàn đều có. Thế nào? Ta phối còn có thể không? Giang Hạo cười như không cười nhìn xem hắn, tiểu tử ngươi, vẫn rất sẽ lừa đảo. Cái này một phối trí xuống tới, máy tính hết mấy vạn đặt cơ sở. Ngươi muốn tốt như vậy phối trí làm cái gì? Hắc hắc. Chơi game A. Phối trí càng tốt càng trôi chạy thôi. Ngươi phối trí này, không biết còn tưởng rằng ngươi làm hacker đi đâu. Chương 409, Nam, 32 tuổi chương 409, Nam, 32 tuổi trà nhị tư ánh mắt lấp lóe, làm sao có thể? Ngươi nhìn ta mới mấy tuổi A? Giang Hạo nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cười, ân, vậy được, ngươi về trước đi, một hồi liền cho ngươi đem máy tính đưa đi. Trà nhị tư rời phòng sau, Tân Uyển luôn nằm chết dí Giang Hạo trong ngực, đưa tay gậy y phục của hắn nút thắt. Ta thế nào cảm giác cái này cha nhi tư không đơn giản. A, tuổi con nhỏ, dựa vào chính mình sống đến lớn như vậy, thần thoại cũng không dám như thế biết. Giang Hạo bắt lấy nàng lịch ngập tay, giữ tại trong tay mình. Cho nên ngươi biết, lão bà, ở trong mắt ngươi, ta chính là như thế người không có đầu óc a. Giang Hạo một mặt ủy khuất, phốc phốc, là ngươi diễn kỹ quá tốt rồi. Vừa rồi biểu hiện của ngươi, để cho ta cảm thấy ngươi thật tin. Làm sao có thể? Liên tiểu quỷ này bản sự, quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công. Buổi tối hôm nay, ta nếu là tùy ý hắn chơi máy tính, chỉ sợ hai ta trực tiếp sẽ bị xinh đẹp quốc cảnh sát mang đi. Vậy ngươi còn cho hắn? Cho a? Ta không cho hắn, làm sao biết hắn muốn làm gì? Tân Uyển luôn nhìn thấy Giang Hạo khẽ miệng cười xấu xa, ôm cổ của hắn. Thành thật khai báo, ngươi lại dự định làm cái gì? Ta làm sao luôn luôn cuối cùng biết? Hắc hắc, một hồi liền cho ngươi xem. Đi, chúng ta đi máy tính chỗ ấy, hiện tại cha nhị tư máy tính cũng đã đưa đến. Hai người tới gian phòng của mình trước máy vi tính xách tay mặt. Giang Hạo tại trên bàn phím một trận thao tác, điều ra một cái giới diện. Phía trên lại là một cái khác máy tính mặt bàn. Chỉ gặp trên giới diện con chuột thuần thục mở ra một cái kỳ quái trang web, tại thâu nhập mấy đạo mật mã đằng sau đi tới một cái diễn đàn. Người kia tựa hồ là xác định mục tiêu, mở ra giới diện tán gẫu. Hắn đây là? Tần Uyển luôn càng xem càng không thích hợp, muốn bán súng ống đạn được. Giang Hạo nói ra Tần Uyển luôn muốn nói. Người nói là có người lợi dụng hắn buôn bán súng ống đạn được. Giang Hạo lắc đầu, không nhất định a. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem cha nhĩ tư tại trên máy vi tính thao tác, toàn bộ hành trình ghi chép bình phòng, thỉnh thoảng tại trên máy vi tính thao tác một chút. Hắn đây là giao dịch thành công không? Hừ hừ, còn cần chúng ta IT? Chúng ta mua máy tính. Có miệng đều nói không rõ đi. A, vậy sao ngươi không có ngăn cản hắn? Đương nhiên là muốn nhìn một chút đến tiếp sau đi. Sau 10 phút, xinh đẹp quốc cảnh sát gõ cửa phòng. Ngươi tốt, chúng ta là cảnh sát. Bên này giám sát đến các ngươi phi pháp buôn bán súng ống đạn được, xin theo chúng ta đi một chuyến. Giang Hạo không có chút nào bối rối, tại Tân Uyển ngôn trên mặt hôn một cái. Lão bà, chính ngươi ở nhà một mình phải cẩn thận a. Ân, ta không sao. Đi, chậm nhất ngày mai liền trở lại. Ân, chính ngươi coi chừng. Giang Hạo bị cảnh sát áp đi. Mặc dù Tân Uyển luôn biết hắn không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Cha Nhĩ Tư bước mắt từ căn phòng cách vách đi ra. Tiểu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Làm sao cảnh sát tới? Tân Uyển luôn thật sâu nhìn hắn một cái, thẳng đến thấy Cha Nhĩ Tư hoài nghi nàng đã biết hết thảy. Không có việc gì, lão công ta đi cục cảnh sát, phối hợp cảnh sát làm một chút điều tra. A, tỷ tỷ kia ngươi hôm nay chẳng phải một người trong phòng? Sẽ biết sợ đi. Nếu không ta cùng ngươi. Tân Uyển luôn cười ý vị không rõ. Tốt nàng ngược lại muốn xem những người này muốn làm gì. Theo vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ, cha nhĩ tư khẳng định có đồng bọn. Cha nhĩ tư ôm một con gấu nhỏ con rối, người vật vô hại đi vào phòng. Tỷ tỷ, ta ngủ bên này phòng khách có thể chứ? Còn có dư thừa gian phòng, tại sao muốn ngủ phòng khách? Tân Uyển luôn cóng cha nhĩ tư trên khuôn mặt, biểu lộ đóng băng. Bởi vì ta muốn cách tỷ tỷ gần một chút. Mặt khác gian phòng đều cách tỷ tỷ thật xa, tùy ngươi vậy. Nói xong, Tân Uyển luôn liền phối hợp vào phòng. Cha nhĩ tư trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Dạng sáng 2 giờ, Tân Uyển luôn cửa bị nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Người bên ngoài tựa hồ đang xác nhận người ở bên trong là không đã ngủ say. Đợi nửa khắc đồng hồ sau, khe cửa mở càng lớn. Một cái thân ảnh nho nhỏ nghịch ánh trăng đi đến, chậm rãi hướng phía giường phương hướng tới gần. Hô hấp của hắn thả rất nhẹ, vài không thể nghe thấy, không chút nào như cái hài tử. Khi thấy chăn mền chắp lên hình người, tay của hắn kích động không thôi. Xem ra dược hiệu tạo nên tác dụng. Ha ha ha. Tần đại tiểu thư, hôm nay ngươi rốt cục rơi vào trong tay ta. Cha nhĩ tư thanh âm tại đen như mực trong phòng quỷ dị vang lên. Giống như là không lo lắng chút nào chính mình động tĩnh sẽ đem Tần Uyển luôn đánh thức, hắn động tác biên độ rất lớn vén chăn lên. Khi thấy chăn mền người phía dưới ảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bởi vì vóc dáng quá thấp, hắn là leo đi lên, một mực leo đến bóng người bên cạnh, mới biến thái một dạng cười, duỗi ra ma chảo liền hướng bóng người trọng điểm bộ vị chụp tới. Nhưng ai biết ngay lúc này, tay của hắn liền bị bóng người bắt lấy. Cha nhĩ tư sắc mặt đại biến, đang muốn tránh thoát, gian phòng đèn đột nhiên phát sáng lên, đem hắn chiếu lên mở mắt không ra. Cha nhĩ tư, ngươi làm sao lại tại gian phòng của ta? Tần Uyển luôn thanh âm thanh lãnh, tại gian phòng vang lên, nhưng mà lại cũng không là từ trên giường truyền đến. Cha nhĩ tư miễn cưỡng mở mắt ra, bóng người trên giường căn bản không phải cái gì Tần Uyển luôn, mà là một cái thân hình gầy gò nam nhân. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không ở giường bên trên? Nam nhân này, Giang Hạo ca ca không tại, tỷ tỷ ngươi tại sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Cha nhĩ tư ra vẻ không biết, đem thoại đề dẫn tới trên thân nam nhân. Cha nhĩ tư, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tại sao phải đến phòng ta đến? Tỷ tỷ, ta một người ngủ ở phòng khách, có chút sợ sệt. Cha nhĩ tư một mặt sợ sệt dáng vẻ, giống biển cả bình thường xanh thẳm trong mắt tất cả đều là vô tội, cho nên tỷ tỷ ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đâu? A, nam, 32 tuổi, từ nhỏ bị bệnh, thân thể dừng lại tại 5-6 tuổi hài đồng. Thiên tài hacker, thế giới ngầm súng ống đạn được đầu lĩnh. Ta nói đúng không? Lý Cha Đức, ngươi nói một chút. Cha nhĩ tư, cũng chính là Lý Cha Đức sắc mặt liền khó coi một phần. Hắn không nghĩ tới Tần Uyển luôn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, đem hắn nấp rất kỹ thân phận đều tra xét đi ra. Phải biết, hắn thân là thiên tài hacker, che giấu mình thân phận tin tức căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Không ai có thể tra được hắn chân thực tin tức, hắn đưa cho, toàn bộ đều là giả. Nhưng mà, Tần Uyển luôn, tra được. Tỷ tỷ đừng gọi ta tỷ tỷ. Tần Uyển luôn một mặt không thoải mái, ta nhỏ hơn ngươi. Tạ ơn. Nghĩ đến hắn một cái lão nam nhân đóng vai thành nhi đồng dáng vẻ chạm vào gian phòng của nàng, nàng liền toàn thân nổi da gà lên. Nếu không phải Giang Hạo nói cho nàng những tin tức này, nàng căn bản nhìn không ra, Lý Cha Đức vậy mà đã 32 tuổi. Tần Uyển luôn để cho người ta đem Lý Cha Đức trói lại, dựa theo Giang Hạo phân phó, xoay đưa đến cục cảnh sát. Chương 410, bắt rùa trong hũ. Chương 410, bắt rùa trong hũ gử, các người đem ta xoay đưa đến cục cảnh sát, Giang Hạo hắn cũng không ra được. Lý Cha Đức tại đi trên đường kêu gạo. Người hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Có cái này tinh lực lo lắng Giang Hạo, không bằng lo lắng chính ngươi. Nhìn thấy Tần Uyển luôn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Lý Cha Đức liền muốn phá hư nàng bình tĩnh. Ngươi có biết hay không, lão công ngươi là vì cái gì lại bởi vì buôn bán súng ống đạn được bị giam đi vào? Ân, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta dùng danh nghĩa của các ngươi phi pháp buôn bán một nhóm súng ống đạn được đi. Lý Cha Đức dương dương đắc ý ngươi trực tiếp như vậy nói ra, không sợ chúng ta đem đây hết thể nói cho cảnh sát sao? Lý Cha Đức gặp Tần Uyển luôn hay là một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, trong lòng hơi khác thường, nhưng hắn càng tin tưởng mình, liền không có để ở trong lòng. Ta nếu là sợ lời nói, liền sẽ không nói ra. Các ngươi đem ta đưa đến cảnh sát trước mặt cũng vô dụng, ai có thể chứng minh chuyện này là ta làm? Gặp Tần Uyển luôn không nói lời nào, cho là nàng là sợ hắn. Ha ha ha. Tần đại tiểu thư, kỳ thật giống Giang Hạo dạng này người vô dụng, là không xứng với ngươi. Hắn không xứng với ta, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Tần Uyển luôn một mặt trào phúng trên dưới liếc nhìn hắn, đều dài hơn không lớn. Có làm được cái gì? Ngươi. Cha Lý Tư khí đỏ mặt tiến hai, hắn ngược lại là dáng rất lớn, hữu dụng không? Còn không phải hơi bị ta tính toán một chút liền tiến vào cục cảnh sát. Hiện tại đoán chừng sớm đã bị cảnh sát đánh cha mẹ cũng không nhận ra đi. Lý Cha Đức hận nhất người khác trào phúng hắn chưa trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền bị người xem như là dị loại. Cho nên chờ hắn có năng lực thời điểm, hắn liền đem những cái kia trào phúng qua hắn người, hết thảy đều giết. Không nên gấp mắt. Ta đều không có gấp, ngươi gấp cái gì? Tần Uyển luôn lạnh lạnh đạo, nếu như là nam nhân, hôm nay tại ngươi chạm vào phòng ta thời điểm, ta liền sẽ đem ngươi phía dưới chút đồ vật kia cắt bất quá. Ngươi cũng không tính được nam nhân, coi như xong. Để cảnh sát đi xử trí ngươi đi. Không tính là nam nhân. Không tính là nam nhân. Câu nói này một mực xoay quanh có lý chắc trong đầu vung đi không được, để sát mặt của hắn càng phát ra khó coi. Tần đại tiểu thư, ngươi bây giờ miệng cứng đến bao nhiêu, một hồi đến cục cảnh sát nhìn thấy lão công ngươi hình dạng, liền sẽ hận không thể quỳ xuống đi cầu ta. A, Lý Cha Đức triệt để điên rồi. Trong lòng của hắn ác độc muốn, đến cục cảnh sát thời điểm, Giang Hạo cũng sớm đã bị hắn trước đó an bài tốt đám người này cho làm. Ôm ý nghĩ như vậy, đi vào cục cảnh sát một khắc này, hắn là không thể tiếp nhận. Vì cái gì? Giang Hạo chẳng những không có thê thê thảm thảm bị ngược vết tích, thậm chí hắn còn cùng đám cảnh sát ngồi cùng một chỗ đánh bài. Hắc, các ngươi đã tới. Giang Hạo đứng dậy, tự nhiên đi đến Tần Uyển luôn bên người ôm. Lão bà vất vả, không khổ cực, chỉ là có chút vây lại. Một hồi trở về, lão công cùng ngươi đi ngủ. Ân. Tần Uyển luôn miễn cưỡng tựa ở Giang Hạo trên thân. Một bên Lý Cha Đức loạn thần kinh một dạng lặp lại, không có khả năng, không thể nào. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngươi không nên tại trong lao sao? Ngươi cũng không tiến bảo, ta tại sao muốn đi bảo? Ngươi không phải buôn bán súng ống đạn được sao? Ân, sau đó thì sao? Lý Cha Đức cảm thấy mình giống như không cách nào cùng Giang Hạo trao đổi, chuyển hướng cảnh sát phương hướng.
Cảnh sát tiên sinh, hắn không phải buôn bán súng ống đạn được sao?
Vì cái gì còn rất tốt.
Đúng vậy a, bán súng ống đạn được.
Thế nào?
Lý Cha Đức cả người mộng, hắn cảm thấy mình có phải hay không cùng người chung quanh đều có hàng rào.
Vì cái gì buôn bán súng ống đạn được theo bọn hắn nghĩ cứ như vậy bình thản.
Thế nhưng là hắn vi phạm buôn bán súng ống đạn được, không nên bắt lại xử bắn sao?
Hắn vùng vẫy dãy chết.
A, đối với vi phạm buôn bán súng ống đạn được, hẳn là xử bắn.
Cảnh sát đứng lên, Lý Cha Đức trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Đối với, đem hắn bắt lại, đánh chết hắn.
Y miệng.
Thành thật một chút.
Cảnh sát từng thanh Lý Cha Đức cái quòng tay.
Không phải, ngươi hẳn là bắt hắn nha.
Ngươi bắt sai.
Bắt sai cái gì?
Lý Cha Đức, ngươi một mình buôn bán súng ống đạn được, còn muốn oan uổng người khác.
Rõ ràng là hắn buổi tối hôm qua buôn bán súng ống đạn được.
Cảnh sát tiên sinh, các ngươi sai lầm.
Lý Cha Đức, cảnh sát chúng ta chằm chằm ngươi cũng không phải một ngày hai ngày.
Ngươi liền thành thành thật thật vào bên trong đi đợi đi.
Về phần Giang Hạo tiên sinh, hắn là phối hợp cảnh sát chúng ta làm việc.
Mà lại, lấy thân phận của hắn, cần phi pháp buôn bán sao?
Tân gia tại chúng ta trong nước thế nhưng là lớn nhất súng ống đạn được nhà cung cấp.
Ngươi cho rằng người ta giống như ngươi là chuột chạy qua đường, còn cần vụng trộm buôn bán.
Cắt. Ngươi tới, mang cho ta đi vào thẩm vấn.
Là.
Lý Cha Đức lúc này mới luôn cuống.
Hắn vốn cho là chính mình chỉ là cưỡng gian chưa thỏa mãn tội danh, nộp tiền bảo lãnh một chút liền có thể đi ra, không nghĩ tới bọn hắn lại là dẫn dắn nhập động.
Thả ta ra ngoài.
Thả ta ra ngoài.
Lý Cha Đức thanh âm nương theo lấy tiếng rên rỉ, thời gian dần trôi qua liền không có thanh âm.
Giang Hạo tiên sinh, Tần tiểu thư,
lần này thật sự là phi thường cảm tạ phối hợp của các ngươi.
Nếu như không phải là các ngươi nghĩ ra một chiêu này dương đông kích tây, Lý Cha Đức cái này giảo hoạt hồ ly cũng không thể thành công xa lưới.
Còn phải là lão bà của ta lợi hại, toàn bộ hành trình một mặt bình tĩnh, treo Lý Cha Đức.
Trông thấy hắn bị còng tay thời điểm một mặt mỗ bức, liền muốn cười.
Giang Hạo là thật kém chút cười phun ra, tới thời điểm còn rất tốt, trở về không được.
Hắn cho là mình là cưỡng gian chưa thỏa mãn tới, kết quả lại là bởi vì buôn bán súng ống đạn được đi vào.
Tân Uyển luôn cũng che miệng cười.
Cảnh sát đồng chí, cái kia Lý Cha Đức liền giao cho các ngươi.
Chứng cứ tư liệu bao quát hắn gây án quá trình, toàn bộ tư liệu ta sẽ để cho thủ hạ giao tiếp cho các ngươi.
Tốt tốt, đa tạ Giang thiếu.
Đám cảnh sát tự nhiên cao hứng, cái này có thể lại cho bọn hắn thêm một cái công lớn, lấy công công lao.
Giang Hạo cùng Tần Uyển Nôn đi ra cục cảnh sát thời điểm, thiên đô nhanh sáng lên.
Rất tưởng niệm trong nước bữa sáng bảy a.
Tần Uyển Nôn duỗi lưng một cái, nhìn xem trống rông đầu đường.
A không, cũng không vắng vẻ, trên đường khắp nơi có thể thấy được kẻ lang thang, còn có đầy đất rác rưởi.
Bọn hắn sẽ không bởi vì nơi này là cục cảnh sát bên ngoài, liền thu liễm một chút.
Khi người tại không có đường có thể đi thời điểm, liền cái gì đều không để ý, cho nên cảnh sát cũng cầm bọn này kẻ lang thang không có cách nào.
Trở về, ta cho ngươi đi làm.
Ân.
Hai người nắm trên tay xe, trở về khách sạn.
Tại trên đường trở về, thủ hạ đã mua xong bữa sáng vật liệu, Giang Hạo hai cái nổi thêm một cái lò nướng cùng lên trận.
Hôm nay chúng ta ăn cái gì?
Vì cho ngươi ép một chút, làm nhiều mấy cái.
Bánh rán hành, sữa đậu nành, nướng bánh ngọt, lại thêm một phần mát mặt.
Vê đút có vê đút vậy ta có lực ăn.
Tân Uyển luôn đều không nỡ rời đi phòng bếp một chút.
Không phải là bởi vì nàng tham ăn, mà là không muốn rời đi nam nhân này.
Nàng càng ngày càng không thể rời bỏ Giang Hạo, dù là chỉ tách ra hôm qua một đêm, đều cảm thấy toàn thân tâm khát vọng hắn đụng vào.
Chỉ có tại Giang Hạo bên người, mới phát giác được an tâm.
Cảm nhận được trong phòng bếp mờ mịt nhiệt khí, còn có nam nhân vì chính mình bận rộn thân ảnh, Tân Uyển luôn cảm thấy dù là mất đi tất cả, giờ khắc này đều đáng giá.
Chương 411, bữa thứ 2 ăn no mê mẩy.
Chương 411, bữa thứ 2 ăn no mê mẩy.
Lúc ăn cơm, Tân Uyển luôn xưa nay chưa thấy dính tại Giang Hạo bên cạnh.
Nàng một tay ôm Giang Hạo cánh tay, một tay cầm bữa sáng.
Giang Hạo dở khóc dở cười.
Người ôm tay của ta, ta làm sao ăn cơm?
Vậy ta cho ngươi ăn.
Nói, liền kẹp một đũa mì sợi, nhét vào Giang Hạo trong miệng.
Tóm lại, chính là không chịu nắm tay còn cho hắn.
Ngươi thế nào?
Sợ ta chạy sao?
Ta suy nghĩ ta cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi.
Ngươi muốn làm cái gì có lỗi với ta sự tình?
Tân Uyển luôn nguy hiểm híp mắt lại, một bàn tay đã tại bên eo của hắn kích động.
Không có không có.
Ta hiện tại vừa mệt lại khốn, nơi đó có tâm tư gì làm chuyện xấu hoàn toàn chính xác. Hai người dày vò một đêm, đều là vừa mệt lại khốn lại đói.
Vậy chúng ta ăn xong tắm rửa liền đi ngủ đi.
Bất quá nguyên lai gian phòng kia, ta là không muốn.
Tân Uyển luôn một mặt ghét bỏ.
Dù là Lý Cha Đức không có làm cái gì, hắn đợi qua gian phòng kia, Tân Uyển luôn liền không thoải mái.
Vậy chúng ta ngủ trước phòng khách, tỉnh đằng sau liền đổi phòng.
Hiện tại cũng không cần phải dày vò, dù sao hai người đều rất mệt mỏi.
Thế là hai người nhanh chóng hướng về tắm một cái, liền cùng tiến lên giường đi ngủ.
Một đêm không ngủ, hai người rất nhanh liền ngủ thật say.
Lúc này, tại Hoa Quốc nơi nào đó biệt thự, một người nam nhân tức giận lật ngược đồ trên bàn.
Đáng chết Lý Cha Đức, lại xử lý chuyện ngu xuẩn.
Đem mệnh của mình đều muốn chơi không có.
Đầu nhi, vậy làm sao bây giờ?
Chúng ta muốn đem Lý Cha Đức cứu ra sao?
Làm sao cứu?
Ngươi nói cho ta biết làm sao cứu.
Chứng cứ vô cùng xác thực, kết nối lại đầu đều kinh động.
Thế nhưng là Lý Cha Đức biết đến sự tình nhiều lắm, nếu như bị bọn hắn thẩm vấn đi ra à, vậy liền tại bọn hắn thẩm vấn đi ra trước đó, để hắn im miệng.
A,
ngài là nói, bắt hắn cho thủ hạ làm cái mất đầu tư thế.
Làm sao?
Cái này cũng còn muốn ta dạy ngươi.
Là,
thủ hạ một trận mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian lui ra.
Dù là có năng lực đi nữa, tại lợi ích lấy hay bỏ bên dưới, cuối cùng sẽ bị bỏ qua.
Hừ, phế vật,
một đám phế vật. Trong thư phòng quanh quẩn phẫn nộ không cam lòng gầm thét. Giang Hạo tỉnh lại sau giấc ngủ, nhà mình lao bà chính ốn tại cánh tay của hắn, ngủ được phấn nhào nhào. Không đành lòng đánh thức nàng, Giang Hạo một tay cầm điện thoại, xử lý công sự. Lý Cha Đức xuất hiện, để hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Luôn cảm thấy phía sau màn cặp hắc thủ kia lại bắt đầu có hành động. Điện thoại di động của hắn bề ngoài cùng khác điện thoại không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật bên trong có càn khôn, là chính mình đã sửa chữa lại. Chẳng những có toàn cầu như nhất phản trinh sát hệ thống, còn có hoàn thiện nhất hacker hệ thống. Trên điện thoại di động thao tác sau một hồi lâu, hắn khôi phục Lý Cha Đức liên lạc ghi chép. Mặc dù hắn kỹ thuật rất tốt, làm rất bí mật, nhưng vẫn là bị Giang Hạo bắt lấy dấu vết để lại. Đại ba a a, có ý tứ. Nếu thật là hắn, vậy thì có ý tứ. Nô Tần Uyển Ngôn chờ mình, đem mặt hướng bên ngoài. Giang Hạo để điện thoại di động xuống, thuận thế đem nhà mình lão bà kéo đến trong lồng ngực của mình, dính thật sát vào. Nô. Lão công Tần Uyển Ngôn ngửi được mùi vị quen thuộc, mơ mơ màng màng hô hào. Ân. Giang Hạo đem chính mình toàn bộ mặt vùi vào Tần Uyển Ngôn cái cổ, hít một hơi thật sâu. Đừng làm rộn Tần Uyển Ngôn bị hắn làm cho ngứa vô cùng, lố néo người muốn thoát đi. Làm sao Giang Hạo trên giường khí lực so với nàng lớn, chăm chú giữ lại nàng. Vừa tỉnh ngủ hai người đều có chút động tình, Tần Uyển Ngôn cũng liền ấm ở, thuận Giang Hạo ý một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trao đổi qua sau, Tần Uyển Ngôn hơi ướt sợi tóc dính tại khóe môi bên cạnh. Giang Hạo đưa tay giúp nàng tóc đẩy đến sau tai. Mệt mỏi. Nô. Có chút. Gần nhất khó khăn mệt mỏi ngươi không phải học tập bà học được y thuật sao? Đem quá không có. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Thầy thuốc không có khả năng tự chữa. Tần Uyển Ngôn nũng nịu ổ đất tại trong ngực của hắn. Cái kia sau khi trở về, để phong bà xem thật kỹ một chút. Ân, không có việc gì, khả năng chính là trên lệch không có ngã tới. Cái kia phía sau mấy ngày không cần chơi, đến lúc đó quá mệt mỏi. Vậy không được, nói mang ngươi chơi. Đồ ngốc, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt chơi? Ta chính là sợ ngươi quá nhớ ta, cho nên cố mà làm đi ra. Ha ha, ta nhìn, là ngươi không thể rời bỏ ta đi. Ngươi liền trung thực thừa nhận đi. Rõ ràng là ngươi xa cách ta, ban đêm sẽ ngủ không được. Ta cũng không muốn chờ ngươi khi về nhà, nhìn thấy một cái dài quá mắt gấu mèo lá bà. Kéo, ngươi liền tiếp tục nói bậy. Ta cao nhất ghi chép 10 ngày không ngủ, đều khó có khả năng có mắt gấu mèo. Có đúng không? Để cho ta nhìn xem. Giang Hạo xích lại gần Tần Uyển Ngôn con mắt, ân, tựa như là à, thức đêm một đêm, lao bà da của ngươi làm sao còn là tốt như vậy? Là ăn cái gì thuốc bổ sao? Ta ăn cái gì a? Ăn đều là ngươi làm. Giang Hạo ta cười, ân, hôm nay ăn hai bữa. Bữa thứ hai ăn no mê mẩy. Tần Uyển Ngôn kịp phản ứng sau, nắm qua tay của hắn chính là một ngụm. Người nào đó thật không biết xấu hổ. Nữ nhân, ngươi đời trước là con mèo đi. Không phải cào người chính là cắn người. Làm sao? Không chịu nổi. Vậy ta nếu là chịu không nổi nhưng làm sao bây giờ đâu? Chịu không nổi. Vậy cũng phải cho ta thụ lấy. Hừ. Giang Hạo cười ôm chặt nàng, đúng đúng đúng. Dù là ngươi là một viên tiên nhân cầu, ta cũng ôm thật chặt, tuyệt không buông tay. Ta nơi đó có tiên nhân cầu mập như vậy. Cái kia. Tây sức rồng. Tiên nhân. Tiên nhân ngươi cái bố khỉ. Tân Uyển luôn nhịn không được biểu ra trên mạng học được thường nói. Ha ha ha. Giang Hạo nhìn nàng tức hồn hển dáng vẻ, vui toàn thân mở ra chấn động. Nhà mình lao bà thật tốt vừa. Tốt, ngươi đừng cười. Vẫn chưa xong không có. Tân Uyển luôn đẩy cười không ngừng Giang Hạo. Có buồn cười như vậy sao? Phúc. Khu khu. Không cười không cười. Giang Hạo dùng hết khí lực toàn thân nhịn được. Cái kia đi lên. Hiện tại cũng xế chiều đi. Ta muốn ăn cơm đi. Tân Uyển luôn chỉ cảm thấy chính mình thật đói. Vốn là không ăn cơm trưa, còn bị lôi kéo Giang Hạo kiệt thân, hiện tại đói ngực dán đến lưng, một chút khí lực cũng bị mất. Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, lão công vừa mới còn nấu cơm cho ngươi ăn, tại sao lại đói bụng? Ghê gớm. Làm sao khẩu vị tốt như vậy? Tân Uyển luôn bắt đầu mài răng, kỳ thật, ta nghe nói có chút không bị khống chế giống được động vật, tốt nhất vẫn là làm tuyệt dục a. Giang Hạo cảm thấy toàn thân mát lạnh, lão bà, ngươi làm sao hung tàn như vậy? Ta còn có thể hung tàn hơn, ngươi muốn thể nghiệm sao? Tân Uyển luôn không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tiểu xảo liễu diệp đao, chiếu sáng ở phía trên, phát ra rét lạnh qua mang. Không cần lão bà, ta người này nhất nghe khuyên, có thể ngoan, tuyệt đối thủ khống. Giang Hạo vén chăn lên liền hướng phòng vệ sinh chạy. Tân Uyển luôn cười khẽ, liễu diệp đao tại trong tay nàng cấp tốc biến hóa bộ dáng, đúng là biến thành một chuỗi vòng tay. Nàng động tác nhàn thục địa mang theo trên tay, mảy may nhìn không ra nó lại có thể biến thành một dạng vũ khí. Chương 412, chúng ta muốn ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Chương 412, chúng ta muốn ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Tỉnh lại ăn cơm, bọn hắn liền trực tiếp xuất phát đi một cái khác châu. Giống như cũng rất nhàm chán. Nơi này còn không có chúng ta trong nước thú vị. Giang Hạo lười biếng tựa ở Tần Uyển Ngôn trên đùi. Ân, không đến đều tới, lại chơi mà hai ngày đi. Lần này địa phương là Tần Uyển Ngôn an bài. Nàng nói lần trước Giang Hạo an bài kinh hỉ, lần này đến phiên nàng đến an bài. Cho nên Giang Hạo liền yên tâm thoải mái không quan tâm. Ân, ta còn tại chờ mong, lão bà chuẩn bị cho ta kinh hỉ đâu. Vậy nếu là chỉ có kinh không có vui đâu. Chỉ cần lão bà chuẩn bị, ta khẳng định ưa thích. Mới vừa vào ở khách sạn, Giang Hạo liền bị khách sạn đẹp đẽ giả dạng hấp dẫn. Hoặc, khách sạn này sợ không phải có cái gì hôn lễ long trọng muốn cử hành, vừa lúc bị chúng ta đụng phải đi. Giang Hạo nhìn chung quanh nhìn quanh. Đại khái đi. Người ưa thích nơi này sao? Ân, cũng không tệ lắm. Chuyên nghiệp tư nhân quản gia ở phía trước dẫn đường. Giang tiên sinh, Tần tiểu thư, mời tới bên này. Bên này khách sạn không cao, bọn hắn ở lầu 5 đã là tầng cao nhất. Có được 600 mét vuông hoạt động không gian, bên trong không chỉ có máy tập thể hình thất, càng là có một cái cực lớn hồ bơi lộ thiên. Từ cửa sổ sắt đất nhìn ra ngoài, chính là mênh mông bát ngát cảnh biển. Thật xinh đẹp. Nếu là ở chỗ này trải cái tấm thảm, trực tiếp có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện phía uống trà nhìn cảnh biển. Giang Hạo đứng ở trước cửa sổ sắt đất, duỗi lưng một cái. Cái này còn không đơn giản. Tân Uyển luôn quay đầu đối với còn chưa đi tư nhân quản gia, giúp chúng ta ở chỗ này trải cái thảm. Tốt Tần tiểu thư, xin hỏi cần gối dựa sao? Ân, trải một chút đi. Tốt, lập tức vì ngài chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, liền có phục vụ viên cầm một khối tấm thảm, lưu loát chăn đệm nằm dưới đất tại trước cửa sổ sắt đất, thậm chí còn thân mật mà chuẩn bị nhỏ bàn thấp. Quản gia, giúp chúng ta đem bồn tắm lớn cất kỹ nước. Một hồi chúng ta muốn tắm một cái. Tân Uyển luôn chỉ vào trong phòng bồn tắm lớn. Tốt Tần tiểu thư, xin mời lựa chọn một chút một hồi phải dùng hương phân. Tân Uyển luôn lựa chọn hương phân thạch, lại lựa chọn ngâm trong bồn tắm bóng tắm, dưỡng da đổ bộ. Lập tức vì ngài chuẩn bị. Quản gia ngậm lấy một vòng mập mờ cười lui xuống. Giang Hạo ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù. Mặc dù hắn đối với nữ tính vật dụng có chút hơi hiểu rõ, nhưng thâm nhập hơn nữa liền không hiểu được. Nhìn xem Tần Uyển luôn nhàn thục địa lựa chọn hương liệu, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Loại này dùng tiền đắp lên đi ra phẩm bị, đến cùng không phải hắn dạng này một cái lâm thời ôm chân Phật người có thể so sánh được. Suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác hỏi Tần Uyển luôn. "Lão bà, người mới vừa nói, chúng ta muốn ở chỗ này ngâm trong bồn tắm." "Ừm, có vấn đề sao?" Tần Uyển luôn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai nhọn nhọn khả nghi đỏ lên. "Chúng ta ban đêm muốn trong đại sảnh, ngâm trong bồn tắm." "Hừ hừ, không nguyện ý sao?" "Nguyện ý? Đương nhiên nguyện ý, ta có thể quá nguyện ý." Giang Hạo ôm nàng lên, "Ha ha ha lão bà, ngươi hôm nay làm sao cho ta phát phúc lợi?" "Khúc mắc, ăn ngon một chút." "Hi hi, vậy ta hy vọng mỗi ngày khúc mắc." "Đi đi đi, mỗi ngày khúc mắc, vậy ta eo đều phế đi. Lao công giúp ngươi nặn một cái thôi a. Ngươi đừng làm rộn." Tân Uyển luôn bị Giang Hạo mò được rít lên một tiếng, một chỗ ngoặt thân, chân trượt giống con cá trạch một dạng tránh thoát bàn tay của hắn. "Đừng chạy." Hai người vây quanh đại sảnh ghế sofa ngươi đuổi ta chạy, bởi vì có che chắn, Giang Hạo một cái lên nhảy, từ trên ghế xả lọn vượt qua đi qua, lao thẳng tới bé thỏ trắng. "A." Kém chút bị bắt được Tần Uyển luôn thay đổi phương hướng, chạy đến trên bậc thang, cực nhanh chạy lên. Giang Hạo nhíu mày, câu lên một vòng cười xấu xa, chậm rãi dạo bước đi lên. Cái này không phải liền là tự chui đầu vào lưới, bắt rùa trong hũ a. Chạy trên lầu, còn không dễ bắt. Sự thật chứng minh, thật đúng là có chút khó. Hảo hảo một cái khách sạn, địa hình tu phức tạp như vậy, không biết còn tưởng rằng chơi địa đạo chiến đâu. Cước bộ của hắn thả rất nhẹ, mỗi một cái có khả năng trô giấu người đều mở ra nhìn qua. Bất quá trên lầu địa hình phức tạp, khả năng trô rẽ công phu liền biến đến một khu vực khác. Cho nên hắn không nhìn thấy cùng mình bèn bèn cách một bức tường Tần Uyển Nôn, thừa dịp hắn không có chú ý, vụng trộm lại chạy đi phòng khác. Tần Uyển Nôn miêu miêu tí tí chui vào Giang Hạo sau lưng khu vực kia, nhưng là bởi vì góc độ quan hệ, Giang Hạo vị trí căn bản không nhìn thấy nàng. Cái này lầu 2, nhưng thật ra là khách sạn đặc sắc tình thú phòng, thỏa mãn tiểu tình lữ ở giữa ngươi đổi ta trốn tình thú nhỏ. Giang Hạo ở phía trước chồng mông lên tìm người, Tần Uyển Nôn ở phía sau tiểu mẹ mẹ đi theo. Nhìn thấy hắn đối với một cái đầu gỗ ngăn tủ góc cửa. Lão bà, ta biết ngươi ở bên trong. Mau ra đây, lão công sẽ không ăn ngươi. Tân Uyển luôn tại phía sau hắn biệt tiếu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Mở ra ngăn tủ phát hiện không có đồ vật gì sau, một mặt dáng vẻ quấn bách, chọc cho Tân Uyển luôn kem chút cười ra tiếng. Đi đến màn cửa địa phương, Giang Hạo lại ngừng lại. "Lão bà, đừng lẩn trốn nữa, ta đều trông thấy ngươi." Một hình bóng tại màn cửa phía sau, theo màn cửa theo gió đông đưa, lộ ra hình dáng, nhìn qua giống người ảnh. Giang Hạo một cái hổ phát đi qua, lại a zít lên một tiếng đi ra. "Ta sát, tại sao phải tại màn cửa phía sau thả cái tiên nhân cầu?" T. Một cái trong toilet đột nhiên truyền ra thanh âm. Giang Hạo một mặt tự tin chạy đến cửa ra bảo: "Lão bà, ngươi làm sao một người trước tắm rửa? Không phải nói phải chờ ta cùng nhau tắm sao?" Bên trong chỉ có tiếng nước, không có người đáp lại hắn. "Lão bà, ta không bắt ngươi thật. Hôm nay ta toàn nghe ngươi có được hay không? Vậy ta tiến đến." Gặp Giang Hạo đang định mở cửa đi vào, Tân Uyển luôn yên lặng trên điện thoại di động, đem phòng vệ sinh thủy quan. Đang định trốn mất, sau lưng liền bị một cái ấm áp thân ảnh quen thuộc ôm. "Lão bà trốn chỗ nào đâu?" Trầm thấp tiếng cười tại Tân Uyển luôn vang lên bên tai. "Ngươi không phải vào phòng vệ sinh đi sao? Làm sao lại đột nhiên ở chỗ này?" Nàng vừa rồi cũng không có phát ra thanh âm nha. "Lão bà, mùi trên người ngươi đã sớm bán rẻ ngươi. Vừa rồi nhìn rất thoáng tâm đi, cho nên ngươi đã sớm biết. Đương nhiên, nếu là ngay cả mình lão bà hương vị đều nghe thấy không được, vậy ngươi liền có thể đem ta quăng." Tân Uyển luôn tức giận xoay người, "Cho nên, ngươi vừa rồi đều là đang đùa ta. Ngươi không phải cũng chơi rất vui vẻ thôi. Đặc biệt định nơi này, ngươi đã sớm muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm đi." "Ân." Giang Hạo một thanh nâng Tân Uyển luôn cái mông bế lên, như ôm lấy một tiểu bảo. Hắn đập một cái nhà mình lão bà mông đứa nhỏ. "Tốt, ngâm trong bồn tắm trước vận động kết thúc. Dưới lầu ngâm trong bồn tắm nước hẳn là cũng chuẩn bị xong, chúng ta xuống dưới ngâm trong bồn tắm đi à." Lúc xuống lầu khẽ bấp, kém chút không có đem Tần Uyển luôn đỉnh xuống dưới. Nàng đành phải ôm sát Giang Hạo cái cổ, miễn cho bởi vì trọng lực ngựa ra sau. Tư nhân quản gia thấy thế, thức thời nhìn không chớp mắt, chân chu lui xuống. Chương 413, cái này pha lê có phải hay không lắm ngược. Chương 413, cái này pha lê có phải hay không lắm ngược. Giữa đại sảnh bồn tắm lớn không tính đặc biệt lớn, nhưng là phi thường sâu. vô luận ngươi tắm đến cỡ nào kịch liệt, cũng sẽ không làm ướt sàn nhà. Lúc này lại sảnh, tản ra một cỗ ẩn áo chi dục hương vị. Nếu như nhất định phải hình dung, thật giống như ngươi mặc một bộ bị thái dương phơi loan dung dung áo sơ mi trắng, mặt trên còn có nhàn nhạt xà phòng bị, loan thoáng hương khí, không có chút nào tính công kích, để cho ngươi dần dần buông lỏng. Sau đó, vẽ ra trong lòng ngươi tiểu dạ thú. Bồn tắm lớn bày đầy bọt biển màu trắng bên trên còn tô điểm mảng lớn hoa hồng, tản ra thản nhiên hương khí. Giang Hạo liền tư thế, đem Tần Uyển Nôn phóng tới trên bồn tắm, lửa nóng da thịt cùng lạnh buốt bồn tắm lớn hình thành sự chênh lệch rõ ràng, kích thích Tần Uyển Nôn một cái giật mình. Thế nào? Giang Hạo cảm thấy nàng cơ bắp một cái co bảo. Lạnh xinh đẹp quốc trong phòng điều hòa không khí, thói quen đánh rất lạnh. Một hồi đi vào liền không lạnh. Ta giúp ngươi cởi quần áo. Không cần. Ta muốn trước đi dội cái nước. Ta lại không chê ngươi. Giang Hạo lôi kéo nàng không để cho đi. Không được. Ta muốn trước tắm gội. Tần Uyển Nôn từ nhỏ thói quen chính là như vậy. Cái kia. Cùng một chỗ. Giang Hạo thăm dò tính hỏi. Tần Uyển Nôn môi mỏng khẽ cắn, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ân. Giang Hạo khoẹt miệng tuét ra thật to cười, trực tiếp đem người gánh tại đầu vai, liền chạy về phía lầu một tắm gội phòng. Cái này phòng xếp có thể là vì thuận tiện chiêu đãi bằng hữu, ánh sáng tắm gội phòng liền có 6-7. Trừ bình thường phòng tắm rửa bên ngoài, còn có cái trong suốt gian tắm rửa. Mà Giang Hạo trước kia đã nhìn chằm chằm nó. A, đi vào, Tân Uyển luôn liền bị bên trong tấm gương giật nảy mình. Cái này pha lê có phải hay không lắp được? Làm sao bên ngoài nhìn thấy bên trong không nhìn thấy bên ngoài? Tân Uyển luôn nhanh khóc. Nàng có chút hối hận đáp ứng Giang Hạo chủ ý ngu ngốc này. Giang Hạo cũng là thật ngoài ý liệu. Bất quá, hắn mới sẽ không thẹn thùng. Không có việc gì, nơi này chỉ có hai ta. Ai đến xem chúng ta? Mặc dù, nhưng là làm truyền thống Hoa Quốc nữ tính, trong lòng bảo thủ để nàng không cách nào đột phá dạng này tâm lý. Mắt nhìn thấy lại dày vò khốn khổ một hồi Tân Uyển luôn liền muốn đáp ứng, Giang Hạo phốc phốc một tiếng bật cười. Ngốc lão bà. Sau đó hắn tại mặt tường nơi nào đó ấn xuống một cái, phòng vệ sinh liền phát sinh đảo ngược. Nguyên bản không nhìn thấy bên ngoài phòng vệ sinh trong nháy mắt ầm mắt hoảng đạn. Tân Uyển luôn mở to hai mắt nhìn. Dạng này, chúng ta là lại có thể nhìn bên ngoài lại có thể xem chúng ta. Giang Hạo đều muốn chết cười. Lão bà, ngươi thật đáng yêu. Ngươi có muốn hay không đi đến bên ngoài nhìn một chút? Tân Uyển luôn đang có ý này, nghe hắn nói như vậy, tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài xem xét. Căn bản không nhìn thấy một chút. Ngươi là thế nào phát hiện còn có thể dạng này thao tác? Tân Uyển luôn một mặt tò mò nhìn xem bên trong lại nhìn xem bên ngoài. Nàng trước kia chưa từng có định qua biến thái như vậy gian phòng, tự nhiên không biết. Lão bà, bên này có nhắc nhở. Giang Hạo chỉ vào cái nút bên cạnh một hàng chữ nhỏ. Nếu như ngươi muốn xem đi ra bên ngoài, xin nhấn màu đỏ. Nếu như ngươi muốn để bên ngoài nhìn ngươi, xin nhấn màu lam. Tân Uyển luôn chỉ có thể cảm thán một câu, thật biến thái. Gian phòng kia không phải ngươi định a? Nguyên lai, lão bà ngươi muốn chơi biến thái như vậy. Giang Hạo một mặt thẹn thùng, lão bà, ta đều chuẩn bị xong. Chúng ta mau tới tắm gội đi. Nói xong, một tay lấy Tần Uyển Nôn kéo vào phòng tắm. Đây đối với hai người tới nói đều là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Cua xong tắm đằng sau, hai người có chút mệt mỏi muốn ngủ, trực tiếp đưa di động tắt máy, ngủ một giấc đến hừng đông lớn. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang Hạo tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tần Uyển Nôn vậy mà không ở giường bên trên. Lão bà, lão bà. Hô hai tiếng, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Giang Hạo từ trên giường đứng dậy, gãi đầu một cái, xuống giường, cấp lấy dép lê đi vào toilet, đưa tay nắm qua nhà mình lao bà bàn chải đánh răng chén. Đã ướt, nói rõ lao bà đã rửa mặt qua. Sẽ đi chỗ nào đâu? Giang Hạo lau kem đánh răng, nhanh chóng rửa mặt. Cuối cùng một ngụm bọt biển nôn tại danh nước bên trong, súc súc miệng, tiện tay lau mặt liền hướng bên ngoài đi. Lầu 2 đều nhìn mấy lần, không ai. Xuống đến lầu 1, còn không có tìm đâu, liền thấy một viên thật to ái tâm khí cầu tung bay ở giữa không trung, trên đó viết, đem trên bàn y phục mặc lên. Giang Hạo cười khẽ, lão bà chơi dậy sóng cấp đến, cũng rất có sáng ý. Trên bàn là một bộ trang phục chính thức, Giang Hạo nhíu mày, là muốn đi cái gì cao cấp phòng ăn ăn cơm không? Mặc long trọng như vậy, nếu như hắn không có nhìn lầm, y phục này thế nhưng là cao cấp chuyên gia thiết kế thời trang tư nhân định chế. Trốn ở giám sát phía sau Tần Uyển Nôn, liền thấy nhà mình lão công thoát áo cùng quần, chùi lùi chỉ mặc đầu quần cộc, ngay tại phòng khách đổi đứng lên. Người này là thật không biết hàm xúc là cái gì. Cầm quần áo lên thay đổi Giang Hạo, ngay tại trên bàn lại phát hiện một tấm tờ giấy. Mời đến lầu dưới đáy biển phòng ăn. Quả nhiên là muốn mời ta ăn tiệc đâu. Hắn biết, khách sạn này nổi danh nhất chính là thấp nhất hải dương phòng ăn. Toàn bộ phòng ăn xây dựng ở đáy biển, có thể mang cho khách nhân cực hạn nhất hưởng thụ. Nguyên bản Giang Hạo còn đang suy nghĩ đâu, lúc nào đi ăn một chút, kết quả Tần Uyển luôn trước hắn một bước ăn bài. Bất quá, có thể hay không quá sớm. Cơm trưa thời gian còn chưa tới đâu. Bất kể nói thế nào, tờ giấy này nếu là lão bà lưu lại, tự nhiên có đạo lý của nàng. Giang Hạo cắm túi quần, ra khỏi phòng. Cửa ra vào sớm đã có thị ứng sinh tại bên ngoài chờ. Giang tiên sinh, ngài mời tới bên này. Giang Hạo đi theo thị ứng sinh, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Các người đáy biển này phòng ăn, sớm như vậy liền có cơm ăn. Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần đặt trước liền có thể. Thị ứng sinh chưa nói là, người bình thường đặt trước cũng là không có tư cách. Các người khách sạn này có phải hay không thu phí quá cao, cho nên đều không có người. Giang Hạo vừa rồi nhìn, hành lang không ai còn chưa tính, đại sảnh cũng không ai, đi đến dưới đáy đến liền lại không người. Thị ứng sinh nội tâm tại thét lên, ai nói chúng ta sinh ý không tốt. Tiểu điểm chúng ta vào ở suất thế nhưng là 100%. Chỉ bất quá lao bà ngươi quá thủ hảo. Đem chúng ta toàn bộ khách sạn đều bao hết. Á á á. Toàn bộ khách sạn bao xuống đến. Dạng này phú bà ta làm sao lại không đụng tới. "Tiên sinh, hiện tại thời gian còn sớm, khả năng khách nhân khác còn tại nghỉ ngơi đâu. Không có khả năng nói cho Giang Hạo chuyện thị ứng sinh, chỉ có thể tùy cơ ứng biến."
"A, quả nhiên ngủ nướng không phân biên giới. Lại nói, các ngươi khách sạn còn nhận thầu hôn khánh nghiệp vụ sao? Ta hôm qua nhìn thấy giống như có rất nhiều Đông Hoa A cái gì đưa bảo.
Chán.
Đối với, chỉ cần tiền đúng chỗ, hôn khánh cái gì, chúng ta cũng là nhận. Đối với, tiền muốn rất đúng chỗ mới được.
Sách, đầu năm nay xem ra sinh ý khó thực hiện, các ngươi cao cấp như vậy khách sạn, đều luân lạc tới muốn tiếp hôn khánh sinh sống." Giang Hạo lời nói để thị ứng sinh kém chút gạt chân. Nếu như bị bọn hắn lao bản nghe được, chỉ sợ muốn khóc.
"Giang tiên sinh, dọc theo hành lang đi đến đấy chính là phòng ăn. Chúc ngài dùng cơm vui sướng.
Chương 414, xin ngươi cưới ta, được không?
Chương 414, xin ngươi cưới ta, được không?"
Thuận thang máy xuyên qua hành lang, trung quanh cảnh biển để tâm hắn bỏ thần di. Khác biệt với phía trên trang trí đúng quy đúng cụ, phòng ăn hành lang thật sự là có điểm đặc sắc. Ngươi có thể nhìn thấy các loại sinh vật biển từ bên cạnh ngươi du tẩu, giống như đưa tay liền có thể đụng vào. Vật nhỏ này dáng dấp rất tuấn. Thời điểm ra đi mang mấy cái về nhà nuôi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới phòng ăn cửa vào. Một cái to lớn, dùng hoa làm thành cánh cửa hình vòm xuất hiện tại trước mắt của hắn. Vê đút có vê đút long trọng như vậy, xuyên qua hoa cổng vòm, nháy mắt và dặm. Giang Hạo nhìn đứng ở chính giữa vị trí Tần Uyển Ôn, đẹp như là từ trong truyện cổ tích nhảy ra công chúa. Một bộ đơn giản hào phóng quần dài trắng, trên đầu khó được đeo vật trang sức tóc, là một đỉnh nho nhỏ công chúa vương miện, còn tô điểm mấy tầng lụa trắng, đơn giản ưu nhã, thanh lệ thoát tục. Tần Uyển Ôn hai tay chắp sau lưng, cười nhẹ nhàng nhìn qua Giang Hạo.
"Lão bà, ngươi đẹp quá."
Các loại Giang Hạo đến gần thời điểm, thổi phồng hoa đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn.
"Giang Hạo, cưới ta được không?"
Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Uyển Ôn vậy mà lại hướng hắn cầu cưới, mà lại là tại hắn đã hướng nàng cầu qua cưới tình huống dưới.
"Vì cái gì?
Vì cái gì còn muốn hướng ta cầu hôn?" Tần Uyển Ôn chỉ là đem hoa nhét vào trong tay hắn, vẻ mặt thành thật.
"Bởi vì, một người một lần, rất công bằng a.
Kỳ thật không riêng gì nữ sinh hưởng thụ bị cầu hôn khoái hoạt, nam nhân cũng là.
Ta muốn để cho ngươi cảm thấy khoái hoạt.
Giang Hạo, xin ngươi cưới ta, được không?"
"Tốt."
Giang Hạo mũi bị chua, ôm lấy Tần Uyển Ôn.
"Người nữ nhân này, muốn đem ta cảm động khóc sao?
Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không như nguyện." Thân là cô nhi Giang Hạo một mực tại khát vọng sự ấm áp của gia đình, thân là nam nhân, hắn đều là yên lặng bỏ ra, xưa nay không cầu Tần Uyển Ôn hồi báo. Thế nhưng là Tần Uyển Ôn đều nhìn ở trong mắt, đồng thời muốn phản hồi hắn, cái này cầu hôn, trực tiếp cầu đến Giang Hạo tâm khảm bên trong.
"Vậy ngươi có đáp ứng hay không thôi?"
"Không đáp ứng, vậy ta liền lại cầu một lần."
"Đáp ứng?
Làm sao lại không đáp ứng?
Nói cho cùng, cưới ngươi hay là ta chiếm tiện nghi đâu?"
"Hừ hừ, ngươi biết liền tốt." Tần Uyển Ôn vùng vẫy hai lần, còn không mau thả ta ra.
"Ta có lễ vật muốn đưa ngươi."
"Lễ vật gì?" Giang Hạo một mặt tò mò buông lòng ra nàng. Tần Uyển Ôn xuất ra một cái hộp trang sức, mở ra. Bên trong là một cái rất mộc mạc mặt dây chuyền
"Cái này là lấy ta xương sườn làm thành mặt dây chuyền."
Giang Hạo sắc mặt đại biến,
"Lão bà,
ngươi vì cái gì suy?" Tần Uyển Ôn dùng ngón tay chọ đè lại môi của hắn, "Ngươi nói ta lại chấp cũng tốt, biến thái cũng được, ta liền muốn làm chuyện này.
Ngươi chính là ta trên người xương sườn.
Lão công, ta chưa từng có nghĩ như vậy muốn một người, ngươi là ta sinh mệnh ở trong trọng yếu nhất."
"Lão bà."
Giang Hạo nước mắt nhỏ xuống, một thanh đè lại Tần Uyển Ôn cái hốc, trực tiếp hôn lên. Mặt chát chát nước mắt tại trong miệng hai người tan ra, vậy mà trở nên giống mật một dạng ngọt.
"Phanh, phanh, phanh."
Bốn phía vang lên pháo mừng âm thanh, bay lả tả dải lụa màu rơi xuống. Giang Hạo nhìn thấy từng cái người quen thuộc đều xuất hiện ở trong nhà ăn.
Bà,
cha,
mẹ,
Trịnh Anh Tuấn, các ngươi làm sao đều tại? Thậm chí ngay cả Kiệt Sâm bọn hắn đều tại.
Chúng ta đương nhiên muốn tới đi.
Trọng yếu như vậy sự tình, làm sao đều muốn tới?
Phong bà cười ha hà nói.
Đúng thế đúng thế.
Huynh đệ ngươi bị cầu hôn a?
Vừa rồi ta đều quay xuống.
Ha ha ha.
Tần phụ Tần mẫu cũng cười ha hà tiến lên. Chúng ta đương nhiên muốn tới tham gia hôn lễ của các ngươi rồi.
Hôn lễ?
Giang Hạo một mặt ngớ bức, sau đó nghĩ đến khách sạn bố trí, bừng tỉnh đại ngộ,
"Lão bà, ngươi sẽ không phải bụng trộm chuẩn bị một cái hôn lễ đi?"
Tân Uyển luôn cười không đáp,
"Cho nên ta muốn làm tân lang quan, lại là cái cuối cùng biết đến sao?"
Giang Hạo quay đầu nhìn về phía một bên cười mờ ám Phong bà,
"Đã nói xong chúng ta mặt trận thống nhất đây này,
ngươi làm sao bán rẻ ta?"
"Hắc hắc,
Uyển luôn là đồ đệ của ta, ta không giúp nàng giúp ai."
Tân Uyển luôn một mặt đắc ý,
"Bà đương nhiên là hiểu rõ ta nhất,
ngươi ngâm đâm đâm làm chuẩn bị, ta sớm biết,
cố ý không ngừng mặt ngươi mà thôi."
"Tiểu tử, có cái gì đều vì ngươi chuẩn bị xong lão bà, nhiều hạnh phúc a.
Ngươi liền thanh thản ổn định coi ngươi tân lang đi.
Chúc mừng a."
Giang Hạo cười đến khoe miệng liền không có xuống tới qua.
"Tạ ơn tạ ơn.
Lại nói ta lúc nào kết hôn?
Đến lúc đó các ngươi ăn nhiều một chút uống nhiều một chút."
"Ha ha ha."
Mọi người đều bị Giang Hạo chọc cười.
Phòng ăn đem đã sớm định tốt bữa ăn đưa đến từng cái trên bàn, mọi người tự giác không đi quấy rầy bọn hắn vợ chồng trẻ.
Tân Uyển luôn đem Giang Hạo đưa đến một cái chỗ ngoặc tương đối yên lặng vị trí, phía trên đã cất kỹ rượu ngon ngọt đến.
Nàng giúp Giang Hạo rời đi cái ghế.
"Mời ngồi."
Giang Hạo cười, "Hôm nay ta đãi ngộ này làm sao tốt như vậy?"
Tân Uyển Ôn sau khi ngồi xuống, hướng phía phục vụ viên làm thủ thế.
Trong nháy mắt, bọn hắn bên này đèn liền tối xuống, duy nhất nguồn sáng trừ trên bàn ngọn đến, chính là bốn phía pha lê. Đáy biển cá giống như là bị cái gì mê hoặc, cùng nhau hội tụ đến bên cạnh bọn họ, vậy mà biến thành một cái ái tâm hình dạng.
Hoa,
cái này làm sao làm được? Giang Hạo còn đến không kịp sợ hãi thán phục, chỉ gặp nhà mình lão bà liền đi tới tường pha lê trước mặt, tay chỉ là tại trên mặt tường tùy ý địa hòa lấy, bầy cá liền theo ngón tay của nàng từng dãy sắp xếp đi.
Tần,
Viễn,
nói cơ đen,
sung. Hạo Giang Hạo chậm rãi đọc lên bầy cá ghép thành chữ, trầm thấp cười một tiếng.
Lão bà, ngươi 800 cái lãng mạn vi khuẩn, toàn dùng tại hôm nay đi.
Tần Uyển luôn ngón tay một trận, bầy cá tản ra, hóa thành lấm ta lấm tấm.
Vậy ngươi thích không?
Ưa thích. Đơn giản yêu thảm rồi. Giang Hạo từ sau lưng của nàng ôm, để tay tại nàng xương sườn nào đó một chỗ.
Làm sao ngốc như vậy?
Đau không?
Không đau.
Đánh thuốc tê.
Ta làm sao cũng không thấy vết đau.
Dùng tốt nhất kỹ thuật, rất nhanh liền khép lại nhìn không thấy. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, đồ ngốc, về sau không cho phép làm chuyện hại mình.
Biết không?
Biết rồi.
Ba.
Cảm ơn ngươi lão bà.
Cảm ơn ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm tư.
Ta rất vui vẻ.
Thật rất vui vẻ.
Tân Uyển luôn đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy Giang Hạo.
Lão công, mặc dù ta trước kia không hiểu được làm sao người yêu, nhưng là hiện tại ta biết, ta nghĩ kỹ thật yêu ngươi.
Muốn đem trên thế giới tất cả ngươi muốn đều cho ngươi, để cho ngươi trở thành trên thế giới người hạnh phúc nhất.
Ta đã rất hạnh phúc.
Lão bà, có được ngươi, chính là ta đời này, cực kỳ chuyện hạnh phúc nhất.
Lão công, ta không quá sẽ nói buồn nôn lời nói.
Nhưng trong lòng của ta, thật rất yêu ngươi.
Cảm ơn ngươi, để cho ta cảm nhận được yêu là cái gì.
Cảm ơn ngươi, để cho ta biết, sinh hoạt còn có thể nhiều như vậy tư thế nhiều màu.
Tương lai quãng đời còn lại, xin nhiều chiếu cố.
Nàng quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên Giang Hạo môi.
Có lẽ là ánh đèn quá mờ mờ, có lẽ là bầu không khí vừa vặn, hai người ôm hôn ánh kéo chiếu ánh lấy pha lê, hòa làm một thể.
Chương 415, hắn cảm giác hiện tại toàn thân cao thấp đều là dùng không hết khí lực. Chương 415, hắn cảm giác hiện tại toàn thân cao thấp đều là dùng không hết khí lực, cho nên lão bà, chúng ta đến cùng lúc nào kết hôn?
Ngày mai.
Hậu tiên.
Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn ngồi tại vị trí trước hưởng dụng sớm cơm trưa.
Có khả năng hay không, chính là hôm nay.
Lại cạnh.
Giang Hạo trên chiếc đũa bò bít tết rất xuống.
Lão bà, nói cho ta biết, ngươi tại cùng ta nói đùa, được không?
Tân Uyển luôn chớp mắt to, không có a.
Ta sát.
Cho nên ta hôm nay muốn kết hôn.
Giang Hạo dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên.
Ân.
Vui vẻ sao?
Cho nên ta hôm nay muốn kết hôn, bây giờ còn đang thành thơi quá thay ăn cơm.
Vậy ngươi không ăn cơm?
Dự định làm cái gì?
Kết hôn không kết hôn ngươi cũng đến ăn cơm nha.
Thế nhưng là chúng ta kết hôn a.
Ta cái gì đều không có chuẩn bị.
Nhẫn giới còn không có thu hồi lại,
còn có quần áo, còn có suỵt. Tần Uyển luôn lấy tay đè lại Giang Hạo môi.
Cái gì đều không cần ngươi chuẩn bị,
ta đều chuẩn bị xong.
Lão bà, ngươi dạng này để cho ta một chút cảm giác thành tựu đều không có.
Cái gì đều không cần quan tâm. Tần Uyển luôn nhếch môi, ngón tay khiêu khích ma sát môi của hắn.
Làm sao?
Ngươi không thích?
Ưa thích.
Thích nhất lão bà.
Khụ khụ, nhưng là lão bà, chúng ta hôm nay muốn kết hôn, chúng ta hôm nay muốn kết hôn.
Giang Hạo ôm Tần Uyển luôn nguyên địa xoay vòng quanh.
Hắn cảm giác hiện tại toàn thân cao thấp đều là dùng không hết khí lực, có thể cuốn khách sạn chạy 100 vòng lại nguyên địa đến 1000 cái chống đẩy.
Ngươi mau buông ta xuống.
Choáng Tần Uyển luôn nắm thật chặt cổ của hắn, toàn bộ vùi đầu tiến cổ của hắn.
Lão bà, chúng ta nhanh lên ăn, đã ăn xong đi chuẩn bị hôn lễ.
Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn toa hạ, mở ra
uy 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 hình thức, đem trên bàn bữa ăn đều đút vào nhà mình lao bà trong miệng, còn thân mật lau khô miệng đằng sau, liền lôi kéo nàng chạy lên lầu.
Kỳ thật ngươi không cần gấp gáp như vậy,
hôn lễ ban đêm mới bắt đầu.
Hôn lễ của chúng ta,
làm sao có thể không kích động?
Giang Hạo hiện tại cả người không cách nào tỉnh táo,
cho nên đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người?
Chúng ta trong nước sẽ còn lại tổ chức sao?
Ta cảm thấy chúng ta trong nước cũng có thể xử lý một cái, ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm.
Giang Hạo một người liên châu mang pháo nói một đống, căn bản không cho Tần Uyển luôn xen vào cơ hội. Hắn hiện tại muốn không phải người khác cho hắn đáp án, mà là đem trong lòng kích động phóng xuất ra.
Tần Uyển luôn một mặt cương triều mà nhìn xem nam nhân này, thẳng đến hai người vào phòng, nàng một tay lấy nam nhân kéo xuống, tới một cái hôn sâu.
Hôn lễ liền đặt ở khách sạn phía sau trên bờ biển tiến hành, không có rất phức tạp, ấm áp mà đơn giản. Tới đều là bọn hắn sinh mệnh thân cận nhất người nhà bằng hữu,
không có truyền thông, không có quan hoàn, giống một đôi phổ thông tình lữ một dạng, đơn giản giản dị, lại làm cho người xúc động.
Tuyên thệ sau khi kết thúc, hai người thật sâu hôn vào cùng một chỗ, dưới đài thân bằng hảo hữu bọn họ cảm động rơi lệ, kích động che miệng khóc. Ánh mặt trời rơi vào trên người của bọn hắn, là như thế mộng ảo.
Thân yêu, đây hết thảy đều là thật sao?
Giang Hạo trong mắt có thủy quang,
đáp lại hắn, là Tân Uyển luôn càng thêm nhiệt liệt hôn, cùng mọi người ồn ào âm thanh.
Hôn lễ khai thác tiệc đứng hình thức, phi thường tự do, vẻ mặt của mọi người đều lộ ra rất nhẹ nhàng.
Đang cùng Lăng Mẫu bọn hắn uống rượu xong đằng sau, Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc cũng dơ đồ uống chén đến đây.
Chúc mừng ngươi A Chuột.
Ca, tỷ, chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc.
Hai người đều đưa lên quả của mình.
Tạ ơn.
Tân Uyển luôn tiếp nhận lễ vật.
Giang Hạo ngậm lấy cười, một bàn tay khoác lên Trịnh Anh Tuấn trên bờ vai.
Hắc, lúc nào uống các ngươi rượu mừng a?
Tiểu Ngọc trong nháy mắt đỏ mặt.
Ca.
Trịnh Anh Tuấn toát miệng, hắc hắc, nhanh nhanh.
Tiểu tử ngươi liền đợi đến cho hồng bao đi.
Thành.
Vậy ta liền đợi đến.
Uyển luôn kết hôn, tại sao không có cho ta biết đại bá này đâu?
Một cái tao nhã nho nhã thanh âm tại hội trường vang lên.
A, người này ai nha?
Hắn nói hắn là đại bá.
Tân đại tiểu thư còn có cái đại bá sao?
Hắn làm sao ngồi tại trên xe lăn?
Lăng phụ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy.
Đại ca, sao ngươi lại tới đây?
trên mặt hắn khó nén kinh hỉ.
Ha ha ha, Huyền Ngôn kết hôn, ta sao có thể không đến đâu? Nói Tần đại bá từ trên đầu gối cầm lấy một quà, cười ha hả đưa cho Tần Huyền Ngôn. Huyền Ngôn, không có ý tứ đến muộn. Đây là đại bá đưa cho ngươi kết hôn hạ lễ.
Ta ơn đại bá.
Tần Huyền Ngôn tiếp nhận. Nàng không có thông chí hắn, hắn làm sao lại biết? So với Tần Huyền Ngôn nghi hoặc, Tần phụ liền muốn không có phức tạp như vậy.
Đại ca, xa như vậy đường, ngươi tại sao cũng tới?
Ta đặc biệt căn dặn người phía dưới đừng nói cho ngươi. Đến lúc đó trong nước còn có một trận hôn lễ,
khó mà làm được.
Huyền Ngôn kết hôn, xử lý mấy trận ta đều muốn tới. Huống chi ta chỉ là thối tàn, cũng không phải người phế đi. Tần đại bá trên mặt nho nhã ngậm lấy cười, cứ như vậy hời hợt nói ra thối tàn. Giang Hạo rõ ràng nhìn thấy Tần phụ trên mặt một vòng thần sắc cái nấy.
Có cố sự a?
Tần phụ dẫn Tần đại bá đến một bên ăn vị, ân cần vì hắn bận trước bận sau, liền ngay cả Tần mẫu đều bị hắn kéo tới chiếu cố Tần đại bá. Tần đại bá một mực tại nói không cần, nhưng giống như đối với Tần phụ cùng Tần mẫu thịnh tình không thể chối từ một dạng, cố mà làm tiếp nhận bọn hắn chiếu cố.
Cao nhân a.
Giang Hạo một mực tại quan sát Tần đại bá.
Ân,
thế nào? Tần Uyển luôn chào hỏi một vòng khách nhân, quay đầu phát hiện Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Tần đại bá phương hướng.
Lão bà, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đại bá của ngươi thôi.
Đại bá ta,
ngươi đối với hắn có hứng thú?
Có muốn hay không ta giới thiệu hai người các ngươi nhận biết?
Tần Uyển ngôn ngữ khí thoáng có chút nguy hiểm.
Vi lão bà, đem ngươi thứ trong đầu muốn lau,
ta đều nổi da gà.
Vậy ngươi hiểu ta đại bá làm cái gì?
Ta chính là nhìn cha đối với hắn thái độ không giống mới, có chút hiếu kỳ thôi.
Ân, cha ta mỗi lần nhìn thấy đại bá đều như thế, ta đều quen thuộc.
Vì cái gì đây?
Theo cha ta nói, đại bá cái chân kia là bởi vì khi còn bé vì cứu hắn, cho nên phế đi.
Cha ta một mực đối với đại bá hổ thẹn trong lòng, cho nên chỉ cần đại bá nói, hắn đều sẽ đáp ứng.
Lúc trước Tần thị kém chút liền bị đưa ra ngoài, hay là đại bá cực lực từ chối, mới đổi ta quản lý.
A,
lớn như vậy Tần thị tập đoàn, nói đưa liền đưa.
Lúc trước cũng không tính lớn đi.
Về sau ta tiếp nhận mới lớn.
Lúc đó đại bá ta sản nghiệp so với chúng ta lớn hơn.
Hoa,
lão bà ngươi lợi hại như vậy,
đem lúc trước đại bá của ngươi chướng mắt sản nghiệp, chế tạo thành hiện tại sản nghiệp đế quốc, quá trâu bỏ đi.
Nếu như là ngươi, ném cái gì kiếm lời cái gì, ngươi cũng sẽ rất nhàm chán.
Dù sao nhân sinh thật không có có khiêu chiến, chẳng khó khăn gì.
Nếu không phải Tần Uyển luôn vẻ mặt thành thật, Giang Hạo cũng hoài nghi nàng đang cùng chính mình mở xèo lẹt.
Nếu như hắn ném cái gì kiếm lời cái gì, hắn có thể không để ý tới nhàm chán, hắn sẽ điên cuồng.
Chương 416, quá sạch sẽ, là Giang Hạo đối với hắn đánh giá. Chương 416, quá sạch sẽ, là Giang Hạo đối với hắn đánh giá. Uyển luôn, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc.
Không biết lúc nào, Tần gia đại bá đã đi tới phía sau bọn họ.
Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo phân biệt hướng hắn mời rượu đằng sau, Tần gia đại bá cũng không rời đi, chỉ là một mặt từ ái nhìn xem Tần Uyển luôn.
Uyển luôn đều lớn như vậy,
lần trước gặp mặt, ngươi mới đến ta chỗ này đâu?
Đại bá, ngài ở trên núi tu hành, vừa vặn rất tốt.
Ngày qua ngày, liền như vậy đi.
Chính là núi quá cao, xuống tới không tiện, nếu không cũng sẽ không đến trễ tham gia ngươi hôn lễ thời gian.
Đại bá nếu như phải xuống núi, trước thời gian nói với chúng ta một tiếng, chúng ta tới đón ngài.
Không cần,
ta chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ.
Tần đại bá phối hợp nói, nhiều năm như vậy không có xuống núi, hiện tại xuống, cảm giác mình giống như trở về không được.
Dưới núi là tốt,
thật phồn hoa.
Không nói gạt ngươi, đây là ta lần thứ nhất xuất ngoại đâu.
Vừa đi tới Tần phụ nghe được, trong mắt vẻ ấy nấy càng đậm.
Đại ca, nếu không muốn về núi bên trên, vậy liền quá tốt rồi.
Ta sớm mấy năm khuyên ngươi về nhà ngươi còn không vui.
Tốt như vậy, chờ về đi, chúng ta ở cùng nhau tại trong láo trạch.
Ân, cũng tốt.
Có thể là lớn tuổi, bắt đầu nhớ nhà.
Gần nhất nằm mộng cũng nhớ cùng các ngươi đợi cùng một chỗ.
Ha ha ha.
Vậy thì tốt.
Ta ước gì đại ca cùng chúng ta trụ cùng nhau đâu.
Giang Hạo ở một bên nhìn xem không nói lời nào.
Thế nào?
Mệt mỏi sao?
Tân Uyển luôn còn tưởng rằng Giang Hạo là mệt mỏi.
Ân, là có chút.
Mệt nói, chúng ta trước tiên có thể trưởng.
Có thể chứ,
theo ta đi.
Tần Uyển luôn nâng cốc chén đặt ở trên bàn, lôi kéo Giang Hạo miêu miêu tùy tùy hướng một đầu đường nhỏ đi đến.
Đi chỗ nào?
Giang Hạo bị Tần Uyển luôn mang theo rẽ trái rẽ phải, sau đó dọc theo xoay tròn thang cuốn uốn lượn hướng lên. Vây quanh Giang Hạo đều nhanh chóng, Tần Uyển luôn bước chân dừng lại.
Đến.
Giang Hạo xem xét, là một cái hình tròn sân thượng, chung quanh dùng đèn đêm nhỏ bố trí qua, tường vây bốn phía đều dùng sợi nhỏ bố trí qua, gió thổi qua, núi non trùng điệp, rất là mộng ảo.
Tại bọn hắn đạp vào sân thượng một khắc này, nhu hòa bối cảnh âm nhạc vang lên.
Chân trời lập nhật, mỹ lệ tiểu thê, Giang Hạo nhịn không được lấy điện thoại di động ra đối với Tần Uyển luôn chụp mấy bức.
Ngươi làm cái gì?
Tần Uyển luôn có chút buồn cười, dạng này lãng mạn thời điểm, hắn lại chỉ nhớ rõ chụp ảnh.
Hắc hắc, ta liền muốn ghi chép lại, tốt đẹp như vậy một khắc.
Lão bà, ta hôm nay còn không có nói, ngươi quá đẹp.
Ngươi hôm nay cũng đặc biệt đẹp trai.
Tần Uyển luôn ôm Giang Hạo, ngửa đầu nhìn xem hắn.
Giang Hạo thuận thế hôn một cái.
Ta ơn lão bà cho chúng ta làm hết thảy.
Buồn nôn hề hề.
Ngươi cũng làm rất nhiều, vậy ta muốn hay không từng cái cảm tạ ngươi?
Giang Hạo cười. Vậy được, hai ta hòa nhau, tốt ta.
Cái này còn tạm được.
Tần Uyển luôn nắm cả hắn, dẫn hắn đi vào bàn ăn tòa hạ.
Lão bà, ngươi chừng nào thì chuẩn bị?
Đây là sớm có dự mưu a.
Giang Hạo trái phải nhìn quanh, sự bố trí này tuyệt không có khả năng là lâm thời làm lên.
Ta biết ngươi sẽ nhàm chán, cho nên đang chuẩn bị hôn lễ thời điểm, liền đã sớm dự bị sân bãi này.
Chỉ có hai chúng ta, lẳng lặng ăn cơm.
Vậy ngươi những cái kia trốn ở trong góc các thủ hạ đâu?
Bọn hắn.
ta cho bọn hắn nghỉ. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Trách không được, không khí đều tự do nhiều. Tân Uyển luôn bị hắn chọc cười, ngươi chán ghét như vậy bọn hắn. Vậy khẳng định không biết ta. Chỉ là có đôi khi muốn cùng ngươi. Luôn cảm giác mình giống như là tại hiện trường phát sóng trực tiếp. Coi như bọn hắn không tồn tại tốt. Những người kia bởi vì từ nhỏ đã đi theo Tần Uyển luôn bên người, cho nên nàng đã thành thói quen tính coi nhẹ bọn hắn. Vậy tại sao ngươi cùng ta tắm rửa đều như thế thẹn thùng? Giang Hạo trêu chọc. Ngươi. Tần Uyển luôn đỏ ấm, đây không phải là một chuyện. Dĩ nhiên không phải một chuyện. Ta là lão công ngươi, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Trở lại thăm một chút tình huống nào đó tối sầm lại vệ, tốt tốt tốt. Là như thế ở sau lưng bố trí chúng ta. Vừa rồi ngươi nhìn ta đại bá ánh mắt, giống như có chút kỳ quái. Tần Uyển luôn nhấp một hớp nước trái cây. Giang Hạo cắt bỏ bít tết tay dừng lại. Lão bà, ngươi cùng đại bá của ngươi quan hệ thế nào? Ân, liền như thế, không chút gặp qua. Bất quá ta phụ thân từ nhỏ giáo dục ta, về sau muốn hiếu thuận đại bá có yêu cầu gì, không cần cự tuyệt. Tân Uyển luôn cảm thấy Giang Hạo chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này. Thế nào? Ngươi nói thẳng đi. Ta có chút hoài nghi. Giang Hạo dừng một chút, phía sau hết thảy có bút tích của hắn. Phía sau hết thảy, ngươi chỉ là lần này hãm hại sự kiện, hay là ta bị hạ độc? Nếu như ta nói, đều có đâu. Kỳ thật Giang Hạo hoài nghi, phía sau màn lớn một chính là Tần đại bá. Nhưng người này quanh năm ẩn cư ở trên núi, làm việc xưa nay không thông qua mạng lưới, hắn muốn tra, nhất thời cũng không thể nào tra được. Không biết, ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều. Tần Uyển luôn phi thường khẳng định, hắn mưu đồ gì đâu? Nếu như là đồ Tần nhà, cái kia lúc trước chúng ta muốn đem Tần gia lúc đưa cho hắn, hắn làm sao không muốn? Huống chi những năm này, chúng ta cùng hắn không có chút nào xung đột lợi ích. Hắn thậm chí đem sản nghiệp của mình đều quên cho hy vọng vùng núi, những năm này vẫn đang làm chuyện tốt. Đại bá ta là một cái người rất hiền lành. Giang Hạo cười cười, vậy được, chúng ta không đề cập tới việc này. Xem ra cái này Tần đại bá thật không đơn giản. Tại người Tần gia tâm lý, hình tượng của hắn đã bị điểm tô cho đẹp. Nho nhã, mờ nhạt, không tranh quyền thế, lại thêm chân là bởi vì khi còn bé cứu Tần phụ mới tàn thế, đây càng tăng lên mọi người đối với hắn bao dung. Người này, thật chẳng lẽ cứ như vậy không có chỗ bẩn sao? Gặp hắn còn đang suy nghĩ sự tình, Tần Uyển luôn cũng dứt khoát để tay xuống bên trong dao đĩa. Ta không biết ngươi tại sao phải hoài nghi ta đại bá, bất quá đã ngươi hoài nghi, khẳng định có đạo lý của ngươi. Kỳ thật ta đối với hắn ấn tượng đều là đến từ phụ thân ta miêu tả, hắn chân thực dáng vẻ là dạng gì, ta vẫn chỉ là dừng lại khi còn bé. Trong trí nhớ, hắn không phải rất yêu nói chuyện, có một lần ta vô ý xông vào vườn hoa, nhìn thấy một người áo đen quỳ trước mặt hắn, trên mặt của hắn tựa như là ta chưa thấy qua. Âm tàn đi. Tân Uyển luôn nghĩ nghĩ, ta cũng không quá xác định, bởi vì ta chỉ có thấy được một cái bên mặt. Nhưng chúng ta gia tộc, mỗi người đều sẽ nuôi mấy tên sát thủ, cho nên đối với một màn này, ta không nhiều lắm cảm thụ. Bởi vì tại trong đại gia tộc, chỉ dựa vào lương thiện là không có cách nào sống tiếp, bởi vì có rất nhiều người muốn giết chúng ta. Nếu Tân Uyển luôn chủ động tiếp tục cái đề tài này, Giang Hạo cũng liền nói thẳng, kỳ thật ta đối với ngươi đại bá ngờ vực vô căn cứ, cũng không có tính thực chất chứng cứ. Nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không đơn giản. Hắn xuất hiện thời cơ, càng không đơn giản, mà lại người này quá sạch sẽ. Đúng vậy, quá sạch sẽ, là Giang Hạo đối với hắn đánh giá. Nước quá trong ngắt không có cá. Chẳng ai hoàn mỹ. Hắn không tin một người thật sự có thể làm đến không có cửu hận, không có dục vọng. Chương 417, làm sao cái không giống bình thường. Chương 417, làm sao cái không giống bình thường. Kỳ thật ngươi hoài nghi, cũng không phải không có lý. Dù sao dùng phương pháp bài trừ, toàn cả gia tộc, chỉ có đại bá là cùng chúng ta có lợi ích xung đột. Bất quá, nếu như hắn thật muốn hại chúng ta nhà, vì cái gì lúc trước phải cứu ta phụ thân? Đây cũng là Giang Hạo không nghĩ ra. Mặt khác đều có thể ngụy trang, thế nhưng là tàn tật suốt đời. Dạng gì tài phú cũng không đáng phải dùng loại này thảm liệt phương thức đi thu hoạch được. Huống chi, hắn còn cự tuyệt. Cho nên Giang Hạo không hiểu rõ hắn. Vậy có hay không loại khả năng này? Ta chỉ là suy đoán. Lúc trước mục đích của hắn không phải là vì cứu ngươi, cha ý của ngươi là, hắn bản ý là muốn hại Tần Uyển luôn bịt miệng lại. Chuyện này phát sinh thời điểm, có ai ở đây sao? Tần Uyển luôn lắc đầu, cũng không có. Mà lại vị trí kia, giám sát đều không có chụp tới. Cái này khó làm Giang Hạo lâm vào trầm tư. Vốn là niên đại xa xưa, thời điểm đó điện tử khoa học kỹ thuật cũng không tính quá phát đạt, muốn tìm xa xôi như vậy ghi chép, có chút độ khó. Ngươi biết thời gian cụ thể địa điểm sao? Cái này, ta hỏi thăm cha ta. Ân, muốn một chút hỏi đi, hiện tại hắn cùng đại bá của ngươi cùng một chỗ. Ân, ngươi muốn như này, là muốn làm sao cha? Không có giám sát, không có nhân chứng cha ngươi lúc đó không có cảm thấy có cái gì không đúng sao? Hắn nói hắn đông nhiên bị người đẩy, lúc xoay người đại bá ta liền cả người là huyết địa ngã trên mặt đất, trên thân đè ép những cây. Cho nên cha ngươi kỳ thật cũng không có xác thực trông thấy là thế nào một chuyện. Nhìn như vậy đến, đúng vậy. Đại bá của ngươi ngày bình thường đều không lên mạng a. Vậy hắn thông qua cái gì cùng các ngươi liên lạc? Chán. Nói đến ngươi không tin, bình thường hắn không có việc lớn gì đều là thông qua thư cùng chúng ta liên hệ. Có việc gấp mới gọi điện thoại. Về phần lên mạng, trên núi thậm chí không có mạng tuyến, không có tín hiệu. Gọi điện thoại chỉ có thể thông qua máy riêng. Cẩn thận như vậy Giang Hạo nghĩ lại, không đối. Lần này chúng ta kết hôn, tin tức đều không có tiết lộ cho người khác, hắn là thế nào biết đến? Cái này lúc đó nghi ngờ điểm lần nữa bị Giang Hạo nhấc lên, Tân Uyển luôn sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Nếu như ngay cả ta cũng không biết, hắn là từ đâu biết đến? Ngươi bảo mật tốt như vậy, trừ phi hắn một mực phái người đang ngó chừng. Ngươi Tần Uyển luôn lông mao dựng đứng. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá đáng sợ.
dạng này một cái để cho người ta không để phòng người, ở bên người một mực đối với ngươi nhìn chằm chằm, tùy thời mà động, ngươi thậm chí không biết động cơ của hắn. Giang Hạo đi đến Tần Uyển Ngôn bên người, đưa tay ôm lấy nàng. Đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Huống chi, những này đều vẹn vẹn chỉ là ta cá nhân suy đoán, đến cùng là tình huống như thế nào, chúng ta tại không có thực tế chứng cứ tình huống dưới, khó mà nói. Tần Uyển Ngôn cảm xúc có chút xa xút. Hy vọng không phải đâu. Ta thật không muốn. Bởi vì ta phụ thân những năm gần đây lưng đeo lâu như vậy ấy nấy, nếu như đây hết thảy không phải hắn cho là như thế, hắn nên có bao nhiêu khổ sở. Giang Hạo ôm Tần Uyển Ngôn thật lâu, may mắn, Tần Uyển Ngôn cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nàng vốn chính là một cái người tỉnh táo, chỉ là bởi vì người kia dính đến chính mình kính trọng đại bá cùng phụ thân, cho nên cảm xúc mới có ba động. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ta không sao. Thật không sao. Không cần ta nắm căn kẹo que dỗ dành ngươi. Đi. Ta nơi đó có ngây thơ như vậy. Ăn no chưa? Chưa ăn no lời nói Giang Hạo lúc đầu muốn nói ăn thêm chút nữa, sau đó mắt nhìn trên bàn sát suất lớn đã mát thấu đồ ăn, sửa lại miệng. Chưa ăn no lời nói, trở về lao công làm cho ngươi. Đã ăn no rồi. Ta cũng không phải heo. Tại trong hôn lễ đã ăn một chút, lại đi tới sân thượng ăn một chút, làm sao đều ăn no rồi. Vậy chúng ta đến ngồi bên kia một chút. Giang Hạo chỉ vào đầu tường một chỗ. Nơi đó. Không sợ rơi xuống sao? Ngươi sợ sao? Thử. Xem thường ta đi. Không đợi Giang Hạo kịp phản ứng, Tần Uyển Ngôn hai tay khẽ trống, liền ngồi vào trên tường rào. Doa đến Giang Hạo một cái giật mình, tranh thủ thời gian đi theo. Ngươi cái tên này, động tác làm sao nhanh như vậy? Ai bảo ngươi xem thường ta? Tần Uyển Ngôn biểu bày ra không phục, miệng nhỏ gục, như cái hờn dỗi tiểu nữ hài. Ngươi nha. Giang Hạo nhịn không được méo méo mặt của nàng, tinh lịch. Tần Uyển Ngôn ngồi tại đầu tường cũng không thành thật, hai đầu mảnh khảnh chân ở nơi đó lắc lư lắc lư. Thấy Giang Hạo kinh hồn tán đảm. Lão bà, đừng lay động. Thế nào? Tần Uyển Ngôn như cái không dành thế sự tiểu nữ hài một dạng, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ngươi sợ ta rơi xuống sao? Ta biết ngươi sẽ không, nhưng ta vẫn là sợ. Ngươi dựa vào ta. Giang Hạo ngồi ở phía trên, đều có chút sợ, nơi này khoảng cách phía dưới có chừng 5 tầng lầu cao, có thể không thấp đâu. Gặp Tần Uyển Ngôn không lại gần, Giang Hạo chuyển nha chuyển đến nhà mình lão bà bên người, ôm nàng mới an tâm. Tần Uyển Ngôn một mặt buồn cười, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chính ta có bài. Ngươi trước kia tự mình một người thời điểm, là thế nào giết thời gian? Giang Hạo tay vẫn là không có buông ra, thật giống như hắn tại trong hôn lễ đối với nàng lời thề, cả một đời không rời không bỏ, vô luận nghèo khó phú quý, khỏe mạnh tật bệnh. Ta cơ bản trừ lên lớp, chính là ở công ty. Có đôi khi cũng sẽ không muốn mệt mỏi như vậy, chạy không một chút chính mình. Ta liền sẽ một người tìm một chỗ an tĩnh, lặng lặng ngẩn người. Ngươi ngẩn người thời điểm đều sẽ suy nghĩ gì? Có hay không, nghĩ tới đàm luận cái yêu đương? Tân Uyển luôn một mặt kỳ quái, ta vì cái gì không hiểu thấu sẽ nghĩ yêu đương? Ta sẽ chỉ muốn, nhân sinh thật là không có ý tứ, vì cái gì ngày qua ngày trừ học tập chính là làm việc. Vậy ngươi liền không có cân nhắc qua, chính mình có một ngày sẽ kết hôn. Kiểu gì cũng sẽ muốn tại trước khi kết hôn đàm luận cái yêu đương đi. Tân Uyển luôn lắc đầu, không có. Ta cảm thấy rất nhàm chán. Vậy ngươi không xuống thời điểm, tỉ như trước khi ngủ, có thể hay không đọc tiểu thuyết kịch truyền hình loại hình? Tân Uyển luôn vẫn lắc đầu, ta hiếu kỳ qua, bất quá tiểu thuyết nhìn vài trang liền không có hứng thú, cái gì chúng sinh, yêu chết đi sống lại, cảm thấy được không hiện thực. Kịch truyền hình mặc dù so tiểu thuyết hơi hiện thực một chút, nhưng là hay là thật nhàm chán, những cái kia diễn viên, diễn kỹ quá kém, rất dễ dàng xuất diễn. Tốt ta, nhà mình lão bà thật đúng là rất khó làm. Chắc không được bị chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái kia, ngươi coi trọng ta cái gì? Vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta yêu đương? Ngươi quên, ngươi là cha mẹ ta tính qua ngày sinh tháng đẻ, cưới bể. Không phải ta nguyện ý. Cái kia về sau ngươi không phải yêu ta thôi, ngươi nói một chút, là thế nào yêu ta? Là bởi vì ta anh tuấn đẹp trai, hay là túc trí đam mưu? Ôn nhu quan tâm. Theo Tần Uyển luôn lắc đầu, Giang Hạo mặt càng ngày càng đổ. Lão bà, ta muốn khóc. Ta nhiều như vậy ưu điểm ngươi cũng không thích. Ngươi có những vật kia sao? Tần Uyển luôn cố ý trêu chọc, kỳ thật, ta lúc đầu chính là nhìn ngươi quá không giống bình thường. Làm sao cái không giống bình thường? Giang Hạo mắt sáng rực lên. Chương 418, ta xem sao? Đúng vậy, ta xem. Chương 418, ta xem sao? Đúng vậy, ta xem. Cũng tỉ như, người khác tìm phối ngẫu, vậy khẳng định đều là biểu hiện ra chính mình ưu tú một mặt, mà ngươi đây, liền nghĩ ăn bám. Người khác ca hát khó nghe liền tận lực dương trường tránh đoạn, ngươi không, liền nguyện ý phát triển điểm yếu. Giang Hạo vẻ mặt đau khổ, cho nên lão bà, ta chính là dựa vào những này đả động ngươi. Ta làm sao như vậy không tin đâu. Coi ngươi muốn nhìn rõ một người thời điểm, ngươi liền đi nhìn một người điểm yếu. Hắn đều nguyện ý tự buộc nó ngắn, vậy liền nhìn cái này điểm yếu có phải hay không là ngươi có thể tiếp nhận. Tiếp thụ được, lại đi nhìn ưu điểm. Vậy nếu như ngươi thấy điểm yếu, kỳ thật đã là ta sợ trường nữa nha. Tần Uyển Ngôn, đi, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Vậy ta liền sẽ để ngươi sợ trường cũng thay đổi thành điểm yếu. Giang Hạo vô ý thức che háng. Thật hung tàn. Lão bà, ban đêm có chút mát mẻ, ta nhìn tất cả mọi người đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Bọn hắn đại khái là tiêu sái nhất hôn lễ nhân vật chính. Đem các tân khách ném lấy ăn tự phục vụ, một chút không mang theo chào hỏi, phối hợp chạy đến qua thế giới hai người. Giang Hạo trước leo đến dưới tường, lão bà, đến, ta bị ngươi. A, hắn một bàn tay vừa muốn đi đỡ nhà mình lão bà, kết quả Tần Uyển luôn một chút liền dậy, Giang Hạo trái tim đột nhiên lập tức gia tốc, ạ rền lịn tiêu thăng. Bởi vì Tần Uyển luôn bị váy đẩy ta một phát,
Giang Hạo một thanh dắt lấy Tần Uyển Nôn tay liền kéo lại, đưa nàng kéo cách đầu tường. Các loại Tần Uyển Nôn rơi xuống đất, hắn ôm hơn nửa ngày, trái tim tốc độ cũng còn chậm không xuống. "Già, lão bà, người không sao chứ?" Giang Hạo thanh âm mang theo run rẩy. "Ta không sao." Tần Uyển Nôn cũng mới tỉnh táo lại, vừa rồi áo cưới ôm lấy ta biết lão bà. Giang Hạo lại nắm thật chặt cánh tay, "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Kém chút không có đem hắn nửa cái mạng dọa không có. Tranh thủ thời gian trở về phòng, đem váy dài đổi. Giang Hạo sợ một lần nữa, chính mình trái tim chịu không được. Ân. Tần Uyển Nôn ngoan ngoãn lôi kéo Giang Hạo tay, đi theo hắn trở về nhà. Ra một thân mồ hôi, nàng muốn tắm trước. Tiến vào phòng tắm mới phát hiện, chính mình giống như với không tới phía sau. "Lão công, lão công." Đang giúp Tần Uyển Nôn chuẩn bị thay đi giặt quần áo, Giang Hạo nghe thấy được. "Thế nào lão bà? Y phục của ta kéo không ra, ngươi tới giúp ta một chút. Còn có loại chuyện tốt này." Giang Hạo tặc cười đi bảo, ngữ khí hay là chữ trạc đàng hoàng. "Chỗ nào kịp lại? Mắt như vậy váy vậy mà cũng sẽ thẻ. Liên bên này, làm sao đều không xuống được. Ngươi giúp ta kéo một chút liền tốt." Tần Uyển Nôn chắp tay sau lưng, dắt lấy khóa kéo đầu. Nhìn ra được nàng tại dùng sức, nhưng khóa kéo đầu kẹt xích sao? "Ta đến." Giang Hạo đưa tay nắm chặt khóa kéo đầu, thuận tay còn lau một cái nhà mình lao bà tay nhỏ. Có người muốn nói, đều vợ chồng, vì cái gì sờ một thanh còn trộm cảm giác nặng như vậy? Hắn liền nữa thích loại tiểu động tác này. Chỉ tốt ở bề ngoài trêu chọc, để nhà mình lao bà không có lý do gì cự tuyệt ta sờ soạn sao? Bình thường đụng vào. "Ta xem sao?" "Đúng vậy, ta xem." Tựa như hiện tại, Giang Hạo giả bộ như đi xem khóa kéo nơi nào có vấn đề, túi đầu xích lại gần nhà mình lão bà lưng đẹp, hung hăng hít một hơi. "Thật là thơm, mùi sữa mùi sữa." Bởi vì nhiệt khí phun ra tại trên da, ngứa một chút, Tần Uyển Nôn vô ý thức có rúm lại xuống. "Ngươi đang làm gì?" "Không làm gì a." Giang Hạo ngồi thẳng lên một mặt vô tội, "Ta đang nhìn khóa kéo bị cái gì kẹp lại. Cái kia nhìn ra được không?" "Vừa muốn nhìn ra, ngươi liền gọi ta. Đợi thêm ta bên dưới a." Nói, Giang Hạo đầu lại thấp xuống. Một cỗ nhiệt khí lại dán lên Tần Uyển Nôn, không để cho nàng tự giác bắt lấy trước người đại buồn. "Ngươi xong chưa?" Tần Uyển Nôn thanh âm đều có chút run rẩy. "Nhanh nhanh." Giang Hạo vừa nói, Tần Uyển Nôn phía sau lưng ngứa hơn. Ngay tại nàng sắp chịu không nổi hô ngừng thời điểm, Giang Hạo rốt cục kết một chút, đem khóa kéo kéo ra. Rốt cục kéo ra. Vật nhỏ này, thẻ đến thật chặt. "Ân, vậy được ngươi ra ngoài." A Tần Uyển Nôn bị trên lưng đại thủ làm cho hít vào một ngụm khí lạnh. "Làm sao? Đem ta sử dụng hết liền muốn ném?" Giang Hạo trầm thấp tiếng cười khẽ ở bên tai của nàng vang lên. "Đừng, đừng làm rộn. Ta tắm trước." Trên thân đều toát mồ hôi. Nàng trên người bây giờ khẳng định đều là bị váy siết ra dấu, không có khả năng nhìn. Giang Hạo cúi đầu, hôn một cái đầu vai của nàng. "Lão bà xuất mồ hôi cũng thơm thơm. Ta giúp ngươi cùng nhau tắm đi. Ngươi nhìn váy lớn như vậy, chính ngươi cũng không tốt thoát được á. Chính ta sẽ tẩy." "Lão bà, ngươi cái này khách khí đi. Ta giúp ngươi giặt, một hồi một lát liền rửa sạch, giúp ngươi tắm đầu lại tắm rửa, mang đắp mặt đều làm tốt. Phục vụ dây chuyền." "Ta không đi đi." Ta ngoan bảo Nhi. Giang Hạo đem áo cưới hướng nơi hẻo lạnh đá một cái, ôm ngang lên nhà mình lão bà, liền hướng bên trong gian tắm rửa đi đến. "Tốt a." Kháng nghị vô hiệu. Tân hôn đêm động phòng hoa trúc, liền muốn từ tẩy tắm viên ương bắt đầu. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hố băng hỗ trợ hoặc là nói đơn phương trợ giúp đằng sau, Tân Uyển luôn đã mệt mỏi tứ chi sủi lơ. "Lão bà, ta cho ngươi nấu điểm ăn khuya, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút?" Tân Uyển luôn mềm nhũn, không có chút nào lực uy hiếp, trừng mắt nhìn hắn một chút. "Không ăn." Giang Hạo đem sữa bỏ canh tổ yến phóng tới trên tủ đầu giường, đem Tân Uyển luôn từ trong chăn đẩy ra ngoài, lại tại sau lưng nàng đệm hai cái gối đầu. "Đến, ta cho ngươi ăn ăn." "Không cần, ta tự mình tới." Nàng chỉ là mệt mỏi, cũng không phải bị bệnh, hoàn toàn có thể chính mình đến. Giang Hạo xuất phẩm đương nhiên được uống, bất chi bất giác, một bát liền uống cạn sạch. Nhìn ra được ý của nàng còn chưa hết, Giang Hạo đứng dậy. "Ta cho ngươi thêm đi bưng một bát tới. Hôm nay nấu hơi nhiều, ngươi ăn thêm chút nữa." "Ân, vậy được đi." Tân Uyển luôn cố mà làm đáp ứng. Giang Hạo gặp nàng tiểu ngạo kiều dáng vẻ, nhịn không được tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, mới hướng phòng bếp lầu dưới đi đến. Đốt Tân Uyển luôn có tin nhắn. Nàng mở ra điện thoại xem xét, lại là Tần Đại Bá gửi tới tin tức. "Uyển nói, đã ngủ chưa?" Tân Uyển luôn trong lòng kỳ quái. Phải biết, nàng đại bá xưa nay không yêu phát tin tức. Điện thoại di động này cũng là Tần phụ để cho tiện liên lạc, cho hắn phối. "Còn không có." "Chuyện gì đại bá?" "Là như vậy, ta nghe nói các ngươi lâu như vậy bụng cũng còn không có chút động tĩnh, cho nên sai người cho người tìm thuốc. Ta liền không đi qua, một hồi liền muốn đi máy bay trở về, hạ nhân cũng đã đem thuốc đưa qua, ngươi nhớ kỹ đi xuống lầu cầm." "Thuốc? Hay là liên quan tới sinh con?" Tần Uyển luôn lông mày nhỏ càng ngày càng gấp. Mặc dù Tần đại bá là trưởng bối, nhưng phương diện này, làm sao cũng không dám là hắn cai quản. Tựa hồ có chút vượt quá giới. Lại thêm trước đó Giang Hạo nói, trên người nàng độc có thể là Tần đại bà dưới. Tần Uyển luôn nghĩ như vậy, tùy ý chụp vào cái áo khoác, liền xuống lầu đi. Quả nhiên, vừa tới dưới lầu, một cái hạ nhân liền mang theo một bao đồ vật vào cửa. Chương 419, Thiên ý. Chương 419, Thiên ý. "Đại tiểu thư, đây là Tần đại gia để cho ta lấy tới thuốc." "Ân, thả chỗ ấy đi." Hạ nhân lại từ trong túi móc ra một phong thư. "Đây là Tần đại gia cho ngài lưu tin, nói là phía trên ghi chép cặn kẽ thuốc phương pháp sử dụng." "Ân." Hạ nhân gặp Tần Uyển luôn không có gì quá lớn cảm xúc, liền quay người lùi xuống. "Thế nào?" Giang Hạo từ phòng bếp đi ra. "Đại bá ta phái người đưa đồ vật tới." "Đồ vật?"
Giang Hạo ngửi được một cỗ mùi thuốc, là thuốc sao?
Ân.
Tân Uyển Nôn muốn đi qua xem xét, bị Giang Hạo ngăn cản.
Ta đến.
Tân Uyển Nôn cười khẽ, không có việc gì.
Ta so ngươi hiểu thuốc.
Nói, cầm lấy cái túi trước người, xác định không có vấn đề mới mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy một tháng số lượng thuốc, nàng ngẫu nhiên cầm một bao phá hủy.
Thế nào?
Giang Hạo cũng xích tới. Đều là một chút phổ biến dược liệu, trừ hai vị dược tài tương đối chân quý, mặt khác đều rất phổ thông. Chính là chất lượng tốt một chút. Tân Uyển Nôn cẩn thận lay, bảo đảm không có trông thấy cái gì đặc thù dược liệu. Chỉ là phổ thông điều trị thân thể thuốc, bổ dưỡng dùng. Muốn hay không lại tìm bà nhìn một chút. Giang Hạo trong lòng tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút quái dị. Một cái làm lớn bá, thật tốt đêm tân hôn tới cho bọn hắn đưa thuốc bổ. Lại không hiểu thế tục quy củ, cũng không thể làm ra loại này có thể được xưng là suối quậy chuyện đi. Cho dù là bình thường, tặng thuốc loại này sự tình mất cảm, cũng không nên là thân là đại bá sẽ làm liên quan, huống chi cái này đã thuộc về vợ chồng trẻ ở giữa tư mật chuyện. Còn nữa, một người nếu như quá độ quan tâm ở một phương diện khác vấn đề, điều này nói rõ hắn một mực tại chú ý phương diện kia sự tình. Ngươi một cái đại bá, thật tốt quan tâm nhân sinh không sinh hải tử làm cái gì? Trừ phi, hắn phi thường để ý Tần Uyển Nôn sinh đạt được hải tử. Thế nhưng là thuốc này lại không vấn đề. Bà hẳn là liền cùng cha mẹ ta ở một tòa biệt thự. Ta gọi điện thoại cho nàng. Tần Uyển Nôn cầm điện thoại di động lên. Cho ăn sư phụ, người đã ngủ chưa? Phong bà vừa muốn nghỉ ngơi, liền thấy nhà mình đồ đệ gọi điện thoại tới, tranh thủ thời gian nhận điện thoại. Uyển Nôn, chuyện gì a? Ta còn chưa ngủ đâu. Bà, là như vậy, đại bá ta đưa tới một chút thuốc, nói là có thể giúp ta điều trị thân thể, mang thai hài tử. Ta cùng Giang Hạo đều cảm thấy kỳ quái, cho nên muốn xin ngươi nhìn xem.
Dạng này a?
Vậy ta lập tức tới ngay.
Không cần, sư phụ, ta cùng Giang Hạo tới.
Cúp điện thoại, Hạ Quốc Phong tranh thủ thời gian hỏi, thế nào?
Sắc mặt như thế nghiêm trọng.
Tuyển luôn xảy ra chuyện gì?
Ngươi còn nhớ rõ, hôm nay tại trên tiệc cưới tới tìm chúng ta nói chuyện trời đất Tần gia lão đại sao?
Nhớ kỹ.
Hắn giống như nhận biết ngươi.
Ân.
Lúc đó ta cảm thấy người này là lạ, không thể nói chỗ nào kỳ quái. Luôn cảm thấy hắn hữu ý vô ý đang thử thăm dò ta.
Sau đó ngay tại vừa rồi, hắn trước khi đi, còn cho Huyền Nôn đưa đi một cái túi thuốc, nói là có trợ giúp bọn hắn muốn hài tử.
Cái gì?
Hạ Quốc Phong thân là nam nhân, cũng cảm thấy chuyện này rất không thích hợp. Huyền Nôn bọn hắn mang theo thuốc tới, để cho ta nhìn một chút.
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên Giang Hạo thanh âm của bọn hắn.
Bởi vì Phong bà bọn hắn để cho tiện liền ở tại lầu 1, động tĩnh của bọn họ cũng không có kinh động tần phụ tần mẫu.
Bà, chúng ta tới.
Phong bà mau đem cửa mở ra.
Mau vào.
Bà, ta đem tất cả thuốc đều đã lấy tới. Ta thô sơ giản lược nhìn xuống, giống như không có phát hiện có cái gì đối với thân thể không tốt thuốc.
Tân Uyển Nôn đem thuốc phóng tới trên mặt bàn.
Giang Hạo giúp đỡ cùng một chỗ đem thuốc một bao mở ra. Hoàn toàn chính xác đều là phổ thông dược liệu, mà lại phẩm chất thượng thừa.
Phong bà lại nhìn lại nghe, cũng không có phát hiện không đúng địa phương.
Vậy nếu như cùng lúc đầu độc dược đem kết hợp đâu?
Giang Hạo ý tưởng đột phát.
Phong bà sững sờ, tiếp theo con mắt càng ngày càng sáng.
Đối với
ta làm sao đem trước đó độc đem quên đi?
Dạng này liền không có sai.
Phong bà một mặt kích động.
Những thuốc này nhìn như phổ thông, nếu như kết hợp trước đó độc tố, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hắn là muốn mệnh của ngươi a?
Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn sắc mặt trở nên khó coi.
Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng bây giờ thật xác định, trong lòng vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được.
Trước đó tại trong hôn lễ, đại bá của ngươi liền hữu ý vô ý đến sò xét y thuật của ta, hỏi thăm có thể hay không trị liệu chân của hắn.
Ta chỉ từ chối nói tài sơ học thiện, những năm này đều ở tại nông thôn, thật lâu không có đụng y thuật.
Ta đoán hắn không tin, cho nên dùng một chiêu này đến sò xét.
Ta đoán, hắn muốn nghiệm chứng bên dưới, chất độc trên người của ngươi đến cùng có hay không giải.
Nếu như ăn hết không có việc gì, liền chứng minh ngươi độc không có, nếu như có chuyện.
Tóm lại nhất cử lưỡng tiện, hắn tính thế nào đều không lỗ.
Phong bà cũng là mọi người xuất thân, tự nhiên biết những chuyện xấu xa này.
Mặt ngoài nhìn xem người vật vô hại Tần đại bá, có thể chưa chắc là loại lương thiện.
Vậy chúng ta
bây giờ nên làm gì?
Tần Uyển Nôn đối với thân đại bá muốn mưu hại mình, có chút lo lắng.
Không biết hắn cùng nàng đến cùng có thâm cựu đại hận gì, phải dùng phương thức như vậy hại nàng.
Hiện tại, chúng ta không biết động cơ của hắn, địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng.
Muốn để hắn lộ ra chân ngựa, vậy cũng chỉ có thể
tương kế tự kế.
Giang Hạo trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc.
Ân,
ta đồng ý.
Phong bà gật đầu.
Vậy liền mất vả Phong bà chế tác một loại giả chết thuốc.
Tần đại bá không phải người dễ đối phó, không cần thuốc chỉ sợ không gạt được hắn.
Hắn có thể ẩn nút nhiều năm như vậy, khẳng định phi thường có thể chịu, lại tâm tư kín đáo, bọn hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất.
Tốt.
Ta trước dò xét một chút Uyển Nôn mạch, lại căn cứ tình huống của nàng đến nghiên cứu chế tạo thuốc, tận lực không thương tổn thân.
Phong bà dựng vào Tần Uyển Nôn mạch.
Cái này sắc mặt nàng biến đổi.
Thế nào bà?
Lão bà của ta nàng thế nào?
Phong bà không nói lời nào, chỉ là lại cầm lấy một tay khác cũng đem, cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Uyển Nôn.
Ý trời ạ.
Uyển Nôn, ngươi có biết hay không, ngươi đã mang thai.
A.
Giang Hạo cùng Tần Uyển Nôn chăm miệng một lời.
Mang thai?
Vậy ta thể nội độc tố.
Tần Uyển Nôn đầu tiên quan tâm tự nhiên là trong cơ thể mình độc tố đối với thai nhi có ảnh hưởng hay không.
Ngươi độc tố còn sót lại đã dọn sạch sẽ, đối với thai nhi cũng không có ảnh hưởng gì.
Tần Uyển Nôn thở dài một hơi.
Nhưng là, ngươi dạng này lời nói, liền không thể dùng giả chết thuốc.
vô luận nhiều an toàn giả chết thuốc đều là thuốc, đối với Tần Uyển Ngôn hiện tại thân thể đều là không thích hợp. Vậy làm sao bây giờ tình huống lại một lần nữa lâm vào thế bí? Vậy cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Tần Uyển Ngôn sờ lấy bụng, trong mắt lóe ra quyết tuyệt. Uyển Ngôn, ngươi cũng không thể làm loạn, hiện tại ngươi không phải một người. Sư phụ, trong lòng ta có bài. Vì hai tử, ta cũng sẽ không lấy chính mình thân thể của dỡn. Vậy ngươi định làm gì? Phong bà có chút hiếu kỳ, đến cùng làm sao cái bí quá hóa liều lại có thể không thương tổn thân? Các ngươi đưa lỗ thai tới. Chương 420, Tần tiểu thư hư hư thực thực sinh non, khẩn cấp nằm viện. Chương 420, Tần tiểu thư hư hư thực thực sinh non, khẩn cấp nằm viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Tần Uyển Ngôn liền vội vã trở về nước, vừa xuống đất liền thẳng đến bệnh viện. Giang thiếu cùng Tần đại tiểu thư hư hư thực thực thân thể xảy ra vấn đề, khẩn cấp chạy chữa. Tần tiểu thư hư hư thực thực mang thai, khẩn cấp giữ thai. Tần tiểu thư hư hư thực thực sinh non, khẩn cấp nằm viện. Tần đại bá đùng một chút nhấn tắt trong phòng TV, nắm điều khiển từ xa tay gân xanh nổi lên. 12. Đây là có chuyện gì? Một người áo đen trống rông xuất hiện, quỳ một chân trên đất. Hồi chủ nhân, chúng ta cũng là vừa mới biết. Trước đây thật sự là không hề có một chút tin tức nào. Vậy bây giờ các ngươi đã điều tra xong sao? Cái này, bệnh viện là Tần gia bệnh viện của mình, tư mật tính vi thường tốt. Người của chúng ta lăn lộn không vào đi phế bật. Lan. Khu khu. Hắn tức giận đến ngực chập trùng, cả người giống một đầu bị dã thú bị chọc giận. Tần gia, ta một cái cũng sẽ không dung tha. Nửa giờ sau, Tần đại bá trên khuôn mặt khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn đẩy xe lăn đi ra phòng ngủ. Người tới, chuẩn bị xe. Lúc này, Tần gia y hiệp viện. Một đoàn người ngay tại VIP trong phòng đánh bài bộ kẻ. Nổ. Ta thắng. Ha ha ha. Ngươi là phụ nữ có thai, ngươi lớn nhất. Ê, đều cho ngươi. Giang Hạo đem tiền đủ số nộp lên. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng cười. Ha ha ha. Làm gì chứ náo nhiệt như vậy. Tần đại bá đẩy xe lăn xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Ai u, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tần phụ tranh thủ thời gian nên đón. Còn không phải ở nhà nhìn thấy trong tin tức đang nói Uyển Ngôn tiến bệnh viện, ta liền tranh thủ thời gian chạy tới. Các ngươi nhìn, áo ngủ còn không có đổi đâu. Đại bá, ta không sao. Ngươi nhìn ta có thể có chuyện gì đâu? Chính là thông lệ thông thường kiểm tra. Tần Uyển Ngôn cười khanh khách, trên tay còn xoa xoa bài, một mặt không tim không phổi dáng vẻ. Đúng vậy a đại bá, không có việc gì, liền kiểm tra sức khỏe đâu. Dạng này a. Tần đại bá ý cười không đặt đáy mắt, ta nghĩ đến đám các ngươi trong đêm máy bay thuê bao trở về, là xảy ra đại sự gì. Đại bá ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là đột nhiên muốn về tới. Dù sao hôn lễ cũng kết thúc, ngẫm lại hay là trở về hưởng tuần trăng mật tốt hơn. Lâm thời mua vé máy bay quá phiền phức, dứt khoát liền máy bay thuê bao trở về. Dọa ta một hồi, còn tốt ngươi không có việc gì. Tần đại bá khoa trương thở dốc một hơi, trong tin tức cái gì cũng nói, ta không dám tin, tranh thủ thời gian tới xem một chút. Vậy ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ra sao? Thân thể thế nào? Thân thể khá tốt. Bác sĩ còn nói có ngô 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 ngô. Tần phụ miệng bị Giang Hạo bưng kín. Đại bá, kiểm tra sức khỏe báo cáo ra, nói Uyển Ngôn rất khỏe mạnh, sống đến 100 tuổi còn có thể nhảy đi cô. Ngài cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đại bá, đến đều tới, ngài cũng làm kiểm tra sức khỏe lại đi thôi. Không cần Tần đại bá vừa định cự tuyệt, liền bị trước đó an bài tốt nhân viên y tế nhiệt tình đẩy đi. Đại bá bái ngài. Giang Hạo vây tay đưa Tần đại bá rời đi. Cửa phòng bệnh bị nhốt sau, mấy người hai mặt nhìn nhau. Hắn sẽ lên câu sao? Tần phụ hỏi. Sẽ. Bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Giang Hạo trong con ngươi có đồ vật gì tại quần quật. Đem chuyện này nói cho Tần phụ Tần mẫu là hôm qua Lâm thời quyết định. Kỳ thật ngay từ đầu Tần Uyển luôn muốn trước tiên đem sự tình giải quyết, tìm tới thiết thực chứng cứ lại nói cho phụ mẫu. Không qua sông Hạo nói, bọn hắn không có yếu ớt như vậy, mà lại, chuyện này không nhảy qua được bọn hắn. Trải qua mấy giờ câu thông, Tần phụ Tần mẫu từ lúc mới bắt đầu không tin, càng về sau đau lòng nhà mình khuê nữ bị người từ nhỏ ám toán, quyết định cuối cùng về nước cùng một chỗ xử lý chuyện này. Tại Tần phụ Tần mẫu liên tục cam đoan sẽ không xử trí theo cảm tính tình huống dưới, bọn hắn mới bày ra đây hết thảy. Tần phụ khẽ thở dài. Ai, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, hắn vậy mà lại làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn là tại ghi hận khi còn bé vì cứu ta mà tàn phế. Thế nhưng là ta cũng không muốn, ta thà rằng chính mình thụ thương cũng không muốn cả một đời lưng đeo chuyện này cha. Không phải lỗi của ngươi. Giang Hạo tiến lên, nếu như ta không có đoán sai, chuyện năm đó là có mờ ám. Một lát nữa đợi hắn kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra, ta liền có thể xác nhận một phần. Cái gì? Ngươi là cố ý để hắn đi làm kiểm tra người? Tần phụ sợ ngây người, hắn coi là đây chẳng qua là Giang Hạo vì đẩy ra Tần đại bá tùy tiện nghĩ ra được. Hắc, một hồi ngươi sẽ biết. Trước cho ta thừa nước đục thả câu. Chỉ chốc lát sau, Tần đại bá phiến tử đã đến Giang Hạo trên tay. Tần Uyển luôn tiến tới góc mặt. Ngươi muốn hắn phiến tử làm cái gì? Hắn tê liệt là thật. Ta biết hắn tê liệt là thật, nhưng ta cần xác định một sự kiện. Giang Hạo ánh mắt rơi vào một tấm trong đó cước bộ phiến tử. Tìm được. Thứ gì? Tất cả mọi người tò mò vây quanh, cấp thiết muốn phải biết chân tướng sự tình. Các ngươi nhìn hắn ngón chân bộ vị. Giang Hạo chỉ vào Tần đại bá đánh qua cái đinh ngón chân cái. Cái này ta có chút ấn tượng. Tần phụ lên tiếng, lúc đó hắn tại tiến bệnh viện cứu giúp thời điểm, bác sĩ có nói qua ngón chân lớn của hắn cũng thụ thương, còn hỏi qua ta. Có biết hay không hắn là thế nào thương? Ta lúc đó cũng không có nhìn thấy có đồ vật gì ép đến chân hắn, cho nên bệnh viện chỉ có thể nhận định hắn là đang chạy bước trong quá trình ngã sấp xuống mới tạo thành xương chân đứt gãy. Cha, vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi vị trí kia có thể hay không bị cây nện vào sao?
Giang Hạo trợ giúp hắn hồi ức. Tần phụ cao mày hồi tưởng, theo lý thuyết, ta vị trí kia hẳn là nện không đến ta, ta cũng không có đứng tại cây phụ cận. Cho nên, chuyện này liền rất rõ ràng. Nếu cha ngươi chỗ đứng căn bản bị ép không đến, Tần đại bá tại sao muốn cứu ngươi? Có phải hay không là, hắn cho là ta sẽ bị ép đến, muốn đem ta đẩy xa một chút? Cha, giả sử, hắn không phải muốn đẩy ngươi, mà là muốn kéo ngươi đâu? Giang Hạo đưa ra chính mình suy đoán. Cái gì? Kéo ta? Ân, trên chân hắn thương góc độ còn có vết thương tình huống đến xem, có lui về sau dấu hiệu, cho nên ta phỏng đoán, hắn kỳ thật cũng không phải là muốn đẩy ngươi, mà là muốn đem ngươi kéo đến dưới cây, nếu như không phải hắn đẩy ta một phát, khả năng thật đúng là để hắn đạt được. Cũng là bởi vì trượt chân trong quá trình hắn bận gãy ngón chân cái, cha ngươi mới trốn qua một kiếp. Tần phụ sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn cẩn thận hồi tưởng tình hình lúc đó, các loại dấu vết để lại một lần nữa phân tích, hắn phát hiện lúc trước giải thích không thông địa phương, hiện tại toàn bộ minh bạch. Nguyên lai không phải hắn nghi thần nghi quỷ, mà là sự thật liền hẳn là như thế. Hắn nói làm sao lúc trước sau lưng lực lượng là về sau tranh chứ, lúc đó hắn chỉ cho là bởi vì Tần đại bá ngã sắp xuống, không khống chế được mới đem hắn lôi kéo về sau túm, hiện tại thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Vậy hắn lưng meo nhiều năm như vậy ấy nấy, đến cùng tính là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tần phụ thống khổ nắm lấy tóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tần Uyển luôn muốn lên trước, bị Giang Hạo ngăn cản. Chúng ta ra ngoài, để mẹ tại là được. Chương 421, không hổ là con của ta, chính là ương ngạnh. Chương 421, không hổ là con của ta, chính là ương ngạnh. Lúc này Tần đại bá bị lôi kéo làm một loạt kiểm tra sau, sắc mặt âm trầm chờ lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo đi ra. Hắn mới không quan tâm chính mình kiểm tra sức khỏe kết quả, hắn để ý là, rõ ràng mọi người đều biết Tần Uyển luôn mang thai, vì cái gì còn muốn giấu giếm một mình hắn? Không sai, hắn tại cửa ra vào thời điểm, liền nghe đến câu kia ngươi là phụ nữ có thai, ngươi lớn nhất. Sau khi hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, mọi người thần sắc lén lén lút lút, vô luận hắn làm sao biểu đạt quan tâm, cũng không nguyện ý lộ ra chuyện này. A, Trung Uy, hắn tại Tần gia, chính là cái ngoại nhân. Cái gì huynh hữu đệ cùng, đều là bởi vì ấy nấy, đều là bố thí. A, bất quá, đã như vậy, hắn cũng sẽ không cần nhân từ như vậy. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn tại xác nhận bảo bảo không có vấn đề gì, phi thường khỏe mạnh đằng sau, liền trở về nhà. Cha mẹ, các ngươi liền đi về trước đi. Uyển nói ta sẽ chiếu cố. Đúng vậy a cha. Nhiều người như vậy chiếu cố ta đây. Không có việc gì. Ngươi liền an tâm giúp ta nhìn xem công ty là được. Tần Uyển luôn một mặt dí dỏm, tăng thêm là mẹ, trên mặt nhiều một tia bận bị. Vậy được, vậy thì có cái gì sự tình phải kịp thời cùng chúng ta giảng. Ta và mẹ của ngươi liền đi về trước. Đưa tiễn Tần phụ Tần mẫu, Giang Hạo mới một tay lấy nhà mình lão bà ôm ngang lên. A lão bà ta muốn làm ba ba rồi hay là hai cái bảo bảo? Giang Hạo nguyên địa xoay vòng quanh, bất quá hắn rất có phân tức, không có đỉnh đến Tần Uyển luôn. Ha ha ha. Ngươi thả ta xuống. Ngươi người này. Trước đó nhìn ngươi một mực rất bình tĩnh, nguyên lai là kìm nén không có phóng xuất ra a. Hắc hắc. Bình tĩnh. Bình tĩnh không được một chút. Trời ạ, lão bà ngươi nhỏ như vậy trong bụng lại có hai cái bảo bảo. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Uyển luôn để dưới đất, một bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve bụng của nàng, sợ sờ hỏng giống như. Bọn chúng hiện tại hay là thụ tinh trứng? Có thể lớn bao nhiêu a? Ta nghĩ đến về sau bọn hắn muốn tại trong bụng của ngươi trở nên càng lúc càng lớn, liền đau lòng ngươi. Giang Hạo ôm Tần Uyển luôn, hay là hai cái tiểu gia hỏa, lão bà ngươi vất vả cỡ nào a? Cái kia, từ bỏ. Vậy không được. Hừ hừ. Một bên đau lòng ta, một bên lại không bỏ được hài tử. Hài tử là chúng ta tình yêu kết tinh, ta một cái đều không nỡ. Giang Hạo viện Tần Uyển luôn trở về phòng, cái kia cẩn thận bộ dáng, sợ nàng đập lấy đủ. Không cần cẩn thận như vậy, bọn hắn còn nhỏ đâu. Cũng bởi vì nhỏ, cho nên mới phải cẩn thận. Giang Hạo một mặt nghiêm túc, về sau cũng không thể nhảy nhót. Nghĩ đến hôm qua tại trên tường rào ngươi kem chút ngã sắp xuống, ta liền một trận hoảng sợ. Biết. Khi đó không phải không biết ta. Giang Hạo nhớ tới đều muốn cười. Ngươi nói ngươi một cái học ý đi, thậm chí ngay cả chính mình mang thai cũng không biết. Tần Uyển luôn thẻ lưỡi. Ta đều không có hướng phương diện này suy nghĩ. Mặc dù bà nói với ta có thể chuẩn bị mang thai, nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Chúng ta mỗi lần đều tránh thai, cũng không biết bọn hắn làm sao thành cá lọt lưới. Hắc hắc, không hổ là con của ta, chính là ương ngạnh. Giang Hạo một mặt đắc ý, cái này gián tiếp nói rõ hắn hạt giống ưu lương. Tần Uyển luôn nhìn hắn một mặt đắc ý dáng vẻ, cũng không nhịn được cười. Nam nhân a, tại phương diện kia luôn luôn đặc biệt mạnh hơn. Hy vọng bọn nhỏ có thể phù hộ chúng ta, thuận lợi giải quyết đại bá đi. Tần Uyển luôn đưa tay vuốt còn rất bằng phẳng bụng dưới, ánh mắt kiên nghị. Nàng là sẽ không cho phép đại bá tổn thương con của nàng. Về sau phương diện ăn uống đều muốn chú ý. Giang Hạo ngồi tại bên người nàng, nhỏ giọng nói, ngươi vĩnh viễn không biết, chúng ta nơi này lăn lộn bao nhiêu người của hắn. Ta đã phái người nhìn chằm chằm hắn, nhất cử nhất động của hắn đều tại chúng ta giám sát phạm vi bên dưới. Trước ngươi không phải cho ta ngày đó thời gian cụ thể địa điểm thôi. Ta tìm được một cái đã bị bỏ hoang camera, rất may mắn, đoạn hình ảnh kia còn có thể bị khôi phục. Thật sao? Tần Uyển luôn một mặt kích động. "Ân, ta cầm máy tính cho ngươi xem, chất lượng ảnh ta đã tiến hành lại chữa trị." Tần Uyển luôn lực chú ý tất cả trên máy vi tính. Giang Hạo đem máy tính mở ra đằng sau, cơ lực đoạn hình ảnh kia. Ngay lúc đó camera cũng không rõ ràng, nhưng đại khái bóng người còn có thể phân biệt ra được là một lớn một nhỏ hai đứa bé. Nhỏ cái kia ở phía trước đi, lớn một mực theo sau lưng, sau đó thỉnh thoảng nhìn chung quanh cây. Sau đó hắn khi nhìn đến trong đó một cái cây thời điểm dừng một chút, quay đầu nhìn thấy tên nhỏ con đi ra cây phạm vi,
nóng lòng chạy tới kéo hắn. Kết quả chính là như vậy trùng hợp, phía trước có một hòn đá đem hắn trượt chân. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn vẫn không quên túm tên nhỏ còn một thành. Rất tốt, phá án. Tần Uyển luôn mắt sắc băng lãnh. Nếu như trước đó trong bệnh viện Tần Đại Bá kiểm tra báo cáo chỉ là bọn hắn phỏng đoán, như vậy hiện tại chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đã phát cha mẹ một phần. Ân, ta đã biết. Tần Uyển luôn dựa vào hắn, chỉ là không rõ, hắn vì cái gì đối với cha ta có sâu như vậy hận ý kỳ thật, ngươi phát hiện một chi tiết không có. Giang Hạo đem phim nửa lui về, ngươi nhìn, nơi này hắn đang tìm gốc cây kia. Ân, nơi này thế nào? Nếu như cây là hắn làm tay chân, hắn lại thế nào cần tìm đâu? Tần Uyển luôn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ý của ngươi là phía sau có người? Ân, ngươi muốn, hắn lúc đó cũng bất quá mười mấy tuổi đi, có cái gì năng lực phá hư một gốc như thế thô cây? Lại nói, nghe các ngươi miêu tả, cha ngươi cùng đại bá của ngươi từ nhỏ tình cảm không sai, có thù hận gì, thậm chí không tiếc đẩy hắn vào chỗ chết. Đúng vậy a, đây cũng là ta chỗ nghi ngờ địa phương. Hắn thậm chí đối với chúng ta Tần thị sản nghiệp không có bất kỳ cái gì hứng thú, đem chính mình cá nhân tài sản cũng đều góp hô. Giang Hạo thở phào một cái, tóm lại, hiện tại đã có đầu mối, đơn giản là không biết động cơ của hắn. Vậy chúng ta liền lại hướng bọn hắn khi còn bé tra một chút, có lẽ có một chút chi tiết bị chúng ta không để ý đến. Ân, nhất là trọng điểm muốn tra ngay lúc đó người hầu, tại đại bá bên người người hầu. Ngươi nói có khả năng hay không, cái kia người hầu, hắn còn tại Tần gia. Cũng là không phải là không có loại khả năng này. Tần Uyển luôn ở trong lòng đã loại bỏ một vòng, tại trong láo trạch có mấy cái một mực đi theo chúng ta giả người hầu, trong đó thật là có một cái cùng đại bá rất thân cận. Lúc trước đại bá muốn đi trên núi tĩnh tu thời điểm, chúng ta còn trưng cầu qua ý kiến của nàng, hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ đi theo, dù sao nàng ngày bình thường thương yêu nhất đại bá. Thế nhưng là nàng cự tuyệt, nói mình lớn tuổi, tàu xe mệt mỏi không chịu được nổi. Thế là vẫn đi theo tại lao trạch dưỡng lão. Vậy liền cũng đem nàng tra một chút. Bất luận cái gì người khả nghi cũng không thể buông tha. Nàng thế nhưng là cha ta cùng đại bá nhũ mẫu. Nếu như là lời nói, ai Tần Uyển luôn thăng nhẹ. Giang Hạo vô vô bờ vai của nàng, an ủi, có đôi khi sự tình cũng không phải là chúng ta nhìn thấy, hiện tại chúng ta vẫn chỉ là hoài nghi. Ân. Hai người lặng lặng mà ngồi tại mép giường, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Chương 422, ta. Chương 422, ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lầu dưới bạo động đem Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Tần Uyển luôn mơ mơ màng màng, dãy rủa lấy nhớ tới. Biết mang thai sau, nàng liền đặc biệt thích ngủ. Lão bà ngươi nằm xuống, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nô. Vậy ngươi đi nhìn xem. Bình thường nhà chúng ta người hầu sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi xem một chút có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tốt. Ngươi ngủ tiếp đi. Ba. Tại Tần Uyển luôn trên trán rơi xuống một hôn, Giang Hạo liền nhanh chóng rửa mặt, đi xuống lầu. Đã trễ thế như vậy các ngươi mới đứng lên, cái kia một hồi đại tiểu thư cùng cô ra xuống tới ăn cái gì? Một cái lạ lẫm bé nhỏ, vênh vang đáp ý giọng nữ trong phòng khách vang lên. Xảy ra chuyện gì? Giang Hạo từ thang lầu đi xuống. Một cái người hầu ăn mặc nữ tử xa lạ lập tức thu liễm lại vừa rồi sắc mặt, cười nhẹ nhàng đối đầu Giang Hạo. Cô gia, ngài đi lên. Ta đang giúp ngài giáo huấn đám này hạ nhân đâu. Một bên Vương Mụ nhịn không được. Cô gia, nữ nhân này sáng sớm tìm chúng ta nơi này đến cơ tay múa chân, nói là lao trạch bên kia phải tới. Giang Hạo nhíu mày, ngươi là ai? Cha mẹ không nói sẽ gọi người hầu tới. Cô gia ngươi tốt. Ta không phải Tần nhị gia gọi tới, ta là Tần đại gia phải tới. Là Tần gia nhũ mẫu Lưu Mụ mẹ nó cháu gái. Ta gọi Lưu Phương. Giang Hạo híp mắt lại, Lưu Mụ mẹ. A, tâm thật là gấp. Hắn còn không có như thế nào đây, liền không kịp chờ đợi đưa mình tới cửa. A. Nguyên lai là Lưu Mụ mẹ nó cháu gái. Đúng vậy cô gia. Lưu Vương lại còn liếc mắt đưa tình tới, là Tần đại gia nói, đại tiểu thư hiện tại thân thể phải thật tốt tính dưỡng, để cho ta tới chiếu cố cô gia. Giang Hạo một trận ác hàn. Sáng sớm ngươi dưới lầu lăn tăn cái gì? Đại tiểu thư đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Cô gia, ta đang giúp ngài giáo huấn bọn hắn đâu. Ngươi nói nhà ai người hầu muộn như vậy đứng lên làm việc? Ngài nhìn ngài hiện tại đứng lên, ngay cả miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Bọn hắn chính là nhìn xem ngài dễ ức hiếp, khi dễ ngài trên đầu tới. Cô gia ngài yên tâm, có ta A Phương tại, bảo đảm giúp ngài đem đám này người hầu đều dạy dỗ tốt. Vương Mụ nhìn xem Lưu Phương cuộc chiến này thế khinh người dáng vẻ, một mặt không phục. Cô gia, nữ nhân này vừa đến đã đối với chúng ta cơ tay múa chân. Cô gia hôm qua mới đã thông báo, hôm nay muốn muộn một chút lên, nàng sáng sớm liền đến bước bước lại lại. Tốt Vương Mụ, người ta Lưu Phương nói cũng không sai. Ta cùng đại tiểu thư là lên được muộn, nhưng các ngươi thân là người hầu, cũng không thể giống chủ tử một dạng, ngủ đến mặt trời lên cao đi. Giang Hạo thay đổi ngày bình thường hiền hòa dáng vẻ, vậy mà trách cứ lên Vương Mụ tới. Không phải, ta Vương Mụ còn muốn nói điều gì? Bị Triệu quản gia kéo xuống, ra hiệu nàng chớ nói nữa. Lưu Phương gặp Giang Hạo đứng tại nàng bên này, dù sao cũng hơi tiểu nhân đắc trí, cái kia đắc ý hình dáng, đừng nói nữa. Hay là cô ra rõ lý lẽ, chúng ta là người hầu, chính là muốn hảo hảo hầu hạ tốt chủ tử, không có khả năng ánh sáng lấy tiền không làm việc. Minh bạch chưa? Không ai đáp lại, tất cả mọi người là một mặt không phục. Lưu chủ quản nói lời, các ngươi đều có nghe thấy không? Lưu chủ quản. Lưu Phương trong lòng vui mừng, nhanh như vậy liền để nàng làm chủ quản sao? Nàng còn tưởng rằng Giang Hạo có bao nhiêu khó đối phó đâu, không nghĩ tới chỉ là chuyện gia Tần đại gia cùng nàng mãi mãi, chuyện này liền giải quyết. Không phải. Cái gì Lưu chủ quản? Chỉ nàng. Vương Mụ biểu thị không phục. Không sai, về sau Lưu Phương chính là chúng ta biệt thự chủ quản, trừ Triệu quản gia,
người khác đều muốn nghe nàng. Đi, sáng sớm chớ quấy rầy la hét tầm ý trách móc, làm cho chúng ta đau đầu. Nói xong, Giang Hạo một mặt không kiên nhẫn đi lên lầu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ có Lưu Phương, tiểu nhân đắc chí sắc mặt, bắt đầu đối với bọn hắn khoa tay múa chân. Cho ăn, còn không mau đi làm việc. Triệu quản gia lưu một chút, cùng ta giảng một chút mọi người làm việc chức năng. Ta. Vương Mụ một mặt liều mạng, bị Triệu quản gia ngăn cản. Vương Mụ, ngươi đi xem một chút á kim bọn chúng. Vương Mụ một mặt tức giận, nhưng cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện về phía sau viện. Lưu Phương trong lòng đắc ý, thử, quả nhiên, không ai có thể ngăn cản mỹ mạo của ta, cho dù áo gai vải thô, nam nhân, còn không phải ngoắc ngoắc ngón tay liền nghe bảo. Giang Hạo về đến phòng, muốn một lần nữa ổ về chăn mền bồi nhà mình lao bà ngủ tiếp một hồi, không nghĩ tới Tần Uyển luôn chờ mình, tại trong ngực hắn ủi ủi. Tỉnh. Ân. Không ngủ được. Nàng trước kia có mất ngủ ma bệnh, mặc dù cùng Giang Hạo cùng một chỗ đằng sau đã khá nhiều, nhưng sáng sớm bị đánh thức hay là rất khó lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ta ôm ngươi, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo đau lòng một chút vuốt ve lưng của nàng. Dưới lầu chuyện gì? Không có gì, chẳng qua là đại bá của ngươi đem cái kia nhũ mâu cháu gái phái tới, lấy tên đẹp chiếu cố chúng ta mà thôi. A. Tân Uyển luôn ngẩng đầu, hắn nóng lòng như thế. Đại khái trường kỳ cùng độc dược làm bạn, trên người hắn tích lũy đại lượng độc tố, lông đánh giá, cũng chỉ có thể sống 1-2 năm, hắn có thể không nóng nảy sao được? Hắn độc, bệnh viện là kiểm tra đo lường không ra, cho nên hắn đang kiểm tra thời điểm một mặt thản nhiên, không lo lắng chút nào sẽ bị người biết. Bất quá Phong bà tại dược học bên trên tạo nghệ không thể tầm thường so sánh, một chút liền nhìn ra Tần đại bá không còn sống lâu nữa. Vậy ngươi đem cái kia người hầu lưu lại. Hắc. Đó là, nếu hắn muốn giám thị chúng ta, vậy liền để hắn giám thị cái đủ. Ta chẳng những giữ nàng lại, còn để nàng làm chủ quản. Ân. Tân Uyển luôn nhíu mày nhìn xem hắn. Nếu muốn để nàng lộ ra chất ngựa, khẳng định phải cho nàng lớn nhất quyền lợi. Chuyện này liền giao cho ta. Lão bà ngươi tốt nhất dưỡng thai. Giang Hạo bên môi ôm lấy cười xấu xa. Tốt ta, vậy liền giao cho ngươi. Ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Tân Uyển luôn lại ổ trở về ổ chăn. Đói bụng không có. Ta đi cấp ngươi cầm ăn. Tân Uyển luôn một mặt xoắn xuýt. Người đều xếp vào trong nhà, ta còn sợ nàng hạ độc hại ta đâu. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ. Đại tiểu thư, nên rời giường ăn cơm đi. Cửa ra vào vang lên Lưu Phương thanh âm. Tân Uyển luôn một mặt bất đắc dĩ, xem đi, nhắc Tào Tháo liền đến. Giang Hạo cười, không có việc gì, ngươi một hồi liền theo ta nói làm. Dạng này Giang Hạo tại bên thai nàng đã nói những gì, Tân Uyển luôn vui vẻ cười ha ha. Giang Hạo dùng ngón tay dựng lên cái suỵt thủ thế. Ho nhẹ hai tiếng, khu khu. Vào đi. Lưu Phương một mặt mừng rỡ mở cửa. Hừ, dưới lầu đám kia nhận không ra người đồ tốt, nói cái gì đại tiểu thư cùng cô ra gian phòng người bình thường không cho vào ra. Nàng cái này chẳng phải đi vào sao? Nhìn nàng về sau thế nào giáo huấn bọn hắn. Đại tiểu thư, ngài tỉnh. Ta để phòng bếp cho ngài làm điểm tâm, ngài đứng lên dùng điểm đi. Tân Uyển luôn một mặt không kiên nhẫn đứng lên. Sớm như vậy liền đưa điểm tâm tới, làm sao? Là chê ta ngủ quá nhiều sao? Không phải đại tiểu thư, là bởi vì Tần đại gia nói, ngài hiện tại có thai, ta sợ ngài đói bụng mới sớm một chút đem điểm tâm bưng lên. Chương 423, không nhỏ, không có chút nào nhỏ. Chương 423, không nhỏ, không có chút nào nhỏ. Đại bá ta. Tân Uyển luôn thần sắc chậm chậm. Lưu Phương liên tục gật đầu, ừ. Là ngài đại bá căn dặn ta sáng sớm đúng hạn đưa cho ngài điểm tâm. Tốt a. Có cái gì ăn? Bưng tới. Lưu Phương tranh thủ thời gian bưng đi qua, về sau đại tiểu thư ẩm thực đều do chuyên nghiệp thầy dinh dưỡng cho ngài phối hợp, hôm nay chúng ta ăn chính là sữa bò, bánh mì nướng, rau xà lép đùng. Tân Uyển luôn không đợi Lưu Phương nói xong, một thanh xốc hết lên điểm tâm. Thứ quỷ gì? Muốn nói chết ta sao? Cho ăn ra xúc đầu. Lưu Phương cả người đều sợ choáng váng, không biết làm phản ứng gì. Ngốc vô cùng. Đại bá đều tìm cho ta cái gì người hầu? Còn không mau cút đi. Lớn, đại tiểu thư, đây là dinh dưỡng bữa ăn. Ngươi thích ngươi chính mình đi ăn. Ta thưởng ngươi mỗi ngày ăn. Tân Uyển luôn một mặt cao ngạo, ta liền muốn ăn lão công ta tự mình làm cơm. Lưu Phương giống như là Giang Hạo bên vực kẻ yếu, thế nhưng là đại tiểu thư, nấu cơm là người hầu kiếm sống mà, tại sao có thể để cô ra đi làm đâu? U, làm sao? Ngươi đau lòng. Tân Uyển luôn một tiếng cười lạnh, hắn không phải liền là cái người ở rể. Có tư cách gì nói không? Ta muốn để hắn mỗi ngày nấu cơm, hắn liền phải mỗi ngày nấu cơm. Lão bà Giang Hạo một mặt chịu đựng, giận mà không dám nói gì, ta đi làm cơm, ngươi không cần mắng nàng. Lưu Phương một mặt cảm động. Làm sao? Đau lòng tiểu tiện nhân này. Tân Uyển luôn một mặt ác độc nhìn về phía Lưu Phương, dọa đến nàng liên tiếp lui về phía sau, người tới. Đem nàng mang xuống cho ta. Nàng không phải ưa thích nấu cơm sao? Vậy liền để nàng làm đủ. Vương Mụ dẫn đầu xuống tới, một mặt mở mày mở mặt. Tốt đại tiểu thư. Thanh âm đặc biệt vang dội. Chịu mới vừa buổi sáng khí, nàng nhưng phải dùng sức phát tiết ra ngoài. Lưng hùm vai gấu Vương Mụ một thanh mang theo Lưu Phương liền đi ra ngoài. Bọn người đi, cửa phòng ngủ đóng lại, Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo hai người mới bật cười. Ha ha ha. Lão bà ngươi có thể quá độc ác. Để nàng đi phòng bếp, vừa rồi ngươi phân phó phòng bếp chuẩn bị một giỏ khoai tây, một giỏ củ cải, một giỏ khoai sọ không phải là chuẩn bị cho nàng a? Hừ hừ. Vậy cũng không. Ta thế nhưng là khiến trách món tiền khổng lồ thỏa mãn nàng yêu thích. Liên để nàng hảo hảo ở tại trong phòng bếp rửa rau thái thì đi. Lão bà đói bụng không? Ta cho ngươi đến phòng bếp nhỏ đi làm ăn ngon. Ân. Ta ơn lão công lúc này, Lưu Phương chính lột lấy tay áo giả vờ giả vịt tại tẩy củ cải.
đừng tưởng rằng nàng là thật chịu phục, mà là trong lòng chính tính toán tính toán. Nàng thỉnh thoảng hướng cửa phòng bếp nhìn quanh, tắm rất lâu cũng không thấy Giang Hạo tiến phòng bếp đến. Kỳ quái, Giang thiếu làm sao còn không đến đâu? Không phải nói muốn cho đại tiểu thư làm điểm tâm sao? Không sai, Lưu Vương không có phản kháng, ngoan ngoãn tại phòng bếp rửa rau nguyên nhân cũng là bởi vì nàng muốn tại phòng bếp ôm cây lợi thỏ. Bắt chính là Giang Hạo con thỏ này. Lúc đầu Tần Đại Bá cho nàng nhiệm vụ, trừ mỗi ngày hướng hắn báo cáo Tần Uyển luôn động tĩnh, chính là tìm cơ hội tại trong đồ ăn động tay chân. Từ khi nàng nhìn thấy Giang Hạo sau, hoàn toàn thay đổi chủ ý, đẹp trai như vậy lại ôn nhu nam nhân, nếu có thể biến thành chính mình, tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến vừa rồi Giang Hạo tại Tần Uyển luôn trước mặt bước lên nàng nổi giận phong hiểm vì nàng cầu tình, Lưu Vương liền một trận mặt đỏ tim run. Nếu như nàng có thể đem Giang Hạo tâm niết tới, vậy đối phó Tần Uyển luôn còn không phải một bữa ăn sáng. Đến lúc đó nàng liên hợp Giang Hạo, đem Tần Uyển luôn cho làm. Cái kia Tần gia tài sản còn không đều là Giang Hạo. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành Tần gia chủ nhân, Lưu Vương kích động tim run rẩy, tay liền không thể khống chế chính mình. Nhanh vậy, thất thần sứ cái gì? Sau lưng người áo đen đá Lưu Vương một cước. Lưu Vương chính làm lấy mộng đẹp đâu, lãnh bất đinh bị đá, lửa vụt một chút liền lên tới. Đá cái gì đá? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Về sau nói không chừng các ngươi còn phải cầu ta đây. Bảo Tiêu hừ lạnh một tiếng, a, làm cái gì mộng đẹp đâu? Chỉ bằng ngươi, ngươi muốn gả cho ai? Tần đại gia sao? Tần Uyển luôn chuyên môn gọi Bảo Tiêu tới nhìn chằm chằm, chính là sợ Vương Mụ bọn hắn chấn không được nàng. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Còn không mau tẩy. Chúng ta đại tiểu thư để cho ngươi tẩy, ngươi liền phải tẩy. Bảo Tiêu một chút đem nàng đẩy hướng thùng nước, Lưu Phương tay khẽ trống, cơ hồ nửa người đều rất vào. A, cứu mạng. A phi, cứu mạng a. Có người đem một màn này từ đầu chí cuối đập cho Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn nhìn. Lúc này, hai người chính ổn tại trên ban công, phơi nắng ăn bữa sáng, nhìn xem Lưu Phương bị trò mèo. Ha ha ha. Người này còn tại làm cái gì thế kỷ mộng đẹp? Thật không hiểu rõ loại người này mạch não. Từ ngày còn muốn lấy đi đường tắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tấm gương. Giang Hạo một mặt ghét bỏ, ngươi nói bọn họ có phải hay không không có tấm gương? Tại lao bà của ta dạng này tuyệt thế thịnh dưới mặt, làm sao một chút không tự ti? Đại khái, hám lợi đen lòng đi. Tân Uyển luôn ưu nhã đem một ngụm trứng vịt muối bỏ vào trong miệng, lại uống một ngụm cháo. Ân, một nhóm này trứng vịt muối ăn thật ngon. Một chút không mặn. Ưa thích lời nói, ta lại ướp một nhóm. Không cần rồi. Nếu có đồ vật tốt, ăn nhiều cũng dính. Cái này cơm nắm ta tăng thêm ruốc thịt cùng đường đỏ, ngươi ăn một chút nhìn có ăn hay không quen. Cái này phối trí, ở trong mắt hắn chính là gì? Trước kia mỗi ngày đi làm đi ngang qua, cũng chỉ dám muốn cái cơ sở bản, thêm điểm rau quả cùng bánh quẩy nát xong việc. Phát tiền lương ngày đó có thể sẽ nhiều muốn cái xúc xích. Hôm nay, hắn rốt cục có thể thực hiện cơm nắm tự do. Tân Uyển luôn tại hắn một mặt trông chờ mong cắn một cái. Các loại rau quả hỗn hợp có ruốc thịt đường đỏ bánh quế hương vị, đánh thẳng vào vị giác, rất phức tạp rất ảo diệu lại phi thường hài hòa hương vị. Ăn ngon. Tân Uyển luôn ăn một miếng còn muốn ăn chiếc thứ hai. Giang Hạo hài lòng nhìn xem nhà mình lão bà như cái chú mèo ham ăn một dạng, ăn bên khỏe miệng đều là gặm nếp. Chú mèo ham ăn. Hắn rút dương khát nước, giúp nàng lau khô miệng. Ngươi làm sao lại làm nhiều như vậy ăn? Ta cảm giác ăn cả một đời cũng sẽ không chán ăn. Đều là lừa gạt tiểu bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi như thế thích ăn. Tân Uyển luôn miết miệng, vậy ý của ngươi là nói ta còn nhỏ? Giang Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm nơi nào đó, không nhỏ, không có chút nào nhỏ. Đại khái là mang thai nguyên nhân, hắn cảm giác giống như càng khoa trương. Đột nhiên hâm mộ hắn tương lai hải tử, có thể mỗi ngày như vậy hạnh phúc. Không biết là nhi tử hay là nữ nhi còn chưa tính, nếu như là nhi tử, hắn muốn cho hắn sớm một chút độc lập. Hoặc là, hắn có thể hỏi bọn hắn mượn một chút khẩu phần lương thực. Nghe nói uống nhiều, có thể để người ta trở nên vừa trẻ. Tục ngữ nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn muốn là thời điểm thực tiễn một thanh. Dù sao, lý luận không có khả năng thoát ly thực tiễn. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tân Uyển luôn ra vẻ hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này, trong đầu không biết lại đang chuyển cái gì hoa hoa ruột. Từ khi bác sĩ cảnh cáo hắn trong vòng 3 tháng không có khả năng đối với nàng làm cái gì đằng sau, Giang Hạo liền già đối với nàng động thủ động ước. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Tân Uyển luôn lặng lẽ đỏ lên như tiêm. Dù sao, nàng nhất định sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chương 424, nhỏ như vậy. Như thế âm. Xấu như vậy. Chương 424, nhỏ như vậy. Như thế âm. Xấu như vậy. Ăn no chưa? Tân Uyển luôn lau đi khỏe miệng. Ân, ăn no rồi. Giang Hạo uống một hớp. Chuẩn bị xong, trò hay liền muốn mở màn. Tốt lão bà, ta chuẩn bị xong. Bành. Đùng. Giang giác. Lan. Ta liền biết ngươi không yêu ta. Trên lầu truyền tới tiếng gầm gừ cùng nện đổ vật thanh âm rõ ràng truyền đến đám người hầu trong lỗ tai. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng diện này. Đại tiểu thư cùng cô ra. Giống như cãi nhau. Vương Mụ gặm lấy hạt dưa, tựa tại đầu bậc thang nhìn quanh. Sẽ không phải chúng ta cô ra lại nhịn không được đối với đại tiểu thư động thủ động cướp đi. Nên. Cũng không nhìn một chút đại tiểu thư hiện tại mới mang thai một tháng. Ta nhìn thấy, thế nào không giống đâu. Hai người tựa như là thật nhau nhau. Không phải tiểu đả tiểu nháo. Các ngươi nhìn, cô ra đệm chăn gối đầu đều bị ném ra. Xuyệt xuyệt xuyệt. Cô ra xuống. Tản ra tản ra. Đám người hầu từng cái trang, xoa pha lê, quét rác, hiển thị rõ bận rộn. Kỳ thực con mắt đều tại hướng Giang Hạo trên thân nghiêng mắt nhìn. Khi Giang Hạo vẻ mặt xanh xao, một tay vòng quanh chăn đông một tay cầm dưới gối đầu tới thời điểm, mọi người cái cầm đều muốn kinh điệu.
đây là thật cãi nhau. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn tình cảm luôn luôn rất tốt, cãi nhau không tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi quần áo, đều lấy đi, cho ta ngủ đến hạ nhân gian phòng đi. Tần Uyển luôn đem một đống quần áo từ lầu 2 ném xuống rồi, ở phòng khách gắn một chỗ. Cho ăn. Nữ nhân, ngươi đơn giản không thể nói lý. Ngươi rốt cục nói ra lời thật lòng đúng không? Ngươi cảm thấy ta không thể nói lý? Ha ha. Dù sao hiện tại ta đã mang thai, tác dụng của ngươi không có. Ngươi nếu là lại bước, ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Tần Uyển luôn hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng. Giang Hạo một mặt giận mà không dám nói gì, tức hổn hển trừng mắt nhìn những người giúp việc kia một chút. Nhìn cái gì vậy? Không cần làm việc à? Người hầu tranh thủ thời gian cũng bắt đầu nằm trên đất nhặt quần áo. Chỉ có Lưu Phương một mặt đau lòng đi lên trước. Cô gia, trán của ngươi đều thụ thương, ta giúp ngươi xử lý xuống vết thương đi. Không cần. Giang Hạo tức giận đẩy ra nàng, hướng lầu một phòng khách đi đến. Nhỏ như vậy, như thế âm, xấu như vậy. Hắn một gian nhìn sang, liền không có một gian hài lòng. Cuối cùng miễn cưỡng tuyển một gian hướng nam, một mặt ghét bỏ ở hạ. Đám người hầu không dám nói lung tung, nơm nớp lo sợ đem đồ vật cho hắn chỉnh lý tốt đằng sau, tranh thủ thời gian rút lui. Lưu Phương đứng tại cửa ra vào nhìn hồi lâu, mới quỷ quỷ túy túy chạy đến một chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cho ăn, Tần. Chán, chủ tử, ta bên này có tin tức mới nhất. Nói. Buổi sáng hôm nay Lưu Phương đem hôm nay trước khi ăn cơm cùng sự tình vừa rồi sinh động như thật nói một lần, nước miếng văng tung tóe. Ngươi nói là, Huyền Nôn cùng Giang Hạo trở mặt, tình cảm của bọn hắn cũng không có nhìn tốt như vậy. Đúng vậy. Chủ nhân, Giang thiếu đều đã bị đuổi tới lầu một phòng khách. Lưu Phương, chú ý thân phận của ngươi, không nên động không nên có tâm tư. Tần đại bá tâm tư mẫn cảm, một chút liền phát giác Lưu Phương đối với Giang Hạo không giống bình thường tâm tư. Lưu Phương không tự chủ được run một cái. Thật đáng sợ, dù là cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được sinh mệnh nhận uy hiếp. Tốt, tiếp tục đi nhìn chằm chằm. Không cần tổng gọi điện thoại cho ta, bị người phát hiện sẽ không tốt. Là, chủ nhân. Tần đại bá cúp điện thoại đằng sau, đáy mắt sóng ngầm mấy liệt. Đối với Lưu Phương nghe được tin tức, hắn bảo chỉ bán tín bán nghi thái độ. Đây cũng quá trùng hợp, hắn vừa sắp xếp người đi vào hai người liền dùm mẹ đỡ. Thuốc này, hay là muộn một chút lại xuống đi. Tần đại bá đem một bao thuốc lại lần nữa thả lại két sắt, từ trên bàn sách cầm lấy một bản Phật kinh nhìn. Giang Hạo nằm lì ở trên giường, cho nhà mình lao bà gọi điện thoại. Lao bà, ta nhớ ngươi lắm. Lao công, ngươi mới xuống dưới còn không có 10 phút đồng hồ. Ta mặc kệ, ta chính là nhớ ngươi. Ngươi có nhớ ta hay không? Tần Uyển luôn bị hắn chọc cười, muốn. Không dỗ dành tốt, một hồi nhà mình lão công lại muốn ồn ào tiểu tính tình. Nhất định phải nghĩ ta. Vừa rồi ngươi đem ta đuổi ra khỏi phòng một khắc này, ta cảm giác trái tim thật đau. Giang Hạo lại diễn đi lên. Tần Uyển luôn phối hợp, ngoan bảo bảo vất vả vậy ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Ngươi nói làm sao bồi thường? Buổi tối hôm nay Giang Hạo thấp giọng. Tần Uyển luôn đỏ ấm, ngươi suốt ngày liền nghĩ chuyện này. Nam nhân trong đầu đúng vậy chính là điểm này đổ vật đã Giang Hạo yêu đất phản bác. Vậy cũng không thể Tần Uyển luôn nghĩ đến Giang Hạo vừa rồi nói lên ở trong điện thoại, liền xấu hổ mở miệng. Không có khả năng cái gì. Giang Hạo ngữ khí vô tội, ta chỉ là để cho ngươi, không cần tắt điện thoại mà thôi, ngươi cái kia thật chỉ là không treo điện thoại sao? Rõ ràng muốn cho ta nghe ngươi. Hừ, không để ý tới ngươi. Lão bà, nhiều hừ hai tiếng, ta thích nghe. Giang Hạo thanh âm có chút là lạ. Tần Uyển luôn đại não có chút không bị khống chế, chẳng lẽ hắn hiện tại ta treo. Nàng mặt đỏ tới mang thai cúp điện thoại, đem chính mình vùi vào ổ chăn. Thật là, người này thật không sợ dạy hư hài từ sao? Giang Hạo một mặt vô tội một tay cầm tạ tay, một tay cầm bị cúp máy điện thoại. Thì thế nào? Làm sao đột nhiên treo? Thở dài, đưa di động ném tới trên giường, bắt đầu luyện công buổi sáng. Đều do cái kia Tần đại gia, thật tốt đại gia không đem, nhất định phải cả yêu thiêu thân gì. Hại hắn cùng lão bà cùng tồn tại chung một mái nhà còn không thể cùng một chỗ. Đông, đông. Tần Uyển luôn tại lầu 2 đọc sách, đột nhiên, chính mình cửa sổ bị người gõ vang. Quay đầu nhìn lại, lại là Giang Hạo. Ngươi làm cái gì? Làm sao từ nơi này bỏ lên? Bọn hắn nơi này tầng cao tương đối cao, cho dù là lầu 2, sơ sót một cái té xuống, cũng phải quẳng gãy xương. Tần Uyển luôn mau đem cửa sổ cho hắn mở ra. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, thử trượt một chút liền nhảy vào. Lại không thể đi cửa chính, đành phải mở ra lối riêng rồi. Không có chuyện, mới cao bao nhiêu a? Giang Hạo chẳng hề để ý Tần Uyển luôn giúp hắn vỗ vỗ trên thân cọ đến bụi. Từng ngày không thành thật, mới bao lâu không gặp, ngươi liền theo không nén được. Nếu như bị đại bá người thấy được làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, trong lòng ta có bài. Vậy ngươi một hồi còn từ nơi này bỏ xuống đi. Đúng a? Ngươi biết ta ở cái nào một gian a? Giang Hạo một mặt thần bí. Tần Uyển luôn liếc mắt, ở ta dưới lầu. Lão bà thật thông minh, ban thưởng ngươi một nụ hôn. Giang Hạo một thanh bưng lấy Tần Uyển luôn đầu, mân mê miệng hướng nàng trên miệng thân. Tần Uyển luôn bị hắn khiến cho đều không có tinh khí. Ngươi muốn vũ nhục trí thông minh của ta xin mời nói thẳng. Nghĩ cũng biết, hắn khẳng định sẽ tuyển chính mình dưới lầu. Còn phải hỏi vì cái gì thôi? Hỏi chính là thuận tiện yêu đương một trộm. Lão bà ngươi oan uổng ta. Ta thật cảm thấy lão bà đặc biệt thông minh. Ha ha, liền ngươi dạng này, còn kém công khai nói cho ta biết, ngươi muốn đem lầu trên lầu dưới đả thông làm lối đi. Ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão bà ngươi làm sao giống ta con giun trong bụng đâu? Chương 425, ta 3 tuổi. Chương 425, ta 3 tuổi. Ngươi một hất lên cái mông ta liền biết ngươi muốn làm gì. Giang Hạo cười đùa tí từng ôm Tần Uyển luôn, tiến tới hung hăng hôn một cái,
đem Tần Uyển Ngôn mặt đều thân sai lệch. Lão bà của ta làm sao như thế nhận người hiếm có? Ngươi điểm nhẹ, chớ bị người nghe thấy được. Tần Uyển Ngôn không dám lớn tiếng. Sợ cái gì? Chúng ta gian phòng cách âm, chán hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Ngày đó Phong bà đều chỉ rõ bọn hắn, khẳng định là tu kiến biệt thự nhà đầu tư ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Tần Uyển Ngôn vui tươi hớn hở mà nhìn xem hắn một mặt ăn quả đáng dáng vẻ. Tiểu phôi đản, cười cái gì? Rõ ràng chúng ta chính là vợ chồng hợp pháp, làm sao khiến cho giống dưới mặt đất tình cảm lưu luyến? Ngoan nhịn một chút các loại sự tình giải quyết liền tốt. Ngươi cũng không cần thiết xây dựng rầm rộ, nếu là thật làm thang lầu, ta đều sẽ cảm giác đến kinh dị. Hơn nửa đêm không biết thứ gì bỏ lên. Giang Hạo nheo mắt lại, trừ ta, ngươi còn muốn thứ gì bỏ lên? Chán. Thì như. Quỷ. Lão bà. Vậy ta càng phải cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Các loại quỷ tới, ta giúp ngươi hù chết hắn. Phốc phốc. Ngươi định dùng cái gì hù chết hắn? Tiếng ca sao? Lão bà ngươi tốt chán ghét. Giang Hạo cầm bốc lên nằm đấm, ra vẻ xấu hổ ở trên người nàng nhẹ nhàng đánh. Tần Uyển luôn dở khóc dở cười, cho ăn. Ngươi mấy tuổi a? Ta 3 tuổi. Ngươi không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, đại khái chính là Giang Hạo dạng này. Nói thêm cho cười, sửng sốt đem nhà mình lão bà dỗ đến sửng sốt một chút. Cho ăn, đến cơm trưa thời gian. Ngươi cần phải trở về. Tần Uyển luôn đẩy còn vu vạ bên người nàng Giang Hạo. Giang Hạo đem trên người laptop dịch chuyển khỏi, phóng tới một bên tủ đầu giường. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Tần Uyển luôn eo. Ta không, ta muốn cùng lão bà đợi cùng một chỗ. Ngươi đi ngang một hồi còn phải tiếp lấy diễn kịch đâu. Ngươi giữa trưa thật không ăn ta làm cơm a? Nghĩ đến một hồi nhà mình lão bà còn phải sinh khí không ăn cơm, hắn đã cảm thấy đau lòng. Lão bà của người ta mang thai đều là cả nhà ăn ngon uống sướng hầu hạ, nhà mình lão bà mang thai còn phải mỗi ngày nơm nớp lo sợ, để phòng người trong nhà độc hại chính mình cùng hải tử. Càng nghĩ liền càng xem Tần đại bá không vừa mắt. Không ăn rồi, ngươi một hồi liền giả vờ giả vịt làm một chút, sau đó cầm phòng bếp có sẵn đồ ăn là được, không phải vậy đem ngươi vất vả làm đồ ăn đổ, ta sẽ đau lòng. Vậy ta một hồi đem ta làm tốt đồ ăn cho ngươi đưa trên lầu đi. Ngươi không cần trèo tường rồi, quá nguy hiểm. Vậy ngươi sâu cái giỏ chúc con xuống tới, ta đem thức ăn thả trong giỏ sách. Giang Hạo linh cơ khẽ động. Cái này có thể có. Tân Uyển luôn cao hứng, dạng này đùa giỡn cũng diễn, ngươi làm ăn cũng không lãng phí. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đi phòng bếp làm cho ngươi. Sau 10 phút, Giang Hạo lén lút từ thị giác điểm mù leo về gian phòng của mình, sau đó đại lạt lạt từ cửa phòng đi ra ngoài. Phòng bếp chuẩn bị vật liệu, ta muốn cho Uyển luôn làm cơm trưa. Đúng vậy cô gia. Đám người hầu có thể cao hứng. Đại tiểu thư cùng cô gia muốn cùng xong trưa. Cô gia lại phải xuống bếp cho đại tiểu thư làm ăn. Ta nhìn không giống, hẳn là cô gia nghĩ thông suốt, bắt đầu dỗ dành đại tiểu thư. Cô gia vừa ra, đại tiểu thư lớn hơn nữa khí cũng bị mất. Rốt cục cái này kiềm chế không khí phải kết thúc. Khu khu. Lưu Phương mặt đen lên xuất hiện. Cả đám đều đang làm gì đó, còn không mau đi làm việc. Các ngươi tiền lương cầm thật thật dễ dàng. Tần gia mời các ngươi tới là đến trò chuyện chủ nhân bắt quái sao? Vương Mụ làm cái mặt quỷ, bị Triệu quản gia lôi đi. Những người khác cũng đều làm bộ chính mình bể bộn nhiều việc đi mở. Lưu Phương mắt nhìn trong phòng bếp Giang Hạo, đối với mang theo người kính trang điểm sửa sang lại trang dung. Ân, son môi rất đỏ, má đỏ rất mềm, mặc dù mặc quần áo lao động, nhưng vẫn là nhìn rất đẹp. Đúng thu hồi kính trang điểm, Lưu Phương liền quay lấy eo, đi vào phòng bếp. Cô gia, ngài làm sao tự mình một người tại phòng bếp bận rộn đâu? Đám này hạ nhân, thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Lưu Phương đoạt lấy Giang Hạo trong tay đồ ăn, cô gia, ta tới giúp ngươi thấy. Giang Hạo tại nàng đưa qua tới một khắc này, lập tức buông ra đồ ăn. Thiếu điều, kém một chút liền bị nàng mò tới. Ngoa tào, cái này đàn bà thật buồn nôn, con mắt đều nhanh dài gai ngược. Yên lặng tối lui đến một bên khác. Lưu Phương làm một mắt tiếc hận, còn kém một chút. Bất quá nàng cũng không thể làm quá trắng trợn, nàng phải dùng chính mình mị lực cá nhân chinh phục hắn. Cô gia, về sau những cực khổ này việc liền giao cho chúng ta hạ nhân tới làm. Ngài là cô gia, sao có thể làm loại việc nặng này? Giang Hạo khẽ thở dài, ai? Trước kia Uyển Ngôn thích ăn nhất ta làm cơm, mỗi lần nàng ăn ta làm cơm, khẩu vị liền sẽ đặc biệt tốt. Lưu Phương chua, cô gia, nếu như đại tiểu thư thật yêu ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi làm loại chuyện lặt vặt này mà. Trong nhà người hầu nhiều như vậy, đầu bếp đều là ngũ tinh cấp. Ta nhìn nàng chính là cố ý kiếm cớ để cho ngươi làm. Coi như cố ý thì sao? Giang Hạo một mặt ngươi không hiểu biểu lộ, đại tiểu thư chịu ăn ta làm đồ ăn, đó là của ta vinh hạnh. Lúc đầu ta chính là người ở rể, nàng có thể nhìn chúng thủ nghệ của ta, ta tại Tần gia mới có một chỗ cắm rủi. Ta hôm nay nhất định phải xuất ra ta bản lĩnh giữ nhà, bắt được Uyển Ngôn dạ dày. Lưu Phương thật sự là ước ao ghen tị. Cái kia Tần Uyển Ngôn không phải liền là xuất thân tốt điểm thôi. Dựa vào cái gì nhìn như vậy không dậy nổi người. Nhưng coi như nàng đối đãi như thế Giang Hạo còn y nguyên đối với Tần Uyển Ngôn tốt như vậy. Nếu như nàng không phải người hầu hài tử, mà là giống như nàng ưu tú xuất thân. Nghĩ tới đây, Lưu Phương thì càng là trong lòng không thăng bằng. Đồng dạng là người, cũng là bởi vì xuất thân không bằng người, liền phải bị người đến kêu đi hết. Kẻ có tiền thật đáng giận. Bất quá, rất nhanh Tần Uyển luôn liền phách lối không nổi. Nàng nhất định sẽ làm cho nàng không có gì cả. Vô luận là tiền tài hay là Giang Hạo, nàng nhất định sẽ thông qua thủ đoạn của nàng, đem bọn hắn đều chiếm được tay. Kẻ có tiền dựa vào cái gì chúa tể cuộc sống của bọn hắn? Tần Uyển luôn là như thế này, Tần đại gia cũng là dạng này. Nàng liên lại không nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Giang Hạo trong mắt hiện lên một vòng tình thế bắt buộc. Giang Hạo tìm cái cớ bỏ lại Lưu Phương, mới vừa rồi bị nàng chằm chằm phía sau lưng phát lệnh.
xoa, nữ nhân điên này, không phải là muốn làm ta đi. Thật đáng sợ, dáng dấp xấu như vậy, còn muốn đẹp như vậy. Giang Hạo run run bên dưới, tranh thủ thời gian đóng lửa, đem cho Tần Uyển Ngôn đồ ăn lòng tin dùng hộp giữ ấm được vào. Bưng lên đầu bếp làm mấy cái kia đồ ăn, hắn đi ra phòng bếp. Lúc này Tần Uyển Ngôn đã ngồi ở trên bàn cơm. Đồ ăn còn chưa tốt sao? Muốn đói chết ta. Lão bà. Đã tốt, lập tức. Giang Hạo bưng bàn ăn, chạy chậm đến đi vào Tần Uyển Ngôn bên người. Tại sao là ngươi bên trên đồ ăn? Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, những này là ngươi làm a? Lão bà ta đặc biệt làm đồ ăn hướng ngươi bồi tội, ngươi liền tha thứ ta đi. Tần Uyển Ngôn đuôi lông mày trao lên, nét môi khẽ cười lấy nhìn về phía trên bàn ăn đồ ăn, không thể che hết khinh miệt. Ngươi cho rằng làm những này, liền có thể định mặt ta? Chương 426, ngươi đại bá, cũng sớm đã bị đánh cháo. Chương 426, ngươi đại bá, cũng sớm đã bị đánh cháo. Lão bà, ta làm chính là ngươi thích ăn nhất thịt ướp mắm chiên, ai sẽ ưa thích vật này? Tần Uyển Ngôn một mặt ghét bỏ. Thế nhưng là ngươi trước kia nói thích nhất ta làm thịt ướp mắm chiên a? Đó là dỗ dành ngươi. Nữ nhân nói lời, ngươi cũng tin? Giang Hạo một mặt thụ thường, miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, bưng đĩa đi lên trước. Lão bà, nhưng ta làm đều làm xong, ngươi tốt xấu ăn một chút có được hay không? Ta cũng ngay. Tần Uyển Ngôn đùng một chút lật tung đĩa, nói cho ngươi biết không ăn. Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Bên cạnh Lưu Phương hỏa khí vụt một chút liền dậy. Đại tiểu thư, cô gia cũng là một mảnh hảo tâm, ngài không ăn sẽ không ăn, tại sao muốn dạng này đục nhã người? Nhìn xem rơi lả tả trên đất thịt ướp mắm chiên, còn có một mặt tan nát cõi lòng Giang Hạo, nàng cảm thấy đau lòng, vì người đàn ông này cảm thấy không đáng. A, ngươi một cái nho nhỏ người hầu, cũng dám cùng ta mạnh miệng. Tần Uyển Ngôn nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Giang Hạo, hẳn là ngươi thích ta nam nhân. Lưu Phương bị vạch trần tâm tư, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, nhưng càng nhiều hơn chính là thẹn thùng. Nàng vụng trộm nhìn Giang Hạo sắc mặt, gặp hắn không có gì đặc thù phản ứng, mới thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư, ta chẳng qua là vì cô gia Minh bất bình. Vừa rồi cô gia tại phòng bếp làm rất vất vả, còn từ trước đến nay ta nói đại tiểu thư nhất định là mang thai, cho nên cảm xúc ảnh hưởng tương đối lớn. Nói hắn phải làm cho tốt ăn để đại tiểu thư vui vẻ. A, cùng ngươi nói. Tân Uyển luôn đứng người lên, từ từ đi đến trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống, ngươi cũng xứng. Ngươi tới, Tiểu Bạch còn chưa ăn cơm đây đi. Hôm nay liền để nàng bồi tiếp Tiểu Bạch đi. Lưu Phương sắc mặt trắng bệch. Tiểu Bạch uy danh nàng đương nhiên biết, đó là Tần Uyển Ngôn hái sủng. Phàm là ai không nghe lời, liền ném vào giáo dục. Lớn, đại tiểu thư, ngươi không thể dạng này. Ta là Tần đại gia người. Cắt, nếu không phải xem ở đại bá ta phần bên trên, ngươi nơi đó có mệnh lưu lại, còn không mau mang nàng đi. Là, đại tiểu thư. Lập tức có thủ hạ đi ra, một tay lấy người chụp đi. Hiện trường đám người hầu nhìn thấy Tần Uyển Ngôn dáng vẻ lại khôi phục trước kia lạnh như băng không tốt trung độ bộ dáng, đều tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi lơm lớm lo sợ đứng đấy. Ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Còn không mau cút đi. Trông thấy ngươi gương mặt này đã cảm thấy suối quẩy. Tần Uyển Nôn vừa muốn tỏa hạ, lại đứng lên, tính toán, không thấy ngon miệng. Không ăn. Nói xong, Tần Uyển Nôn liền tức giận rời đi phòng ăn, về trên lầu đi. Vương Mụ khẽ thở dài, vỗ vỗ Giang Hạo bả vai. Cô gia, đại tiểu thư hẳn là mang thai dẫn đến tính tình đại biến. Ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Các loại đại tiểu thư đem hài tử sinh ra tới, khả năng liền tốt. Kỳ thật lời này, Vương Mụ trong lòng nói chỗ dạ. Nàng kỳ thật hoài nghi Tần Uyển Nôn thành công mang thai, dự định đi tra lưu con, cho nên khôi phục bản tính. Nhưng lời này nàng cũng không thể nói. Tạ ơn Vương Mụ. Giang Hạo rũ cụp lấy đầu, hướng gian phòng của mình đi đến. Cô gia, ngài không ăn cơm sao? Không ăn. Không thấy ngon miệng. Thanh âm kia, cảm giác cũng phải nát. Vương Mụ đồng tình nhìn xem Giang Hạo đi xa bóng lưng, lắc đầu thở dài. Ai? Hồi trước còn rất tốt, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Chúng ta làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Không cần quản đại tiểu thư cùng cô gia sự tình. Triệu quản gia một tay lấy người lôi đi, về phía sau tránh thanh tĩnh. Hào môn thị phi nhiều, rất nhiều chuyện không giống bọn hắn nhìn thấy như thế. Bọn hắn không thay đổi được cái gì, có thể làm chính là thiếu thêm tiền, chằm chằm tốt. Có chút người trong lòng có quỷ. Giang Hạo trở về phòng đằng sau, tranh thủ thời gian cho nhà mình lão bà phát tin tức. Kêu gọi lão bà, kêu gọi lão bà đem rổ bung ra, tiếp nhận lão công ném ăn đi rất nhanh, ngoài cửa sổ đầu liền hạ một cái giỏ trúc nhỏ con. Giang Hạo cẩn thận kiểm tra xuống giữ ấm hộp cơm, bảo đảm đều đóng gấp, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong giỏ sách, lôi kéo dây thừng, ra hiệu Tần Uyển Ngôn kéo lên đi. 2 phút đồng hồ sau, Giang Hạo nhận được nhà mình lão bà tin tức. Lương thực thu đến tạ ơn lão công mở mẹ đã ăn nhiều một chút. Ta trả lại cho ngươi làm quà vặt, buổi chiều ngươi liền giữ lại cho hết thời gian, thỉnh thoảng phát ra điểm thanh âm. Buổi chiều ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoãn á tốt, ta ngay tại trong phòng đợi, cũng không đi đâu cả, lão công chính ngươi lưu lại đồ ăn không có. Giang Hạo cố ý đùa nàng, nha, khuyên cho ta chính mình lưu lại. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia, ta cho ngươi thêm đưa chút xuống tới. Ha ha ha, đùa ngươi đây, ta có. Ngươi yên tâm ăn đi. Ngươi xấu, lại khi dễ ta. Tân Uyển luôn phát tới giọng nói, ổn ổn ổn. Đời ta chỉ khi dễ một mình ngươi. Hai người dính nhau hàn huyên một hồi, Giang Hạo trên điện thoại di động nhận được thủ hạ tin tức. "Lão bà, đại bá của ngươi bên kia có tin tức." "Tin tức gì?" "Ta khả năng biết, đại bá của ngươi tại sao muốn nhằm vào ngươi." Giang Hạo ánh mắt híp lại, "Không, ngươi không nên gọi hắn đại bá. Ngươi đại bá cũng sớm đã bị đánh cháo." "Cái gì?" Cùng Tấn Uyển luôn đại khái trò chuyện xong, Giang Hạo liền gọi điện thoại ra cửa. "Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi tại quầy rượu chờ ta."
tìm thêm mấy cái tiểu muội muội. Sau đó an vị lên xe, rời đi biệt thự. Cô gia, chúng ta hiện tại tiến đến Hà Tây thôn sao?
Đối với.
Nhanh. Giang Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Hắn vừa rồi thu tới tay dưới tin tức, biết được Tần gia chân chính lão đại, bây giờ đang ở Hà Tây thôn. Năm đó, chân chính Tần gia lão đại tại trẻ nhỏ thời kỳ liền bị một cái dụng ý khó dò, đối với Tần lão gia tử có ý nghĩ xấu người hầu, cũng chính là hiện tại Tần đại bá mẫu thân đánh cháo. Dùng con trai ruột của mình đổi đi chân chính Tần gia lão đại. Tại người hầu trước khi rời đi, nàng không ngừng quán thâu Tần đại bá, muốn phá hư Tần gia tư tưởng. Từ nhỏ tiếp nhận mẫu thân mình vua Tần đại bá, tuổi còn nhỏ, tâm lý liền quay khúc. Có thể nói, hắn hiện tại cả người là cắt đứt. Một cái hắn bản tính không màng danh lợi phận hệ, mà đổi thành một cái hắn bị quán thâu cứu hận, một lòng chỉ muốn báo thù Tần gia. Hiện tại, hắn chính tiến đến, tiếp chân chính Tần đại bá về nhà. Đường xá cũng không xa, đại khái một giờ cũng liền đến. Tần lão gia tử khẳng định nằm ngậm cũng nghĩ không ra, con trai ruột của mình ngay tại cách mình một giờ đường xe xa trong thôn lớn lên, mà hắn lại đem ác độc người hầu nhi tử xem như con ruột nuôi lớn. Hà Tây thôn là tại cái này tỉnh bên trong số lượng không nhiều nghèo khó thôn. Theo lý thuyết, chỗ như vậy tại A Thị là không thể tồn tại, khẳng định sớm liền bị chỉnh đốn và cải cách. Có thể cái thôn này không giống nhau lắm. Bọn hắn có đặc biệt tín ngưỡng, cho là hậu thiên cải tạo sẽ dẫn phát các lão tổ tông thịnh nộ, toàn bộ thôn đều sẽ lọt vào người rủa. Cho nên cho dù thôn lụi bại không chịu nổi, ngay cả đường đều muốn dựa vào một bước một cái dấu chân đi ra bùn đất, thôn xóm này y nguyên không bỏ mặc gì chính phủ nhân viên công tác hoặc là nhà đầu tư đi vào. Chương 427, rất ân hạnh được biết ngươi. Chương 427, rất ân hạnh được biết ngươi. Đối mặt dạng này một cái phong kiến thủ cựu cổ thôn xóm, Giang Hạo biết mình còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Đến Hà Tây thôn thời điểm đã tới gần trạm vào tối. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, chính ta đi vào. Cô gia, thủ hạ muốn đi theo. Không có việc gì. Bản lĩnh của ta các ngươi còn không biết sao? Một cái thôn người cộng lại đều không có ta lợi hại. Giang Hạo một mặt nhẹ nhõm. Cái kia cô gia, có việc ngài đánh chúng ta điện thoại. Tốt. Giang Hạo quay người, đi đến một đầu vũng bùn đường nhỏ. Sở dĩ đậu ở chỗ này là bởi vì bên này đường xe lớn căn bản mở không vào đi. Không chỉ có đường hẹp mà lại đều là đường đất. Nếu như là 80 niên đại cùng trước đó người khẳng định đối với trong thôn loại này đường cũng không lạ lắm. Đường đất ngày bình thường đi tới vẫn được, nhiều lắm là chính là mấp mô, gập ghềnh. Một khi có mưa, chẳng những bùn đất đều là mềm mặt bùn nhau dính một cước, lõm địa phương đều là nước bùn. Hai ngày trước vừa mới mưa, lúc này trên đường nhỏ đi không cẩn thận liền sẽ dẫm lên hố nước. Giang Hạo tại hạ xe trước đó đặc biệt đổi một thân liều tịch tịch quần áo dày, lộ ra tiếp địa khí một chút. Bất quá, hắn tư thái này khí chất, cho dù là khoác cái bao tải, người ta cũng chỉ sẽ cho là hắn tại tẩu tú. Quả nhiên, một đường đi qua, liền gặp một đám đại gia đại mụ ít ánh sáng ban phá. Có cái bác gái nhìn xem Giang Hạo đi đường đều kém chút ngã một phát, bị một bên bạn già oán trách. Ngươi làm cái gì đây? Lớn như vậy số tuổi, đi đường đều đi bất ổn. Rốt cục có cái bác gái không che giấu được bắt quái tâm, đi tới. Tiểu hòa tử, ta nhìn mặt ngươi xinh a. Ngươi đến thôn chúng ta làm cái gì? Giang Hạo cười ha hả chỉ ba lô của mình, đại nương ngài tốt. Ta là Bành Chí Vân bằng hữu, đến nhà hắn chơi. Bành Chí Vân, đại nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn tại sao có thể có phía ngoài bằng hữu? Hạ, có một lần hắn đi bán đồ ăn, hai ta nhận biết. Đại nương, không nói, ta còn vội vàng đi nhà hắn ăn cơm đâu. Đi a. Gặp Giang Hạo quen thuộc dáng vẻ không giống như là lần đầu tiên tới, đại nương mới coi như thôi. Thôn bọn họ có rất ít ngoại nhân đến, chủ yếu là trong thôn cũng bài ngoại. Cho nên nhìn thấy Giang Hạo người như vậy, đều sẽ duy trì cảnh giác. Kỳ thật Giang Hạo đã sớm để cho người ta tìm hiểu tốt, máy không người lái cũng đã đem địa hình rõ ràng đập cho hắn. Bành Chí Vân ở chỗ nào hướng đi nơi đâu gần, hắn môn rõ ràng. Thôn xóm nhỏ dựa vào sơ kiến, rất nhiều phòng ở còn tại trên vách núi treo leo, Bành Chí Vân nhà chính là một cái trong số đó. Sớm mấy năm tất cả mọi người đang hoài nghi Bành Chí Vân căn bản cũng không phải là Bành thị sở sinh, dù sao Bành thị người như vậy, sao có thể sinh ra đẹp mắt như vậy nhi tử. Cho dù Bành Chí Vân hiện tại năm hơn 50, nhưng y nguyên có thể nhìn ra hắn phong thần tuấn lãng. Tại Bành thị nữ nhi Bành Tiện Hoa sau khi sinh, mọi người đối với Bành Chí Vân không phải Bành thị thân sinh truyền ngôn liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là nhà khác nếu như trong nhà có nhi tử, cái kia sớm vội vã trương là con dâu. Thế nhưng là Bành Chí Vân đều hơn 50, vẫn là một người độc thân. Thấy thế nào, làm sao không bình thường? Lúc này Bành Chí Vân vừa làm xong trong đất cây nông nghiệp, con cái cuốc chạy về nhà. Đã rất muộn, hắn cơm còn chưa kịp làm. Mới vừa vào cửa, một cái đế giày liền bay ra. Đi chết ở đâu rồi? Muốn như vậy không trở lại nấu cơm, là muốn đói chết ta bọn họ sao? Phụ nhân nghe thấy âm thanh liền có thể biết tranh chua tướng mạo xuất hiện tại cửa ra bảo. Sau lưng theo một cái tròng trắng mắt chiếm con mắt 3/4 mập lùn cô nương, nhìn chính là hết ăn lại nằm, bị làm hư. Mẹ, ta trong đất bận rộn, muốn lật đất có điểm nhiều, cho nên nhiều cái gì nhiều a? Người ta thế nào một ngày liền có thể làm xong, ta nhìn ngươi là lười biếng đi. Có phải hay không lại đọc sách nhìn quên thời gian? Không có. Bành Chí Vân nhếch môi, không có nhiều giải thích, bởi vì hắn biết giải thích vô dụng. Kỳ thật một mình hắn tại trong vòng một ngày đem nhiều như vậy mẫu đất lật hết, đã rất lợi hại. Nhà khác đều là cả nhà mấy nhân khẩu cùng một chỗ bận rộn, liền nhà bọn hắn, tất cả sức lao động cũng chỉ có Bành Chí Vân một người. Hắn không chỉ có muốn làm trong nhà tất cả công việc nặng nhọc, về nhà ngay cả miệng cơm nóng đều không kịp ăn, còn phải chiếu cố lười biếng Bành thị mẹ con. Con già mồm, thật sự là làm giận. Suốt ngày tấm lấy mắt chết, giống chúng ta thiếu ngươi giống như. Bành thị mắng nước miếng văng tung tóe,
còn đứng ngây đó làm gì? Chờ lấy đem chúng ta chết đói ngươi tốt kế thừa gia sản sao? Mẹ, ta đi làm cơm. Bành Chí Vân nói xong, không tiếp tục nhiều phế một câu, quay người đi đến cũ nát phòng bếp. Giang Hạo chạy đến thời điểm, Bành Chí Vân ngay tại trong phòng bếp nấu cơm. Hắn nhìn xem trước mặt cái này cùng hắn cha vợ dáng dấp có 9 phần giống nhau mặt, trong lòng vô hạn kích động. Mặc dù đã nhìn qua thủ hạ phát cho hình của hắn, nhưng mặt đối mặt xúc động, khẳng định là không giống với. Chắc không được độc phụ này muốn đem người giấu ở trên núi nhiều năm như vậy. Nếu như bị người Tần gia nhìn thấy, liền cái gì đều hiểu. Liên mặt mũi này, chính là tốt nhất nói rõ. Đang theo dõi đống lửa ngẩn người Bành Chí Vân cảm thấy đỉnh đầu bị một bóng người bao lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái nam nhân xa lạ đang theo dõi mặt mình, một mặt hưng phấn. Chán. Xin hỏi ngươi là? Hắn xưa nay rất ít cùng người trong thôn kết giao, nhưng hắn phi thường xác định, Giang Hạo cũng không phải trong thôn này người. Trong thôn xóm bọn họ, không có khí chất như vậy tự phụ người. Bành Chí Vân trong đầu phản ứng đầu tiên chính là vùng núi hẻo lánh trong ổ đột nhiên xông tới một cái kim vượng hoàng. Mặc dù Giang Hạo mặc trên người quần áo rất bình thường, nhưng hắn chính là cảm thấy như vậy. Người tốt. Giang Hạo quét ra một ngụm rõ ràng răng, nghĩ đến trước mặt cái này mới là lao bà hắn chân chân chính chính đại bá, hắn cười đến càng tự tình. Ta gọi Giang Hạo, rất hân hạnh được biết ngươi. Bành Chí Vân nhìn trước mắt đưa qua tới sửa trường bạch tích tay, nhất thời cũng không biết là nên nắm hay là không nên nắm. Ta. Tay ta bẩn không có việc gì. Giơ tay ta có thể tẩy. Nói, chủ động đưa tay cầm Bành Chí Vân cái kia che kín vết chai lại phi thường hữu lực đại thủ. Trong lòng run sợ một hồi. Hắn rốt cục thay nhà mình lão bà tìm tới thân đại bá. Ngươi, xin hỏi ngươi tới nhà của ta, có chuyện gì sao? Ngươi là tới du lịch lạc đường sao? Ân, đúng. Ta tới chơi, sau đó tìm không thấy đường đi ra ngoài. Ngươi nhìn hiện tại đã trễ thế như vậy, ta có thể tại nhà các ngươi đợi một đêm sao? Cái này Bành Chí Vân có chút do dự, dù sao hắn biết, nếu như hắn chứa chấp trước mặt thanh niên này, khẳng định phải bị Bành thị mắng. Cơm không làm, ngươi tại phòng bếp cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Từng ngày liền biết lời biếng. Bành Thiện Hoa con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi đi bảo, giống như là bắt được thóc của hắn, muốn đi tìm Bành thị cáo trạng. Đắc ý sắc mặt khi nhìn đến Giang Hạo trong nháy mắt, miệng sâu thành sừng vện. Không có ý tứ, ta không biết có khách tại. Bành Thiện Hoa giọng nói lớn sừng sốt kẹp ra cái âm, chỉ bất quá, chỉ có thể kẹp con rồi chết. Ngươi tốt, ta gọi Giang Hạo, là ca của ngươi bằng hữu. Vừa nghe ngươi ca trò chuyện lên ngươi, nói ngươi mỹ lệ hào phóng, thiện lương đáng yêu. Chương 428, đỏ mặt giống một đóa hoa ăn thịt người. Chương 428, đỏ mặt giống một đóa hoa ăn thịt người thật biểu giảm biểu. Bành Thiện Hoa tự cho là khả ái dùng gần nhất tại trên mạng nhìn thấy từ hỏi lại, mập mạp thân thể đều nhanh xoay thành giỏi. Đương nhiên là thật. Ca của ngươi thành thật như vậy, làm sao lại gạt người đâu? Vị tiểu ca ca này, ngươi là đến chúng ta nơi này du lịch sao? Ân, đúng. Muốn như vậy quấy rầy các ngươi, thực sự thật có lỗi. Giang Hạo một mặt đầy náy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong nhà của chúng ta còn có phòng trống, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Vậy liền bất vả muội muội. Không khổ cực, không khổ cực. Bành Thiện Hoa nước bọt đều nhanh chảy xuống, nàng phải nhanh đi nói cho mụ mụ, nàng yêu đương. Giang Hạo đáp ý đối với Bành Chí Vân, giải quyết. Bành Chí Vân dở khóc dở cười, vậy ngươi liền ở lại đi. Chỉ cần không chê nhà chúng ta phá liền tốt. Không biết ta. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ. Hà Tây thôn bởi vì nghèo, có rất ít người tiền đến, non xanh nước biếc đều không có nhận qua ô nhiễm, ngược lại là so với cái kia khu phong cảnh tự nhiên xinh đẹp nguyên sinh thái. Bành Thiện Hoa chạy vào phòng ở mẹ. Mẹ, ai nha? Vừa nằm xuống, ngươi gào cái quỷ gì đâu? Bởi vì chờ đến quá đói, Bành Thị dự định trước híp mắt một giấc. Mẹ, ca có bằng hữu tới nhà chúng ta. Bành Thị nghe chút, vụt một chút đi lên. Cái gì? Cái này lười bại hoại còn mang theo bằng hữu trở về. Ai cho hắn lá gan? Chúng ta cũng không có dư thừa lương thực chiêu đãi. Cái kia tranh chua dáng vẻ, đi diễn kịch đều không cần đập lần thứ hai. Mẹ, ngươi trước hết nghe ta nói. Bành Thiện Hoa lôi kéo Bành Thị tòa hạ. Ca mang tới bằng hữu, rất đẹp trai. Hơn nữa nhìn khí chất của hắn, giống như trong nhà vẫn rất có tiền. Bành Thị một mặt ngươi sợ không phải điên rồi dáng vẻ. Khuê nữ, ngươi sẽ không phải là coi trọng lười bại hoại bằng hữu đi. Lười bại hoại có thể có cái gì có tiền bằng hữu, mà lại bằng hữu của hắn, cái kia nói ít cũng 40-50 tuổi. Khuê nữ ngươi sẽ không đầu óc hư mất, coi trọng một cái lao đầu tử đi. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Cái gì lao đầu tử? Hắn rất trẻ trung. Bành Thiện Hoa một mặt hoa si. Cắt. Ta nhìn ngươi là con mắt bị phân rắn lên. Hắn Bành Chí Vân có thể nhận biết cái gì lại đẹp trai lại tuổi trẻ lại có tiền bằng hữu. Mẹ, một hồi ngươi xem liền biết. Mẹ ngươi nhanh đi đem bên cạnh ta gian phòng đưa ra đến. Hôm nay hắn muốn ở lại. Ngươi nha đầu chết tiệt này, chẳng những muốn để hắn ở lại, còn ở ngươi phòng bên cạnh. Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, hắn ở bên cạnh ngươi. Nếu là ban đêm đối với ngươi động chút gì tâm tư, làm sao xử lý? Bành Thiện Hoa đỏ mặt giống một đóa hoa ăn thịt người. Vậy liền, để hắn động thủ Bành Thị trừng mắt, thật sự là con gái lớn không dùng được. Đi thôi, mang ta đi nhìn một chút, là cái nào dã nam nhân, nhét đi nhà ta khuê nữ tâm. Giang Hành đang giúp lấy Bành Chí Vân đem thức ăn bưng lên bàn. Phía sau liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, cảm thấy hiểu rõ, khẳng định là cái kia nữ hầu Bành Thị cùng nàng nữ nhi Bành Thiện Hoa. Liên giả bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ, cười ha hả cùng Bành Chí Vân nói chuyện. Bành đại ca, các ngươi nơi này non xanh nước biếc, phong chân cảnh tốt, ta đều có định cư dự định. Bành Chí Vân ngu ngơ cười một tiếng, ha ha. Kỳ thật ngươi ngẫu nhiên tới chơi chơi liền tốt, thật định cư, chỉ sợ chịu không được. Chúng ta nơi này cụ cụ. Bành Thiện Hoa nặng nề mà ho hai tiếng.
đồ đần chính là đồ đần, nói cũng sẽ không giảng. Người ta Giang Hạo đều có ý nguyện này muốn ở lại, hắn còn khuyên người ta rời đi. Người ta vì cái gì đột nhiên muốn lưu lại? Vậy khẳng định là thích nàng, muốn lưu lại lên làm cửa con rể nha. Bành Thiện Hoa sắc mị mị mà nhìn xem Giang Hạo cân xứng dáng người, cách quần áo đều có thể nhìn ra hắn kiên cố hữu lực cơ bắp đường cong. Hướng về phía hắn vóc người này cùng mặt, dù là sống hết đời nghèo thời gian, nàng cũng nguyện ý. Nha. Thiện Hoa muội tử tới dùng cơm. Vừa bạn, đồ ăn đều chuẩn bị xong. Giang Hạo cười khanh khách bộ dáng, đem Bành Thiện Hoa mê đến ngũ mê tam đạo. Một bên Bành Thị một mực tại quan sát hắn. Không thể phủ nhận, Giang Hạo vô luận từ ngoại hình ăn nói tới nói, đều chất lượng thượng thừa, phối nàng nữ nhi bảo bối đó cũng là miễn cưỡng có thể. Bất quá, mặc dù con gái nàng dáng dấp xinh đẹp như hoa, nhưng không chịu nổi đẹp mắt nam nhân tâm địa gian dảo nhiều, cho nên Bành Thị cũng không có trực tiếp biểu hiện ra đối với Giang Hạo ưa thích, mà là một mặt bắt bẻ, một chậu thức ăn. Ngay cả cái thức ăn mặn đều không có. Để cho chúng ta làm sao ăn a? Khuê nữ của ta vẫn sinh trưởng thân thể, ăn những này muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Bành Chí Vân gặp Bành Thị cố ý làm khó dễ Giang Hạo, mau tới trước. Mẹ, trong nhà không có thịt, ngươi cùng muội muội trước đem liền một chút. Ngày mai ta lên núi đi đi săn. Ngày mai là ngày mai. Ngày mai ăn thịt hôm nay cũng không cần ăn. Bành Thị liếc mắt, cũng không biết đã lớn như vậy vóc dáng dùng làm gì. Ngay cả bỗng nhiên thịt đều không kịp ăn, còn không biết xấu hổ mang bằng hữu trở về. Chính chúng ta đều ăn không đủ no. Mẹ, lần này Bành Thiện Hoa không vui. Mẹ, ca khó được mang bằng hữu tới, ngươi làm sao kỳ kỳ bai bai nói nhiều như vậy a? Ngày mai sáng sớm ta liền đi cửa thôn Lưu Đại Thúc nhà mua thịt được rồi. Bành Thị ở trong lòng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cái này ngốc khuê nữ, còn không có gả đi đâu, tuổi trọ liền hướng bên ngoài lửa gạt. Tức chết nàng. Được rồi, không nói. Ăn cơm. Đều nhanh chết đói. Bành Thị đặt mông tòa hạ, một đôi đũa liền hướng đồ ăn trong chậu lay. Lay nửa ngày, mới kẹp một đũa đến trong bát của mình. Bành Thiện Hoa một mặt ân cần hướng Giang Hạo trong chén gấp thức ăn. Giang Hạo trong miệng mở miệng một tiếng Thiện Hoa muội tử, nhưng làm Bành Thiện Hoa dỗ dành vui vẻ. Bành Thiện Hoa không thấy được Giang Hạo một ngụm cũng chưa ăn chính mình kẹp đồ ăn, có thể Bành Chí Vân nhưng nhìn đến. Nhưng hắn giữ im lặng, chỉ lay lấy trong chén cơm trắng. Hắn luôn cảm thấy cái này Giang Hạo xuất hiện quá kỳ quái. Hắn căn bản không biết Giang Hạo, nhưng hắn lại nói là tìm đến mình. Hắn dạng này nông dân, Giang Hạo người như vậy làm sao lại biết hắn? Nhưng nhà mình nhà chỉ có bốn bức tường, người ta hình cái gì đâu? Có lẽ chính là một cái ham chơi mà hài tử, chơi quá muộn trở về không được, liền muốn bộ cái gần như qua cái đêm mà thôi. Dù sao nơi này đi ra đường núi không dễ đi, ban đêm thậm chí còn có dã thú. Bành Thiện Hoa một mực vây quanh ở Giang Hạo bên cạnh xung xoe, nửa đường bởi vì thiêm phạn rời đi một chút. Giang Hạo liền thừa cơ đem chính mình trong chén đồ ăn đều rót vào Bành Chí Vân trong chén, một mặt xin nhờ đáng thương dạng. Bành Chí Vân cũng không nói cái gì, yên lặng đem thức ăn đều ăn sạch sẽ. Giang Hạo khó được lộ ra người thiếu niên dí dỏm. Nhà mình đại bá thật là một cái người thành thật, trách không được bị hai mẹ con này khi dễ nhiều năm như vậy. Thử, nhìn hắn giúp thế nào đại bá đem công đạo đòi lại. Giang đại ca, ngươi ăn no chưa? Ta giúp ngươi đi thiêm phạn. Ai Giang Hạo thèm ăn không phân chân dáng vẻ. Thế nào Giang đại ca, là đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Bành Thiện Hoa nhìn xem Giang Hạo hiểu sự mà mặt, tâm đều nắm chặt đi lên. Lúc này, nàng đều muốn đem thịt của mình cắt cho Giang Hạo ăn. Không có không có. Giang Hạo lắc đầu liên tục, ăn thật ngon. Thật. Giống như là muốn để Bành Thiện Hoa tin tưởng, hắn điểm rất dùng sức. Chương 429, vậy nếu như ngươi là bị người đánh cháo đến nơi đây đâu? Chương 429, vậy nếu như ngươi là bị người đánh cháo đến nơi đây đâu? Bành Thiện Hoa thấy một trận mềm lòng. Giang Hạo thật sự là quá thiện lương, cho dù đồ ăn không hợp khẩu vị, vì không để cho mình thương tâm, vậy mà nói dối lừa gạt mình. Giang đại ca, ngươi thích ăn cái gì? Ta cho ngươi đi làm. Thật sao? Giang Hạo con ngươi đều phát sáng lên. Thật, thật. Có trời mới biết Bành Thiện Hoa mười ngón không dính nước mùa xuân, cho tới bây giờ đều là sai sử Bành Chí Hoa làm, chỗ nào từng hạ xuống chủ. Ta vừa rồi nhìn trong phòng bếp có bột mì, ta muốn ăn bánh rán hành. Có thể chứ? Giang Hạo con mắt thanh tịnh, như cái sinh viên. Bị ánh mắt như vậy nhìn xem, Bành Thiện Hoa tâm đều muốn hóa. Hận không thể đem trái tim của chính mình đều móc ra cho hắn. Huống chi, bánh rán hành cũng không phải thứ gì đáng tiền. Tốt. Ta cho ngươi đi làm. Ngươi chờ a. Bành Thiện Hoa vén tay áo lên chính là làm. Khuê nữ ngươi Bành Thị muốn nói nàng căn bản không có từng hạ xuống chủ, chỗ nào sẽ làm cái gì bánh rán hành. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt vẫn là phải cho nữ nhi chừa chút thanh danh tốt, đành phải đem lời nuốt trở vào. Theo sát lấy Bành Điện Hoa, liền cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Giang Hạo lúc này mới từ phía sau trong bọc lấy ra một đống sớm đồ bọc nylon tốt đồ ăn. Còn không có ăn nó đi. Đến. Ăn. Đều là chính ta làm. Giang Hạo đem một bao đồ ăn trực tiếp rót vào Bành Chí Vân trong chén. Bành Chí Vân trợn tròn mắt. Đừng cái này nhà cái kia nha. Một lát nữa đợi bọn hắn đi ra, ngươi liền không có ăn. Mau ăn mau ăn. Nói Giang Hạo liền nóng cơm. Đem đồ bọc nylon bên trong đồ ăn cùng một chỗ thông suốt lăng, liền mở đảo. Em ạ, thật là thơm. Vừa rồi nhưng làm ta đói thảm rồi. Mau ăn nha. Đừng dày vò khốn khổ. Giang Hạo thúc giục. Mặc dù cái kia Bành Thiện Hoa sau khi đi vào không có nửa giờ ra không được. Đương nhiên, mọi người đừng hiểu lầm, nửa giờ không phải nàng làm ra thức ăn ngon thời gian, mà là đem phòng bếp nhóm lửa thời gian. Nếu đồ ăn đều đã đến trong chậu, vậy cũng chỉ có thể hủy thi diện tích. Bành Chí Vân cũng không nói hoài tới hỏi quá nhiều, cũng tranh thủ thời gian lay lên đồ ăn đến. Đồ ăn, ngoài ý muốn ăn ngon.
Hắn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, từ nhỏ đến lớn, hắn đều chỉ sẽ đem đồ ăn thả dầu bên trong xào một xào. Vừa rồi hắn nói cái gì? Là hắn xào. Bành Chí Vân rất kinh ngạc, bởi vì nhìn Giang Hạo dáng vẻ, giống như là cái ở nhà sống an nhàn sung sướng công tử ca. Phòng bếp truyền đến rít lên một tiếng. A Giang Hạo nuốt vào cuối cùng một ngụm, thỏa mãn ở một cái. 15 phút. Ngược lại là so ta dự đoán lực phá hoại càng mạnh. Bành Chí Vân so Giang Hạo sớm ăn xong, nhìn thấy phòng bếp lửa cháy, tranh thủ thời gian vào tới. Xách, đại bá thật sự là thiệt lương. Giang Hạo lắc đầu, đứng dậy đuổi theo. Mẹ con này hai đối với hắn như vậy, hắn lại còn nhớ tới bọn hắn. Bất quá, vừa rồi hắn tại phòng bếp động chút tay chân, bảo đảm có thể sử dụng bó đuốc cửa chắn, dạng này bọn hắn một lát có thể ra không đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải hung tàn người, điểm này hòa thế, nhiều lắm là chính là để bọn hắn ăn một chút đau khổ. Quả nhiên đến thời điểm, hỏa thế cũng không có rất lớn, chỉ là lửa cháy vị trí có chút vi diệu, nhát gan sợ chết Bành thị mẹ con cũng không dám đi ra. A, Bành Chí Vân ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cây đuốc dập tắt cứu chúng ta ra. Bành thị âm thanh kêu la, nàng lúc này trên mặt đều là cho than, nhìn qua rất chật vật. Bành Chí Vân tranh thủ thời gian cầm thùng rót nước, đi dập lửa. Giang Hạo giả bộ như luôn cuống tay chân bộ dáng, một hồi đổ nhào thùng nước, một hồi bấp một phát. Nhìn rất vất vả, trên thực tế thủy bắt đến trong lửa đều không có mấy giọt. Có thể Bành Thiện Hoa thấy một mặt cảm động, nam nhân này để ý như vậy chính mình, nàng đời này không phải hắn không gả. Thật vất vả lửa tắt, Bành Thiện Hoa cùng Bành Thị cũng sớm đã đốt rủi nửa bên tóc, chật vật ngồi dưới đất anh tốt thiết. Giang Hạo một mặt vẻ xấu hổ, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta nói muốn ăn bánh rán hành, Thiện Hoa muội tử cũng sẽ không chạy vào phòng bếp, đem phòng bếp đốt đi. Không phải, việc này không thể trách Giang đại ca. Là mẹ ta không cẩn thận đem phòng bếp nhóm lửa. Vừa chậm tới một hơi Bành Thị bị nữ nhi lời nói khí gần chết. Thì ra ngươi trách ta đi. Là ngươi điểm không cháy, ta giúp ngươi châm lửa, tay ngươi khẽ run rẩy, cây bốc rơi trong bụi cỏ. Ngươi còn trách ta? Mẹ, nếu không phải ngươi nóng tay ta, ta làm sao lại run rẩy? Ta hảo tâm giúp ngươi a. Ngươi cái khinh bỉ. Mẹ, ngươi nói lời này liền không có ý tứ. Ta làm sao Bạch Nhã Lang? Kẻ đầu têu Giang Hạo lạnh lạnh ở bên cạnh xem kịch vui, không có chút nào muốn lên trước khuyên can ý tứ. Bành Chí Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định ở một bên làm người tàng hình. Bởi vì hắn biết, nhiều lời sai nhiều, tại cái nhà này, hắn không có tư cách nói chuyện. Nghĩ được như vậy Bành Chí Vân trong mắt xẹt qua một vòng ảm đạm. Hắn không rõ vì cái gì, mẹ của mình từ nhỏ đã không thích chính mình. Nhà khác nhi tử làm bảo, chỉ có nhà bọn hắn, đem hắn đến kêu đi hết khi châu làm. Vừa mới bắt đầu phụ thân hắn còn tại thế thời điểm càng là đối với hắn quyền đấm cước đá, về sau hắn chết, mới kết thúc thống khổ. Mặc dù mẫu thân cùng muội muội y nguyên đối với hắn đến kêu đi hết, nhưng ít ra không có ẩu đả hắn. Có lẽ hắn sinh ra liền không bị người chào đón đi. Giang Hạo đưa tay vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn đến một bên nói chuyện. Đi theo Giang Hạo đi vào một cái rời xa Bành thị mẹ con địa phương. Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, vì cái gì mẫu thân người không thích ngươi? Giang Hạo một câu nói ra hắn hoang mang. Làm sao ngươi biết? Ta tại sao phải biết, về sau ngươi sẽ biết. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta tới đây, mục đích cũng không đơn thuần. Bành Chí Vân không hiểu, tại sao có thể có người chính mình nói chính mình mục đích không đơn thuần. Đây không phải không đánh đã khai sao? Nếu như, ta nói Bành thị, có khả năng cũng không phải là ngươi mẹ ruột, ngươi tin không? Bành Chí Vân há to miệng nhìn xem hắn. Làm sao có thể, ta từ nhỏ đã tại trong thôn này lớn lên từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có khả năng hay không? Từ nhỏ đã bị gạt đến. Không có khả năng. Lão nhân trong thôn đều nói là nhìn ta ra đời. Mặc dù hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Vậy nếu như, ngươi là bị người đánh cháo đến nơi đây đâu? Bành Chí Vân không nói. Kỳ thật lấy người Bành gia thái độ đối với hắn, hắn vô số lần suy đoán, chính mình kỳ thật cũng không phải là người Bành gia, nhưng người chung quanh đều nói là nhìn xem hắn ra đời, hắn cũng liền từ từ nghỉ ngơi những cái kia không thiết thực phỏng đoán. Nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết, hắn có thể là bị đánh cháo. Ngươi có cái gì chứng cứ? Giang Hạo nhún vai, ta không có chứng cứ nha. Ta nếu là có chứng cứ, ta liền trực tiếp cho ngươi. Bành Chí Vân hiện lên một vòng thất vọng. Kỳ thật đấy lòng của hắn hy vọng, đây là sự thực. Dạng này, những năm này người Bành gia đối với mình làm tất cả mọi thứ, hắn đều có thể giải thích. Bất quá, chúng ta đi làm cái thân tử xem xét, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng a? Giang Hạo nhìn ra được Bành Chí Vân là muốn thoát ly Bành gia. Rõ ràng chỉ là so Tần Phụ lớn 2 tuổi, Bành Chí Vân lại bởi vì sinh hoạt cực khổ, nhiều hơn mấy phần tăng thương. Trên tay của hắn che kín vết chai, chính là một đôi người dân lao động tay. Chương 430, đối với nữ nhân không hứng thú. Chương 430, đối với nữ nhân không hứng thú. Bành Chí Vân là động tâm, nhưng hắn mang trên mặt chần chờ. Thế nhưng là, ta còn muốn làm việc nhà nông, ngươi là sợ Bành thị bọn hắn không đồng ý. Ấn Bành Chí Vân nghĩ đến có một lần hắn sinh bệnh, bệnh trên giường dậy không nổi, Bành thị đánh đều muốn đem hắn đánh tới trong đất đi làm việc. Nếu như bọn hắn biết mình muốn rời khỏi trong thôn đi bệnh viện làm xem xét, không cần nghĩ, nhất định sẽ không đồng ý. Cái này sao? Liền giao cho ta đi. Giang Hạo cười giả dối, ta cam đoan sẽ để cho bọn hắn xin ngươi ra ngoài. A. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo hẳn là tại Bành gia ngủ được thơm nhất một cái. Ban đêm cho nhà mình lão bà báo cáo hôm nay động thái đằng sau, hắn liền dây ngủ. Bành Chí Vân tự nhiên là hiếu kỳ Giang Hạo dùng cái gì biện pháp, còn có thể để Bành thị mẹ con xin chính mình ra ngoài. Bành thị đâu hôm nay bị hỏa thiêu đến một khối da thịt, đau ngao ngao gọi. Về phần Bành Tiễn Hoa, còn tại làm xuân thu lại mộng, mong đợi một đêm Giang Hạo lại đột nhiên xuất hiện tại quê phòng của nàng, hướng nàng thổ lộ đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai,
bọn hắn còn tại ăn cơm đâu, Bành ra điện thoại văng lên. Bành thị nhận điện thoại, cho ăn, chỗ nào?
Cái gì?
Tật không phòng dịch. Đánh chúng ta điện thoại bàn làm cái gì?
Đúng vậy a, Bành Chí Vân hồi trước bị chó cắn.
Cái gì?
Con chó kia chết.
Bệnh chó dại.
Tốt tốt. Ta lập tức gọi hắn đi thử máu.
Ngay lập tức đi trích.
Bành thị cúp điện thoại liền một tay lấy Bành Chí Vân bắt cơm đổ nhào.
Ăn cái gì ăn?
Còn không mau đi trích.
Phòng dịch trung tâm người đều gọi điện thoại đến đây, nói cắn chó của ngươi đến bệnh chó dại chết.
Bành thị một mặt ghét bỏ, lôi kéo Bành Thiện Hoa lẫn mất xa xa, nhanh đi trích.
Không phải vậy bệnh chó dại phát tác, còn không phải cắn chết chúng ta.
Giang Hạo ra vẻ kinh ngạc, ai nha, ngươi bị chó cắn qua a?
Cái kia muốn đi đánh vaccine làm kiểm tra.
Nghe nói nếu như cắn chó của ngươi chết, ngươi sát suất lớn cũng sẽ đến bệnh chó dại.
Vị Giang Hạo kiểu nói này, Bành thị mẹ con cách Bành Chí Vân càng xa hơn, sợ nhiễm lên bệnh bất trị.
Cái kia, vậy ta đi trích.
Bành Chí Vân hỏi Giang Hạo, hắn cảm giác chuyện này cũng quá đúng dịp, trực giác nói cho hắn biết, liền thuận Giang Hạo lời nói làm là được.
Đương nhiên muốn đi.
Đi đi đi,
ta biết địa phương ở đâu,
ta dẫn ngươi đi.
Giang Hạo cõng lên bao, liền lôi kéo Bành Chí Vân hướng dưới núi đi đến.
Bành Thiện Hoa xem xét tức giận, nàng hôm nay đem áp đáy hòm quần áo mới đều lấy ra xuyên qua, còn hóa trang.
Đang nghĩ ngợi hôm nay có thể mang Giang Hạo tại phụ cận hẹn hò đâu.
Làm sao người liền đi?
Cho ăn.
Ta cũng muốn đi.
Các ngươi các loại đi cái gì đi?
Hắn có bệnh ngươi cũng có bệnh a.
Cho ta hảo hảo ở tại nhà đợi.
Bành thị một thanh níu lại Bành Thiện Hoa, không để cho nàng đi.
Bành Thiện Hoa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người dần dần đi xa.
Người trong thôn phổ biến lên được sớm.
Nhìn thấy từ trước đến nay trầm mặc ít nói không yêu đi lại Bành Chí Vân vậy mà đi theo một người đàn ông xa lạ đi ra ngoài, không khỏi tò mò tiến lên hỏi.
Chí Vân a, đây là bằng hữu của ngươi sao?
Nhìn xem lạ mắt ta.
Bành Chí Vân người thành thật, sẽ không nói láo, ấp úng không mở miệng.
Hay là Giang Hạo như quen thuộc, cười ha hả chào hỏi, đại gia tốt.
Ta là Chí Vân đại ca thân thích.
Ai u, thân thích a.
Các ngươi đây là muốn làm cái gì đi?
Cũng không có làm cái gì.
Chính là hồi trước không phải là bị chó cắn thôi.
Ta dẫn hắn đi đánh cái châm.
Chó cắn không phải rất bình thường thôi.
Thế nào còn như thế coi trọng, muốn đi ra ngoài trích đâu.
Đại gia chính là nông thôn loại kia tự cho là lao học cứu, bách sự thông loại hình người.
Hắn lấy người từng trải giọng điệu khuyên đủ, trích đều là gạt người.
Thôn chúng ta mà bao nhiêu người bị chó cắn, không cũng còn tốt tốt đâu thôi.
Giang Hạo muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, ai?
Đại gia ngươi không biết.
Cắn chó của hắn chết.
Phòng dịch trung tâm để cho chúng ta đi qua tra một chút hắn có hay không cảm nhiễm đâu.
Còn phải bổ châm.
Một chi châm hơn mấy trăm khối đâu.
Đúng rồi đại gia, lần trước con chó kia là nhà ai nha?
Cái này trích có thể không rẻ, người nhà kia có thể hay không giúp đỡ ra một chút.
Ai?
Đại gia?
Đại gia ngươi đi như thế nào đâu?
Giang Hạo làm bộ hô đại gia một đi không trở lại.
A giải quyết.
Trên đường đi, mặt ngoài quan tâm, kỳ thực nghe ngóng bắt quái rất nhiều người. Giang Hạo trong 10 câu có 9 câu là pha trò, nhìn xem nói rất nhiều, trên thực tế cái gì cũng không nói.
Các loại gia thôn mọi người mới phát hiện.
Ai?
Vừa rồi chúng ta hỏi tiểu tử kia đi nơi nào trích, hắn nói gì?
Giống như hắn nói trạm phòng dịch có người sẽ liên tiếp.
Cho nên đến cùng trạm phòng dịch ở nơi nào?
Tiểu tử kia là Chí Vân người nào đâu?
Thế nào như thế có thể làm nhảm?
Cùng Chí Vân đơn giản cũng không phải là người một đường.
Hắn mới vừa nói, là thân thích.
Về phần cái gì thân thích?
Ta cũng không biết toa.
Đúng rồi, Bành thị khẳng định biết, chúng ta nhanh đi hỏi nàng.
Tiểu tử này dáng dấp thật có thể a.
Nhà ta khuê nữ gần 18, phù hợp.
Giang Hạo mang theo Bành Chí Vân đi xa một chút sau, một cố điệu thấp xa hoa xe thương gia chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn.
Đi, lên xe.
Giang Hạo chào hỏi Bành Chí Vân lên xe.
Bành Chí Vân có chút ngượng ngực.
Đừng nói tốt như vậy xe, sống đến bây giờ, hắn cũng liền ngồi qua một lần xe buýt.
Giống như vậy cao cấp xe cá nhân, sờ đều chưa sờ qua một chút.
Cô gia, chúng ta bây giờ trực tiếp đi bệnh viện sao?
Ừm, đúng vậy.
Huyền luôn tại bệnh viện chờ chúng ta.
Là.
Lái xe một cước chân ga, hướng bệnh viện mở đi ra.
Bành Chí Vân hơi trở lại đến một chút thần.
Cô gia.
Giang Hạo khẽ miệng bắt ra, lộ ra rõ ràng rằng, nếu như máu của ngươi kiểm báo cáo chứng minh là người Tần gia, chỉ sợ ta liền muốn bảo ngươi đại bá.
A.
Lượng tin tức quá lớn. Bành Chí Vân là chóng mặt đến Tần gia bệnh viện, lại chóng mặt bị mang theo làm kiểm tra.
Tần Uyển luôn nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc nam nhân, không cần làm thân tử xem xét nàng đều biết, hắn nhất định chính là nàng chân chính đại bá.
Lão bà,
thế nào?
Chuyện này ta làm có được hay không?
Tần Uyển luôn thu hồi kích động, lườm hắn một cái.
Nghe nói, ngươi dùng chính là mỹ nam kế.
Ân.
Không có không có.
Tuyệt đối không có.
Ta ngay cả đụng đều không có để nữ nhân kia chạm thử.
Giang Hạo chỉ thiên thể.
Thế nhưng là nàng giống như đối với ngươi vừa thấy đại yêu.
Tần Uyển luôn rất ghen ghét, mặc dù cái kia Bành Thiện Hoa xấu đến nàng không nguyện ý xem lần thứ hai, nhưng có nữ nhân ngấp nghé nhà mình lão công, nàng hay là rất khó chịu.
Đôi kia ta vừa thấy đại yêu nữ nhân nhiều đi, vậy ta còn chú ý từng chiếm được đến.
Tinh lực không cho phép.
Ân.
Tần Uyển luôn nhắm lại mở mắt, ta nhìn ngươi tinh lực rất tốt.
Không có.
Tuyệt đối không có.
Ta gần nhất thanh tâm quả dục, đối với nữ nhân không có hứng thú.
A.
Tần Uyển luôn phôi cười đem người kéo đến một gian phòng nhỏ, khóa lại cửa, đem người ép đến trên tường.
Đối với nữ nhân không hứng thú.
Tần Uyển luôn khảo nghiệm một chút.
A.
Ta làm sao lại không tin đâu?
Cũng không dùng tới một giây, hô hấp của ngươi liền loạn.